Chương 119, hỏa đang thiêu đốt giờ phút này, bài A cắt lơ lửng ở trên không trung, đã xấu hổ lại khó chịu. Trong miệng nó ngậm lấy năng lượng một mực tại hội tụ, nhưng lại không dám ngỗ nghịch Trần Cảnh ý tứ phun ra đi. Đây là cổ lão loại. Khang Ni Nhi không chớp mắt nhìn chằm chằm bái A cắt dò xét, tựa hồ từ trên người nó loại kia khí tức quỷ dị liền có thể đánh giá ra. Nó tuyệt không phải là hiện đại sinh vật. Nôn Tước cũng tại bái A cắt xuất hiện trước tiên lựa chọn dừng tay, bởi vì nàng không hiểu có loại cảm giác. Nàng luôn cảm thấy bái A cắt là hướng về phía tất cả mọi người tới. Tựa hồ cũng không có đem nàng cùng mỗi nam xem như người một nhà nhìn. Phản phất tại cặp kia tinh hồng thú trong mắt, tất cả còn sống đều là địch nhân. Loại kia không che giấu chút nào địch ý chỉ trong nháy mắt liền chấn nhiếp rồi tất cả mọi người. Liền những cái kia quần chúng vây xem đều vô ý thức nín thở. Lũ khốn kiếp này còn rất có gan, vậy mà nhìn từ đầu tới đuôi. Ngũi Nam bung ra lan can, quay đầu nhìn lướt qua, thấy chung quanh vẫn là vây quanh rất nhiều đi ngang qua người xem náo nhiệt, lập tức liền nhíu mày. Nôn Tước, chúng ta đi xuống xem một chút. Ừm. Ngay tại Nôn Tước gật đầu đồng thời, Ngũi Nam đã thả người nhảy lên, vượt qua lan can trực tiếp từ 6 tầng nhảy xuống. Người trốn không thoát. Khang Ni Nhi gắt gao nhìn chằm chằm Nôn Tước, dù là đến lúc này, hắn cũng không có quên mình là vì sao mà tới. Không quan trọng. Nôn Tước giọng nói vô cùng vì thoải mái. Nàng nhìn Khang Ni Nhi một chút, lại nhìn chằm chằm Chu Tử Hiên một chút, trở lại liền đi theo Ngũi Nam. Cùng lắm thì chính là chết mà thôi. Đợi hai người bọn họ từ trong tầm mắt biến mất sau, Khang Ni Nhi thở dài nhẹ nhõm, sau đó trên mặt biểu lộ liền rốt cuộc không kèm được. Cái này tờ mờ kêu cái gì sự tình a? Khang Ni Nhi nước mắt kém chút không có rơi ra đến, lại xem xét bị mình gắt gao bảo vệ học sinh, đột nhiên có loại muốn một thanh bóp chết hắn xúc động. Nôn Tước không có bắt được, còn đả thương Trần Cảnh cái kia không đụng được tiểu thiếu gia. Khang Ni Nhi đã có thể tưởng tượng lần này trở lại ẩn tu hội tổng bộ về sau, giáo hoàng hội tức giận đến mức nào. Không, mình chỉ sợ còn chưa nhất định có thể trở về. Nhớ tới Lao Phong tử tấm kia nhìn như hòa ái hiền hòa mặt, Khang Ni Nhi liền không nhịn được run. Lao sư, làm sao để các nàng? 3. Khang Ni Nhi cuối cùng vẫn là không nhịn được nội tâm lửa giận, trung điệp một bàn tay quất vào Chu Tử Hiên trên mặt. Bất quá hắn nhiều ít vẫn là thu một chút khí lực, nếu không cái này học sinh ngoan đầu đoán chừng trong nháy mắt liền phải nổ tung. Ngươi cái này hỗn đản, ngươi có biết hay không ngươi cũng làm cái gì? Chu Tử Hiên bụng mặt một mặt không hiểu, trong lòng tự nhủ cái này không đều là lấy ẩn tu hội phương thức đang làm được sao? Mà lại trước khi đến ngươi cũng đã nói, vô luận như thế nào đều muốn mang đi Ngô Tước. Vừa rồi cái kia gọi Trần Cảnh, ta hướng hắn xuất thủ cũng là bởi vì hắn đối với ngài nói năng lô mang a. Làm sao kết quả là hay là của ta vấn đề? Lần này phiền toái. Khang Ni Nhi nói một mình giống như nói, bước nhanh hướng hàng rào phương hướng đi đến, dự định đi trước nhìn xem tình huống. Giờ phút này, bài A cắt đã theo Ngũi Nam các nàng đi xuống, cho nên Khang Ni Nhi căn bản không lo lắng sẽ bị con kia không rõ lai lịch cổ lão loại tập kích. Hắn hiện tại một lòng đều là cầu nguyện. Cầu nguyện Trần Cảnh tuyệt đối đừng có cái đại sự gì. Nếu không, đây chính là siêu năng lực a. Chu Tử Hiên bụng mặt cùng sau lưng Khang Ni Nhi, nhớ tới trước đó mình là như thế nào bị phong, con kia thiên sứ lại là như thế nào bị mình triệu hoán đi ra, lập tức bị khuất tâm tình liền giảm đi hơn phân nửa. Đây chính là siêu phàm năng lực a. Chờ ta trở lại biểu thế giới, ta tờ mở không phải liền là siêu nhân sao? Không, ta muốn làm tổ tông người, ta muốn để những cái kia đắc tội qua ta người đều biết, đắc tội ta là cái gì đại giới. Chu Tử Hiên trong lòng phán đoán lấy tương lai tốt đẹp, cùng lao sư Khang Ni Nhi đồng dạng ghé vào trên lan can, có chút hăng hái đánh giá nằm trong vũng máu Trần Cảnh. Hắn hẳn là chỉ là cùng cái kia Trần Cảnh đụng mặt ta, có điều cũng giống như nhau chán ghét. Từ cao như vậy té xuống vậy mà đều không có ngã chết hắn, mệnh thật to lớn đâu. Cảm tạ nguyệt thần phù hộ. Nghe thấy Khang Ni Nhi lao sư thanh âm mừng rỡ, Chu Tử Hiên nghiêng đầu nhìn hắn một cái, chỉ gặp hắn chính chắp tay trước ngực ôm ở trước ngực, một mặt thành kính đối nguyệt thần cách hách la biểu thị lấy làm tín đồ lòng cảm kích. A Cảnh, ngươi không sao chứ? Ngũi Nam vừa xuống đất liền trực tiếp vọt tới Trần Cảnh bên người, thậm chí đều không để mắt đến tòa kia kinh khủng núi thịt. Đây là nàng lần thứ nhất trông thấy Trần Cảnh bị thương thành dạng này. Mặc dù hắn phần bụng miệng vết thương đã bắt đầu phi tốc khép lại, nhưng từ vết máu trên mặt đất cùng những cái kia tứ tán vẩy xuống tạng khí liền có thể nhìn ra. Trước đó hắn thương đến rất nặng. Không có việc gì. Trần Cảnh gặp Ngũi Nam đi vào bên người, không hiểu nhẹ nhàng thở ra, trên mặt không khỏi lộ ra tiêu dung. Ta dù sao cũng là cựu duệ à, muốn chết không dễ dàng như vậy. Gặp Ngũi Nam đỏ bừng đôi mắt bên trong lộ ra một chút hơi nước, Trần Cảnh đại khái cũng có thể đoán được trước đó nàng là loại tâm tình nào, nhịn không được thấp giọng an ủi. Bao lớn người còn khóc, ta lại không chết. Nếu như ngươi chết, ngươi nhìn ta không đem bọn hắn cho hết giết. Ngũi Nam cắn răng nghiến lợi nói. Có lẽ là bởi vì đã xác định Trần Cảnh trên người vấn đề không lớn, ở vào lý trí mất khống chế biên giới Ngũi Nam, cảm xúc bắt đầu dần dần hòa hoãn lại. Tinh hồng đôi mắt trở nên hắc bạch phân minh. Những cái kia quấn quanh ở bên ngoài thân giống như hơi nước huyết vụ cũng triệt để tiêu tán. Ta thật sự cho rằng ngươi phải chết. Ngũi Nam ngồi xổm ở Trần Cảnh bên người, cúi đầu nhìn qua trên đất vũng máu, đưa tay vô vô Trần Cảnh mặt, còn sống liền tốt. Thật xin lỗi. Nôn Tước sợ hãi đứng ở một bên. Lúc đầu nàng còn có rất nhiều lời muốn nói, nhưng đến cuối cùng nhưng vẫn là chỉ biện xuất đến ba chữ này. Đúng thế. Nàng hiện tại ấy nấy muốn chết. Nếu như không là bởi vì chính mình nguyên nhân đưa tới ẩn tu sẽ, Trần Cảnh cũng không có khả năng không hiểu thấu bị thương thành dạng này. Chớ tự trách, với ngươi không quan hệ. Trần Cảnh cười nói, sau đó quay đầu qua nhìn một chút trên sàn nhà những cái kia đang không ngừng hư tạp khí, trong lòng không khỏi cảm khái. Cựu duệ quả nhiên cùng người bình thường không giống, thậm chí cũng có thể coi là hai cái giống loài. Rơi mất nhiều như vậy tạm khí ra lại còn có thể tái sinh, cái này cũng đúng là đủ không hợp thói thường. Trần Cảnh sờ lên ổ bụng bên trên ngay tại khép lại miệng vết thương, chỉ cảm thấy trong trí nhớ tin tức quả nhiên không có phạm sai lầm. Cựu duệ tạng khí tại ly thể về sau chính là hội gia tốc hư. Dung đại Phật mẫu tự viện tới nói, là bản thể hấp thu những cái kia tạng khí sinh mệnh năng lượng. Ta đi lên xem một chút. Chư quan đột nhiên mở miệng nói ra, tựa hồ đã ý thức được nên hắn biểu hiện, thịt mỡ mọc lan tràn đầu heo bên trên là một loại không kịp chờ đợi biểu lộ. Chỉ cần chúng ta có lý, chư quan thúc thúc khẳng định cho người xuất khí. Ta đi chung với ngươi đi. Trần Cảnh tại Ngũ Nam cùng Nôn Tức nâng đỡ chậm rãi đứng lên. Hắn cảm giác trong bụng không đến kịch liệt, tựa như là thời gian rất lâu chưa ăn cơm như vậy, đói đến ngực dán đến lưng. Ngươi thân thể này có thể chống đỡ sao? Chư quan một mặt lo lắng, nhưng trong câu chữa đều là tại khoe thành tích. Vừa rồi ta cho ngươi ăn đặc hiệu thuốc là chúng ta nghị hội cao tầng chuyên cung cấp vĩnh dạ huyết tinh số 1, khoảng cách nó hoàn toàn có hiệu quả còn muốn tầm 10 phút đâu. Không có chuyện gì. Trần Cảnh bất động thanh sắc ngẩng đầu nhìn một chút, vừa vặn cùng Khẳng Ni Nhị ánh mắt đối đầu. Nếu như ta không đi tận mắt nhìn đám lửa này là thế nào bốc cháy, thật là rất đáng tiếc. A chương 120, ăn sống nuốt tươi làm chư quan cùng Trần Cảnh một đoàn người thừa thang máy trở lại 6 tầng thời điểm, Khẳng Ni Nhị chủ giáo ngay tại do dự muốn hay không thừa cơ chạy. Với hắn mà nói, mặt mũi khẳng định không có mệnh trọng yếu, thế nhưng là nếu như liền chạy như vậy, không nói đến sau đó Lao Phong Tử vẫn sẽ hay không tìm hắn tính sổ sách. Giáo hoàng khẳng định là muốn cùng hắn trở mặt. Dù sao Khẳng Ni Nhị thân phận cũng là dưới một người trên vạn người chủ giáo. Liền chạy như vậy, đây không phải là đánh nguyệt quang ẩn tu hội mà sao? Ngay tại Khẳng Ni Nhị do dự thời điểm, cửa thang máy bỗng nhiên mở. Chư quan một mặt sốt ruột đỡ lấy Trần Cảnh, chậm rãi từ thang máy bên trong đi ra. Là bọn hắn a? Chư quan nâng lên cây cải đỏ giống như ngón tay, trước chỉ Khẳng Ni Nhị, vừa chỉ Chu Tử Hiên. Vâng. Trần Cảnh gật đầu, trên mặt biểu lộ vạn phần ủy khuất, lã chã chư khóc nói, chúng ta chính là đến đi dạo cái đường phố mà thôi, kết quả bọn hắn đi lên liền muốn bắt người, không có để bọn hắn đạt được, bọn hắn liền muốn giết chúng ta. Cái này nhiều oan a. Oan. Đại oan. Chư quan không chút do dự gật đầu, một mặt cương trực công chính. Nhìn ngươi chư quan thúc thúc vì ngươi chủ trì chính nghĩa. Vậy nhưng quá cảm tạ ngài. Trần Cảnh nắm chặt chư quan hơi có chút mập dính bàn tay, trên mặt cảm động tựa hồ không phải giả vờ, ngài chính là chúng ta vĩnh dạ thanh thiên đại lao ra a. Ừm. Thanh thiên đại lao ra là có ý gì? Chư quan khiêm tốn mà hỏi thăm. Kia là hảo tơ. Khen ngài chính là trên đời này nhất có tinh thần trọng nghĩa người nha. Trần Cảnh kiên nhẫn giải thích nói. Ồ. Chư quan sờ lên cái cằm, rất rõ ràng không nhịn được nghĩ vui ra, nhưng lại cân nhắc ở trước mặt người ngoài phải gìn giữ nghiêm túc, cho nên liền liều mạng nghiêm mặt bên trên biểu lộ. Đáng tiếc kéo căng nửa ngày, cuối cùng cũng không thể triệt để kéo căng ở. Trong mắt người ngoài, chư quan khỏe miệng liền cùng hóng gió giống như sai lệch. Loại kia vặn vẹo miệng méo cười tăng thêm hắn vẻ mặt nghiêm túc, thấy thế nào đều khó chịu. Chư quan đại nhân. Khẳng Ni Nhị chủ giáo ngược lại là rất giảng lễ phép, gặp mặt trước cho chư quan thi lễ một cái, nói chuyện cũng là khách khách khí khí, chuyện ngày hôm nay chỉ là hiểu lầm. Hiểu lầm mẹ ngươi. Không đợi Ngũ Nam đem phía sau tất chưa mắng ra, Trần Cảnh trước hết một bước dắt lấy nàng nháy mắt ra dấu, ra hiệu để nàng đừng lên tiếng. Hiện tại chính là bàn tròn nghị hội nên biểu hiện thời điểm, ngàn bạn không thể tùy tiện đoạt bọn hắn danh tiếng. Có hiểu lầm hay không, tự có trật tự định đoạt. Chư quan hừ lạnh một tiếng. Trong miệng hắn trật tự hai chữ, không biết vì cái gì, đều khiến Trần Cảnh nhớ tới cái kia bên miệng treo cái này mẹ hắn chính là trật tự lao đầu tử. Đây thật là hiểu lầm a. Khẳng Ni Nhị chủ giáo vẻ mặt đau khổ nói, chúng ta chỉ là muốn mang đi con kia cáo chim chết. Mang đi. Chư quan không lưu tình chút nào, dù là dị vãng những sự tình này cũng có thể coi là vĩnh dạ thành quy tắc ngầm, nhưng ở thời điểm này hắn cần phải quán triệt chính nghĩa, ta nhìn các ngươi chính là nghĩ bắt cóc tống tiền. Bắt cóc tống tiền. Khẳng Ni Nhị một mặt ngơ ngẩn mà nhìn xem chư quan, trong lòng tự nhủ cháu trai này là không biết nói chuyện vẫn là thế nào. Những cái kia phản bội chạy trốn ẩn tu hội người không đều là kết cục này sao? Lần trước cùng các ngươi lãnh đạo lúc ăn cơm còn nói. Đúng. Bắt cóc tống tiền. Chư quan đưa tay sờ lên cằm bên trên lông tơ, theo trên mặt viết đầy xem thường, người ta không nguyện ý đi với các ngươi liền muốn cưỡng ép đem người mang đi, cái này mẹ hắn không phải bắt cóc tống tiền là cái gì? Bị ổi. Ta nhìn các ngươi ẩn tu sẽ là ngày sống dễ chịu ngán, không phải chạy đến Thái Bình khu tìm đến kích thích. Chư quan chắp tay sau lưng đi về phía trước. Tốt đá kia kỳ thật cũng không tính chắp tay sau lưng. Bởi vì so sánh với chư quan núi thịt kinh khủng hình thể, cái kia hai cánh tay quả thực có chút ngắn, một mực chết kéo căng suy nghĩ bắt tại đằng sau, nhưng lại chết sống không đúng chỗ. Nhìn xem liền đi theo gãi ngứa ngứa giống như, cho dù ai đều có thể nhìn ra hắn liền ngón út đều tại dùng lực. Các ngươi ẩn tu hội những tu đạo sĩ này, có phải hay không đều không bắt chúng ta nghị hội coi ra gì rồi? Chư quan tại một bộ tu đạo sĩ bên cạnh thi thể dừng bước lại, chậc chậc có âm thanh quan sát lấy thi thể bộ mặt to lớn lõm, ai ra tay à, một quyền này có thể điên rồi. Bằng hữu của ta. Trần Cảnh bất động thanh sắc nói, a, lực tay không nhỏ, hậu sinh khả úy. Chư quan vui mừng cười. Chư quan đại nhân. Khẳng Ni Nhĩ mặt trầm như nước. Hắn đã nhìn ra Trần Cảnh cùng chư quan quan hệ không phải bình thường, giọng nói chuyện không khỏi trở nên ngưng trọng lên. Phản bội chạy trốn ẩn tu hội người, chúng ta có tư cách đuổi bắt. Ai nói các ngươi có tư cách? Chư quan dùng một loại nhìn ngu ít ánh mắt nhìn xem hắn, rất kỳ quái hỏi nói, nghị hội luật pháp có cái nào một đầu là như thế này quy định? Ngươi nói cho ta nghe một chút. Ngươi. Khẳng Ni Nhĩ sửng sốt, run rẩy giải thích, các ngươi lần trước rõ ràng nói chúng ta có tư cách. Hiện tại làm sao? Đúng không, ngươi cũng nói, kia là lần trước. Chư quan đưa tay luồn vào trong túi áo trên, chậm rãi mò ra một cây xì gà. Hắn vừa đốt rút hai cái, chợt nhớ tới còn có một cái thiếu gia muốn hầu hạ, vội vàng quay đầu nhìn về phía Trần Cảnh. "Cảnh Cảnh, ngươi cũng tới một cây."
"Không được không được, ta sẽ không."
"Sẽ không?
Thật tốt."
Chư quan bắt được một cái cơ hội liền nâng, tha giết lầm chớ không tha lầm tinh thần để Trần Cảnh đều có chút xấu hổ, hút thuốc đối thân thể không tốt, không hút thuốc lá là đúng. "Ngài trước bận điều chính sự đi." Trần Cảnh mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. "Ai đúng đúng,
chính sự."
Chư quan vội vàng quay đầu nhìn về phía sắc mặt âm trầm Khang Ni Nhĩ, mở miệng hỏi hắn: "Chúng ta vừa rồi cho tới chỗ nào rồi?"
"Tư cách."
Khang Ni Nhĩ cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói ra hai chữ này.
"Đúng, tư cách."
Chư quan nhẹ gật đầu, nhìn như cổng kề ngu rút hắn, đầu óc lại không thể so với thường nhân xoay chuyển chậm, treo lên giọng quan đến cũng ra dáng.
"Tư cách là nghị hội cho các ngươi.
Nói các ngươi có tư cách, các ngươi không có tư cách cũng có tư cách.
Nói các ngươi không có tư cách, các ngươi có tư cách cũng không có tư cách.
Rõ chưa?" Khang Ni Nhĩ cười lạnh không có lại nói cái gì. Hắn đã nhìn ra hôm nay việc này khó mà thiện. Qua nhiều năm như vậy, hắn cũng không phải không có cùng chư quan đã từng quen biết, nghe con lợn này giọng nói chuyện liền có thể nghe được, rõ ràng chính là muốn chết bảo đảm Trần Cảnh.
"Vậy ngài muốn xử lý như thế nào?"
Khang Ni Nhĩ hỏi.
"Dựa theo điều lệ chế độ đến nha, ta cũng không phải loại kia không nói pháp người, mà lại..."
"Đúng rồi,
suýt nữa quên mất hỏi ngươi,
là ai đem Trần Cảnh bị thương thành như thế?"
Nghe thấy vấn đề này, Khang Ni Nhĩ không có nóng lòng trả lời, vắt hết óc đang suy nghĩ việc này muốn làm sao hồ lộ qua.
"Cái kia..."
Nôn Tước đột nhiên mở miệng, chỉ vào Chu Tử Hiên nói nói, hắn gọi ra mắt thiên sứ tập kích Trần Cảnh, kém chút giết hắn.
"Là thế này phải không?"
Chư quan không có đi nhìn bị Nôn Tước xác nhận Chu Tử Hiên, mà là quay đầu nhìn về phía Trần Cảnh tựa hồ đang trưng cầu ý kiến gì.
Trần Cảnh gật gật đầu, không nói chuyện.
"A, kia ta hiểu được."
Chư quan từ đầu đến cuối đều không có cho Chu Tử Hiên nửa điểm cơ hội giải thích. Tại mọi người tiếng kinh hô bên trong, chư quan trực tiếp đưa tay bóp lấy Chu Tử Hiên cổ, sau đó đột nhiên hé miệng một ngụm cắn. Chỉ nghe thổi phù một tiếng, Chu Tử Hiên vai trở lên liên quan đầu đều mất tung ảnh. Bị răng nanh xé rách mặt cắt không ngừng phun ra ngoài lấy máu đỏ tươi, trong không khí đều tràn ngập lên loại kia huyết dịch cùng tạng khí hỗn hợp hương vị, làm cho người không khỏi buồn nôn. Cũng dám tại khu náo nhiệt mượn dùng ẩn tu hội thủ đoạn làm tập kích khủng bố. Trư quan mặt không đổi sắc nhai nuốt lấy miệng bên trong mỹ thực, môi nói ra một chữ, miệng bên trong đều có máu tươi cùng bọt thịt ra bên ngoài vẩy ra.
"Tội chết,
tội chết."
Chương 121, vĩnh dạ hành vi quy phạm quy tắc thiết quyền tại vĩnh dạ thành trong lịch sử. Ban tròn nghị hội mặc dù sẽ thỉnh thoảng tìm cơ hội chế tài một chút ẩn tu hội người, nhưng phần lớn dùng đều là tương đối ôn hòa phương thức. Chí ít sẽ không ngay trước nhiều như vậy ngoại nhân trước mặt, không lưu tình chút nào giết chết một cái đến từ ẩn tu hội người. Cứ việc phù này hợp nghị hội ban bố vĩnh dạ thị hành vi quy phạm quy tắc, nhưng cách làm này bất luận nhìn thế nào, đều là đang đánh ẩn tu hội mặt. Giống như là chư quan loại này, trực tiếp ở trước mặt người ngoài giết chết ẩn tu hội tội phạm.
Đúng là lần đầu.
Nhưng không thể không nói, làm như vậy cho chư quan cảm giác liền một chữ.
Thoải mái.
Hắn lâu lắm rồi liền nhìn ẩn tu hội người không vừa mắt. Đám này cháu trai ỷ vào phía sau chỗ rửa cường ngạnh liền ở trong thành thị làm sàng làm bậy, có đôi khi nghị hội người thậm chí còn phải xem ẩn tu hội sắc mặt làm việc.
Hiện tại thế nào?
Việc này coi như huyên náo lại lớn, ẩn tu hội cũng chỉ có thể cắn răng đem ủy khuất nuốt xuống. Bởi vì nghị hội đã cùng Trần Bá Phủ đáp lên quan hệ.
Trần Bá Phủ thật sẽ giúp chúng ta.
Đang đuổi đến cửa hàng trước đó, chư quan cùng tự dạ đánh một trận điện thoại. Trong điện thoại chư quan lặp đi lặp lại xác nhận.
Hẳn là đi.
Tự dạ tại đầu bên kia điện thoại ngáp một cái, hứng hở ngữ khí nghe không có chút nào sức thuyết phục, nhưng chúng ta đối với hắn lấy lòng, khẳng định là không sai.
Hắn nguyện ý tiếp nhận phần này lấy lòng.
Chư quan trong lòng có chút không chắc.
Đương nhiên nguyện ý, nếu như không nguyện ý, hắn cháu trai liền sẽ không gọi điện thoại cho ta.
Tự dạ cười nói, ta lần này cho ngươi đi hỗ trợ, thế nhưng là cho ngươi một cái hướng Trần Bá Phủ bày ra cơ hội tốt, chớ lãng phí.
Minh bạch.
Tự dạ tổng trưởng,
ta sẽ biểu hiện thật tốt.
Cảnh Cảnh, hiện tại cảm giác tâm tình thế nào?
Chư quan to mọng thân thể ẩn ẩn rung động.
Giờ phút này hắn cũng đã nhận ra Khang Ni Nhĩ trong mắt sắc ý, không khỏi đem năng lượng trong cơ thể bắt đầu chậm rãi hội tụ, làm xong tùy thời xuất thủ phản kích chuẩn bị.
Ta tâm tình
còn tốt đó chứ.
Trần Cảnh đưa tay lau sạch lấy những cái kia ở tại máu trên mặt, nụ cười trên mặt vẫn là thuần chân ngây thơ, trong câu chữ đều thành khẩn vạn phần để cho người ta không khỏi động dung.
Chư quan thúc thúc, ngươi chính là vĩnh dạ trong thành nhất chính trực quan trị an.
Ai nha nhìn ngươi nói.
Chư quan mặt mo đỏ ửng,
có điều hồng cùng không hồng không có khác biệt lớn,
bởi vì da của hắn cùng thật da heo tương tự vượt qua cao,
phấn bạch phiếm hồng mang một ít manh nhan sắc, vẫn luôn chưa từng thay đổi.
Chúng ta những này quan trị an chủ đánh chính là một cái chính nghĩa.
Chư quan một bên miệng lớn nhai nuốt lấy Chu Tử Hiên thi hài, một bên nhiệt tình hướng Trần Cảnh đi đến, hắn giơ lên trong tay đồ ăn nói, Cảnh Cảnh đến cắn một cái, giải giải hận.
Cái này thì không cần.
Trần Cảnh cười xấu hổ, bất động thanh sắc lui về sau một bước.
Không thích ăn ăn mặn a.
Chư quan thật cũng không miễn cưỡng, cười ha hả gật gật đầu, ăn chay tốt ta, đối thân thể tốt.
Một mực trầm mặc không nói Khang Ni Nhĩ lúc này mở miệng.
Chư quan, ngươi là có ý gì?
Khang Ni Nhĩ mặt trầm như nước.
Lúc trước mắt thấy Chu Tử Hiên bị chư quan bóp lấy cổ thời điểm, hắn cơ hồ vô ý thức liền muốn tiến lên nghĩ cách cứu viện, bởi vì kia không chỉ có là học sinh của hắn,
càng là giáo hoàng khâm điểm môi giới, vật chứa,
cách hách là cần bọn hắn.
Giáo hoàng trước đây không lâu mới như thế đã thông báo.
Đây cũng là vì cái gì Chu Tử Hiên chọc ra như thế lớn rắc rối, hắn còn muốn liều mạng che chở hắn nguyên nhân.
Nếu như đâm rắc rối người không phải Chu Tử Hiên, mà là những học sinh khác,
lấy Khang Ni Nhĩ tính cách, trực tiếp tại chỗ giết để Trần Cảnh môi giận đều là có thể làm ra được.
Nhưng là bây giờ,
Khang Ni Nhĩ chần chờ. Dù là trơ mắt nhìn xem Chu Tử Hiên chết ở trước mắt, hắn cũng không lên trước nghĩ cách cứu viện hoặc là trực tiếp trở mặt cùng chư quan độc thủ. Bởi vì hắn biết cái này không có ý nghĩa. Tại không có thi triển cách hách là quyền năng lúc. Tại khoảng cách này, muốn từ chư quan trong tay cứu người cơ hội là không thể nào sự tình. Mà lại hắn coi như có ngốc cũng có thể nhìn ra. Hôm nay việc này rất không thích hợp. Nếu như là có người tìm nghị hội báo cáo, nói cửa hàng xuất hiện bạo loạn, như vậy trước hết nhất đuổi tới hiện trường người tuyệt đối không phải là quan trị an, mà là trị an viên. Nguyên nhân rất đơn giản. Quan trị an cơ hồ sẽ không tham dự bất luận cái gì thông thường vụ án làm. Huống chi thiệp án nhân viên có ẩn tu hội người, chứ quan bọn hắn càng là tránh không kịp. Tránh đi bọn hắn, không có nghĩa là sợ bọn họ. Ta đi lại có thể thế nào? Cho những người kia chế dễ ước. Thường xuyên có quan trị an tại một ít vụ án phía sau như thế nhà rãnh, người lại không thể giết, bắt trở lại lại muốn thả ra, nhiều nhất chính là đánh một trận để chúng ta nguôi giận. Cái này có ý tứ sao? Đúng thế. Ẩn tu hội vẫn luôn là những này quan trị an đại họa trong đầu. Thậm chí có điểm giống là bên đường thối cất chó, nhìn một chút đều cảm thấy buồn nôn. Lại thêm đám này tu đạo sĩ làm việc cùng có chừng mực, tuyệt dưới đại bộ phận tình huống đều sẽ không quá mức phận, nghĩ bắt bọn hắn lại bím tóc cũng không đơn giản như vậy. Cho tới hôm nay, chư quan mới xem như xả được cơn giận. Trước kia loại sự tình này không phải là không có qua, nhưng các ngươi cũng không làm được như thế tuyệt. Khang Ni Nhĩ lạnh như băng nói, trước mặt nhiều người như vậy giết ta học sinh, ngài đây là muốn cho chúng ta ẩn tu hội lên bài học sao? Đúng a? Chư quan hoàn toàn không quan tâm Khang Ni Nhĩ uy hiếp. Vừa nghĩ tới phía sau có Trần Bá phủ lão già điên kia chỗ dựa, hắn cũng cảm giác sống lưng của mình tặc cứng rắn. Để các ngươi cản rỡ nhiều năm như vậy, là thời điểm giáo dục các ngươi. Ngươi biết mình nói những lời này ý vị như thế nào sao? Khang Ni Nhĩ tựa hồ đã tỉnh táo lại, ánh mắt vừa đi vừa về tại Trần Cảnh cùng chư quan trên thân dò xét. Đến phiên ngươi hỏi lại ta. Chư quan giống như là một tòa phấn màu trắng di động núi thịt, thở hổn hển đi đến Khang Ni Nhĩ trước người, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem cái này tu đạo sĩ. Học sinh phạm phải tội nặng như vậy, ngươi cái này lão sư cũng khó từ tội lỗi. Vậy ngươi muốn thế nào đâu? Khang Ni Nhĩ có chút ngửa mặt, ánh mắt sâu kín cùng chư quan nhìn nhau. Đương nhiên là để ngươi nếm thử vĩnh dạ hành vi quy phạm quy tắc thiết quyền. Nói, chư quan mặt không đổi sắc vươn tay hướng Khang Ni Nhĩ chụp tới, mà Khang Ni Nhĩ cũng trong nháy mắt này làm đủ phản kích chuẩn bị. Hắn trong hai con ngươi ẩn ẩn nhảy lên lạnh lẽo bạch quang, kia phản phất là tới từ nguyệt thần cách hách la quyền năng. Trong chốc lát, chư quan bàn tay liền bị một tầng mắt trần có thể thấy năng lượng bình chứng chặn. Tựa như là trước người hắn xuất hiện một đạo hiện ra gợn sóng màn nước, xúc cảm mềm mại nhưng lại cứng cỏi, khó mà tiến lên nửa phần. Tại trong thương trường vận dụng quyền năng, chư quan toét miệng cười nói, tại chất đống đầy đặn mỡ đầu heo bên trên, loại nụ cười này lộ ra phá lệ buồn nôn. Xem ra ngươi là muốn đem tòa nhà này phá hủy. Không quan trọng. Khang Ni Nhi nói mà không có biểu cảm gì đạo, tựa hồ đã nhìn thấu hết thảy. Trong lòng của hắn hạ quyết tâm, quyết định không đi phối hợp nghị hội điều tra. Kỳ thật rất đơn giản. Phối hợp bọn hắn có làm được cái gì? Thế cục bây giờ đã hết sức rõ ràng. Nghị hội chính là nghĩ mượn cơ hội này hướng Trần Bá Phủ lấy lòng. Không, không nhất định là lấy lòng đơn giản như vậy. Đã từng trong tòa thành này các thế lực lớn đều thử qua hướng Lao Phong Tử lấy lòng, nhưng người nào cũng không thành công qua. Hoặc là bị Lão Phong Tử không để trong lòng, đầu nhập cùng hồi báo không thành có quan hệ trực tiếp, hoặc là Lão Phong Tử cảm thấy đánh mặt, ngược lại đi giết tốt như thế người. Các ngươi là cái gì thối cá nát tôm? Con mẹ nó chứ cần phải các ngươi hỗ trợ. Đây là Lão Phong Tử thường nói, cũng là các thế lực lớn không còn dám tùy ý hướng Lão Phong Tử tốt như thế trọng yếu nguyên nhân. Lúc này chư quan cơ hồ đều nói rõ thái độ không sợ đắc tội ẩn tu sẽ, mà lại trong lời nói lộ ra một loại kỳ quái kiên định. Phản phất chính là nghĩ mượn cơ hội này hảo hảo sửa trị một chút ẩn tu hội. Như vậy đem những tin tức này điểm liên hệ với nhau, không khó coi ra, nghị hội cùng Lão Phong Tử ở giữa khẳng định có cái gì hợp tác. Thậm chí có thể cho rằng, bọn hắn có rất lớn tỷ lệ lôi kéo được Trần Bá Phủ. Nếu không, nghị hội coi như nghĩ đối Lão Phong Tử lấy lòng, khẳng định cũng không dám lấy loại phương thức này đến tiến hành lấy lòng. Không nói đến sau đó Lão giả kia có thể hay không nhận bọn hắn tình, liền chỉ nói ẩn tu hội bên kia phản ứng. Chỉ sợ đều là nghị hội không nguyện ý tiếp nhận. Đầu nhập cùng nỗ lực thấp nhất cũng phải là có quan hệ trực tiếp. Điểm ấy cho dù ai đều có thể nghĩ rõ ràng. Nha, còn dám hoàn thủ. Chư quan cười ha hả mà nhìn mình bị năng lượng tường ngăn trở bàn tay. Hắn có chút một dùng sức, trong không khí liền vang lên một trận cùng loại tiếng thủy tinh bể. Tại Vĩnh Dạ Thành, hết thảy đều đem quy thuận tại nghị hội phía dưới, liền các ngươi cũng không ngoại lệ. Bạo lực chống lệnh bắt, tập kích quan trị an, tội chết, tội chết. Chương 122, dưới ánh trăng chư đầu nhân Vĩnh Dạ Thành tam đại quan trị an, thực lực cũng có phân chia cao thấp. Chư quan thực lực ở trong đó chỉ có thể coi là trung đẳng. Nhưng so với Nguyệt Quang ẩn tu hội chủ giáo mà nói, thực lực của hắn đã rất đủ nhìn. Dù sao ẩn tu hội chủ giáo có 12 vị, càng là dựa vào sau thực lực lại càng kém. Liên thí dụ như trước mặt hắn Khang Ni Nhĩ chủ giáo, tại ẩn tu hội chủ giáo đoàn thể bên trong, Khang Ni Nhĩ xếp hạng thứ 11. Lần trước để Trần Bá Phù đặt tại bên lề đường đánh miệng rộng tử chủ giáo sắp xếp 12. Ngươi cái tiểu thập một còn dám tại bản trước mặt đại nhân chơi phản kháng. Chư quan âm tàn nụ cười dữ tợn, để đứng ngoài quan sát người đều chỉ cảm thấy không rét mà run. Hắn trong câu chữ đều lộ ra một loại không che giấu chút nào sát ý, phản phất cũng chuẩn bị đem Khang Ni Nhĩ nhai nát, từng ngụm nuốt vào trong bụng. Chỉ nghe một tiếng cùng loại miệng thủy tinh nứt dị hưởng, Khang Ni Nhĩ trước người cái kia đạo như gợn sóng màn nước năng lượng bình chứng, trong nháy mắt để chư quan bộc nát, mà càng thêm chướng mắt cực màu trắng nguyệt quang, cũng triệt để chiếm cứ Khang Ni Nhĩ hai con người, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Đây chính là cách hách là quyền năng. Nôn Tước chủ động giữ chặt Trần Cảnh cánh tay, tựa hồ sợ hai hắn bị trận chiến đấu này liên lụy đi vào, thận trọng dẫn hắn lui về phía sau, chủ giáo có thể vận dụng cách hách la ban cho lực lượng. Chư quan thúc hẳn là có thể làm được hắn a? Trần Cảnh nhỏ giọng hỏi. Đánh thắng dễ dàng, muốn giết chết? Khó. Nôn Tước lắc đầu. Ngũi Nam giữ rằng trừng mắt nhìn Nôn Tước một chút, sau đó đột nhiên bắt lấy Trần Cảnh góc áo đem hắn kéo đến phía sau mình, thuận thế để Nôn Tước buông lòng tay ra. Chảy máu. Ngũi Nam muộn thanh muộn khí nói. Ừm. Cái gì lưu? Lỗ mũi của ngươi làm sao chảy máu? Trần Cảnh khẽ giật mình, vội vàng đem ba lô gỡ xuống, từ bên trong tìm kiếm ra một bao giấy ăn đến. Ngươi có phải hay không trước đó thụ thương rồi? Không có. Ngũi Nam tựa hồ rất hưởng thụ Trần Cảnh quan tâm. Nàng tiếp nhận đối phương đưa tới giấy ăn về sau, ngửa đầu liền nhét vào trong lỗ mũi. Sử dụng cựu duệ lực lượng di chứng mà thôi, nghỉ một lát liền tốt. Lúc này vây quanh ở phụ cận ăn dưa của chúng bắt đầu đại quy mô rút lui, bởi vì bọn hắn biết mình mệnh nhưng so sánh xem náo nhiệt trọng yếu được nhiều. Không thể không nói, ăn dưa quần chúng trí thông minh phần lớn đều là đáng giá khẳng định. Trước đó bọn hắn có thể nhìn ra song phương đánh nhau đều đang tận lực khống chế, sợ ngộ thương ra ngoài người, cho nên cái này náo nhiệt có thể yên lòng nhìn. Nhưng bây giờ thì sao? Một bên là ẩn tu hội chủ giáo, một bên là nghị hội quan trị an. Hai người này tại Vĩnh Dạ thành phong bình thế nhưng là một cái so một cái đen. Nhất là thân là quan trị an chứ quan, hắn động thủ cũng sẽ không bận tâm có không có người ngoài. Đánh nhau á? Giết người rồi. Chạy mau a. Ngoạ tàu hai người bọn hắn thật đúng là dám ở trong thương trường động thủ a. Ta không chạy. Ta không tin bọn hắn dám ở chỗ này vung ra thủ đánh một trận. Ngươi có phải hay không đốc? Ngươi cảm thấy bọn hắn không dám? Trong đám người một cái chị an viên ăn mặc cựu duệ bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn về phía bên cạnh cái kia trên cổ đỉnh lấy hai cái đầu dân bản địa, chật chật có âm thanh lắc đầu. Ta nhìn ngươi là hoàn toàn không hiểu Úc. Ngắn ngủi không đến 10 giây, toàn bộ 6 tầng quần chúng vây xem đều tan tác như chim ong. Liền những cái kia cửa hàng bên trong nhân viên cửa hàng đều liều mạng ra bên ngoài chạy. Nếu không phải Trần Cảnh một mực gắt gao dắt lấy Ngôi Nam, đoán chừng nàng liền muốn thừa cơ tại trong thương trường làm một đợt ngũi lao đại chuyên môn số không nguyên mua sắm. Dắt lấy ta làm gì a? Ngũi Nam vô tội lại ủy khuất mà nhìn xem Trần Cảnh, ta đi cấp các ngươi lấy chút thổ đặc sản. Gì và ai? Các ngươi không muốn sao? Chúng ta không làm loại này mất mặt sự tình ha. Trần Cảnh trên mặt thiêu đến hoảng, nói chuyện đều tận lực giảm thấp xuống âm lượng, chúng ta cũng không phải mua không nổi. Lại nói, việc này nếu để cho lão đầu tử biết. À đúng. Ngũi Nam trong nháy mắt tỉnh táo lại, một mặt như có điều suy nghĩ, này lão đầu tử giống như rất chán ghét lén lút sự tình, cho hắn biết, chúng ta đoán chừng đều muốn bị đánh. Ừm. Nôn Tước yên lặng gật đầu, bổ sung một câu, lấy tính cách của hắn, hắn đoán chừng sẽ đem các ngươi mang cầu hết lâm đầu, trong mắt hắn trộm đồ chính là hạ lưu, cho dù là dùng đoạt đâu. Gặp người chung quanh đều chạy không sai biệt lắm, Trần Cảnh tả hữu chuyển động đầu, đánh giá chung quanh một trận. Hắn phát hiện 6 tầng kỳ thật có không ít trị an viên tại, có chừng 20-30 người. Những này trị an viên tựa hồ cũng không phải là vừa mới đổi tới. Từ bọn hắn chỗ đứng đại khái có thể phán đoán, những người này hẳn là ngay từ đầu đã có ở đó rồi. Có lẽ là bởi vì tự dạ bên kia bắt chuyện qua nguyên nhân. Tại Ngũi Nam luôn tức cùng tu đạo sĩ buộc phát lúc chiến đấu, những này trị an viên cũng không có tiến lên hỗ trợ cũng không có ra mặt ngăn cản, ngược lại tránh trong đám người một mực quan chiến. Đương nhiên, cũng có thể nói là đang chờ. Cái này nhưng đều là nhân chứng a. Chư quan vốn là hơi trắng bệnh thô ráp làn da, tại cách hách la dưới ánh trăng lộ ra dị thường tái nhợt, nhưng trên mặt nhe răng cười lại từ đầu đến cuối không có biến qua. Ngươi tờ mở phạm tội có biết không? Lúc này, Khẳng Ni Nhĩ cả người đều bị tia sâm bạch nguyệt quang quả che, phản phất biến thành một cái từ nguyệt quang tạo thành hình người sinh mạng thể. Tĩnh mịch, băng lãnh. Đó là một loại miệt thị sinh mệnh tái nhợt. Những này nguyệt quang cùng lúc trước ngôn tức cho thấy chú lực tương tự, giống như cũng có một loại ảnh hưởng ngoại vật lực lượng. Lấy Khẳng Ni Nhĩ làm trung tâm, hết thảy mắt chỗ cùng vật thể đều thụ ảnh hưởng. Vô luận là gạch men sứ mặt đất vẫn là xi măng cốt thép, đều tại dần dần phai màu mà trở nên cứng rắn. Thẳng đến cuối cùng, bọn chúng đều phản phất biến thành cách hách la bên trên nguyệt nham, thô lệ cứng rắn lại gập ghềnh mặt ngoài, lộ ra một loại không thể diễn tả khí tức tử vong. Ca ngợi nguyệt thần. Khẳng Ni Nhi chắp tay trước ngực làm cầu nguyện hình, mà chư quan cũng trong nháy mắt này nào tới. Không nhìn những cái kia để hắn bị hại nặng nề nguyệt quang, chư quan điên cuồng cười lớn đem Khẳng Ni Nhi ôm vào trong ngực. Nguyệt quang tại ăn mòn thân thể của hắn, nhưng ăn mòn tốc độ lại rõ ràng so ra kém hắn khôi phục tốc độ. Cái này quan trị an mạnh đến mức đáng sợ. Trần Cảnh cẩn thận từng ly từng tí quan sát lấy trận chiến đấu này, trong lòng không khỏi cảm khái nói: Chư quan nhục thể một mực tại bị những cái kia nguyệt quang ảnh hưởng, nhất là khoảng cách Khẳng Ni Nhĩ gần nhất bộ vị, làn da tầng ngoài không ngừng tại hướng nguyệt nham trạng thái chuyển biến. Có thể loại chuyển biến này từ đầu đến cuối tại mặt ngoài. Nguyệt nham còn chưa kịp hướng thể nội chỗ càng sâu kéo dài lan tràn, tầng ngoài cùng làn da liền chủ động thoát ly nhục thân, lộ ra máu me đầm địa cơ bắp cùng mỡ, lại về sau lại bắt đầu cực tốc tự lành tái sinh. Toàn bộ quá trình chiến đấu chỉ tại không ngừng lặp lại. Bị hao tổn, tái sinh. Phản phất một loại nào đó luân hồi không ngừng nghỉ cũng không có tận cùng. Ta nhịn ngươi nhóm thật rất lâu. Chư quan gián tại Khẳng Ni Nhĩ bên thai nhẹ nhàng nói, tấm kia làm cho người buồn nôn mồm heo bên trong, không ngừng vốn ra ngoài lấy trước đó lưu lại tại trong miệng bọt thịt cùng hỗn hợp có nước bọt huyết thủy. Khẳng Ni Nhĩ muốn từ chư quan trong lồng ngực tránh thoát, thậm chí trên đỉnh đầu đều xuất hiện một cái đứng lơ lửng giữa không trung, như là máy chiếu 3D ẩn tu hội đồ đằng. Nhưng tất cả những thứ này cử động, đối chư quan mà nói đều không hề ảnh hưởng. Toàn này cửa hàng trang trí được nhiều tốt, hủy thì thật là đáng tiếc. Chư quan thân thể không ngừng ngọ ngoại, dưới làn da giống như là có thật nhiều mập dính nhuyễn trùng ngay tại bò. Toàn bộ thân hình đều tại lấy một loại không thể tưởng tượng nổi phương thức biến hóa. Trong mấy mắt, chư quan thân cao liền từ chừng 2 mét sinh sinh cất cao đến 3 mét, mà trong cơ thể hắn mỡ tựa hồ cũng trong sự biến hóa này biến mất hầu như không còn, đường cong kinh khủng cơ bắp không ngừng hở ra, tựa như là loại kia từ mạn gạ bên trong đi ra ma quỷ cơ bắp người, phấn hồng trắng bệnh làn da cũng biến thành như dòng máu đỏ thắm. Để cho ta xé xác ngươi, sau đó lại từng ngụm nhai nát ngươi. Chư quan bỗng nhiên buông lỏng ra khẳng ni nhĩ, sau đó lấy thế xét đánh không kịp bưng thai bắt lấy hai cánh tay của hắn. Cặp kia nguyên bản còn cùng nhân loại có chút tương tự bàn tay, giờ phút này nhìn xem cũng càng giống thú chảo. Sắc bén đầu ngón tay trong nháy mắt liền lâm vào khẳng ni nhĩ ra thịt phía dưới, khiến cho hắn nhịn không được phát ra một tiếng thống khổ kêu rên. Nguyệt thần sẽ phù hộ ta. Khẳng ni nhĩ cắn răng nghiến lợi nói, nhìn như một câu cầu phúc lời nói, lúc này nghe lại càng giống một loại nguyền rủa. Tại thời khắc này, nô tước giống như là phát hiện cái gì. Nàng bỗng nhiên níu lại Trần Cảnh cùng mỗi nam hướng về sau chạy tới, ngưng trọng vẻ mặt lộ ra một tia sợ hãi. Chúng ta chạy mau. Hắn muốn giải phóng cách hách la bàn cho Nguyệt Quang. Chương 123, đao cùng xiềng xích tại Trần Cảnh số lượng không nhiều liên quan tới lý thế giới cựu duệ trong trí nhớ, các đại giáo phái bên trong cựu duệ, cùng ngoại giới cựu duệ hoàn toàn khác biệt. Vô luận là tấn thăng phương thức, vẫn là phương thức chiến đấu. Bọn hắn tựa hồ càng dựa vào tại thần linh lực lượng. Thí dụ như đại Phật mẫu tự viện tăng lữ, bọn hắn lực lượng liền đến từ danh xưng vô thượng chí tôn Phật mẫu. Mà đồ linh nghiên cứu hội phương sĩ thì là một mực tại mượn nhờ đồ linh thiên tôn lực lượng tu hành. Về phần Nguyệt Quang ẩn tu hội, bọn hắn lực lượng tựa hồ cũng đến từ trên bầu trời kia vạn năm không đổi sống thiên thể cách hách la. Thế nhưng là cái kia cổ quái thiên thể thật là thần sao? Trần Cảnh một mực đối với cái này ôm thái độ hoài nghi. Lão đầu tử đã từng cũng đã nói, kia là cái dám chó thần, chẳng qua là một cái sinh vật càng mạnh mẽ hơn thôi. Chỉ cần ngươi có thể tại tấn thăng danh sách con đường bên trên một đi thẳng về phía trước, sớm muộn ngươi sẽ trở nên so cái kia mặt trăng càng cường đại. Lão đầu tử là nói như vậy, nhưng giờ này khắc này, Trần Cảnh nhưng lại đối với mình cho tới nay cách nhìn sinh ra hoài nghi. Bởi vì tại cái này phô thiên cái địa đánh tới nguyệt quang bên trong, hắn không hiểu cảm nhận được một loại có thể dùng thần thánh hai chữ để hình dung khí tức, kia là trí cao vô thượng, thoát ly sinh vật hai chữ, phản phất siêu việt chiều không gian, là một loại không thể nói lý thần thánh. Nguy thần. Bái A Cắt nghe thấy được Trần Cảnh tiếng lòng, nó nhịn không được nhả rẫy một câu, sau đó túi người đến ra hiệu để Trần Cảnh bọn hắn leo đến trên lưng mình. Nguy thần. Trần Cảnh mang theo một mặt khẩn trương mỗi nam luôn tức lên ngựa về sau, nhịn không được ở trong lòng hỏi Bái A Cắt, ngươi cảm thấy nó không tính thần thật. Thần chỉ có hai loại. Bái A Cắt tựa hồ không quá ưa thích có người ngoài cưỡi tại trên lưng mình, biểu lộ có vẻ hơi nhăn nhó. Nhưng cũng may cho mặt chủ nhân tử, nó vô mấy lần hai cánh liền cách mặt đất bay lên. Một loại là cựu Nhật Vương, một loại khác là so vương còn muốn tồn tại cường đại. Nghe thấy câu trả lời này, Trần Cảnh trong đầu đống nhiên lóe lên những cái kia dáng lâm ở địa cầu cự nhân, còn có tấm kia vô cùng kinh khủng từ xương mù hình thành mặt. Ngươi nói vương là hoàng vương loại kia tồn tại sao? Đúng, hắn là trên mặt ta một nhiệm kỳ chủ nhân. Ngươi lại nghĩ tới đến cái gì rồi? Trần Cảnh vội vàng truy vấn, dù sao Bái A Cắt mất trí nhớ vấn đề cũng là hắn một mực khổ sở bực bực. Đối với cựu Nhật thời kỳ bí văn, Trần Cảnh có thể không là bình thường cảm thấy hứng thú, mà lại không biết vì cái gì, hắn luôn cảm thấy đoạn lịch sử kia bên trong cất giấu một chút vật rất quan trọng. Một điểm, Bái A Cắt ngữ khí cũng dần dần trở nên mê võng, không giống như là đang gạt Trần Cảnh, cũng không có lừa gạt Trần Cảnh tất yếu, ta đã từng đi theo hoàng vương thời gian rất lâu, thẳng đến hắn chết, thẳng đến ta tại Mao Túc ngủ say. Hoàng vương cùng những cái kia tạo vật chủ cái nào mạnh? Trần Cảnh mặc dù sớm đã phân tích ra đáp án, nhưng vẫn là muốn từ Bái A Cắt khẩu lại xác nhận một chút. Hắn là bị tạo vật chủ giết chết. Bái A Cắt bình tĩnh ngữ điệu bên trong lộ ra một tia sâu tận xương tủy bi ai. Nói xong câu đó, nó liền trầm mặt xuống, mang theo Trần Cảnh bọn hắn bay về phía trong thương trường cao hơn địa phương. Đó là cái gì? Đột nhiên, ngôi nam giống như là phát hiện cái gì mới lạ đồ vật, vội vàng đưa tay chỉ hướng Khẳng Ni Nhĩ cùng Trư Quan vị trí. Chỉ gặp ở mảnh này như sương mù tràn ngập ra nguyệt quang bên trong, mơ hồ có thể trông thấy một cái cùng loại cách hách la thiên thể. Hoặc là nói, đường kính chừng 2 mét quả cầu. Kia là cách hách la hình chiếu. Nô tước tựa hồ biết đây là thủ đoạn gì, biểu lộ ngưng trọng nắm tay bên trong trượng kiếm. Khẳng Ni Nhĩ có thể muốn cùng Trư Quan liều mạng, tòa này cửa hàng khả năng không nhất định. Trần Cảnh đánh gây nô tước, bởi vì hắn khỏe mắt liếc qua bỗng nhiên dưới lầu đại sảnh nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Có nàng tại, không có việc gì. Nguyệt thần phù hộ lấy chúng ta, dẫn dắt đến chúng ta. Tựa như là người chăn cừu dẫn dắt cừu non đi lạc. Ngậm miệng. Trư Quan ra trên người cơ hồ đều rơi sạch, trước đó còn có thể dùng để áp chế những cái kia nguyệt quang ăn mòn tự lạnh tốc độ, giờ phút này làm thế nào cũng không đổi kịp. Không có làn da che lấp, máu me đầm địa mô liên kết trực tiếp bại lộ trong không khí. Lúc này Trư Quan đã chủ động cùng Khẳng Ni Nhĩ kéo dài khoảng cách, trước ngực của hắn nổi lên một cái nghị hội đồ đằng, tựa như là dùng nung đỏ bàn ủi bỏng ra ân ký. Cái kia to lớn mà quỷ dị đồ án, giống như là thiêu đốt hỏa diễm lóe lên xích hồng như máu quang mang. Ngươi bất quá là xếp hạng 11 chủ giáo, ỷ vào cách hách la quyền năng liền dám ở trước mặt ta tùy ý làm bậy. Trư Quan đột nhiên trương miệng rộng, đem tay phải vươn vào tràn đầy răng nanh trong miệng, phảng phất tại lục lọi cái gì. Rất nhanh liền từ miệng bên trong rút ra một thanh vết dị pha tạp dao chà xương. Kia cũng hẳn là một loại nào đó di vật. Mặc dù nhìn xem tính chất hết sức bình thường, trên thân đao còn trải rộng vết gì, nhưng Trần Cảnh bọn hắn đều có thể từ cái kia thanh dao chặt xương bên trên cảm nhận được một loại cực kỳ không rõ khí tức. Nhìn lao tử không đem ngươi băm làm sủi cảo ăn. Trư Quan đột nhiên một đao vung ra, tinh hồng năng lượng trong nháy mắt thoát ly thân đao, giống như trong truyền thuyết đao quang kiếm mang, bổ ra trước mắt hắn mảnh này vung chi không tiêu tan nguyệt quang. cái kia giống như hình chiếu cỡ nhỏ cách Hách La thiên thể, cũng tại một đao kia hạ điên cuồng run rẩy lên, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bởi vì không chịu nổi cái này năng lượng kinh khủng xung kích mà sụp đổ. Đạo này tinh hồng đao quang bổ ra ngăn tại trước mặt hết thể sự vật, thẳng đến bổ chúng Khẳng Ni Nhĩ mới tính coi như thôi. Từ lồng ngực đến phần bụng, một đạo to lớn miệng vết thương vượt qua Khẳng Ni Nhĩ thân thể 2/3 khu vực, phá vỡ tầng kia tái nhợt làn da. Trong vết thương cũng không có chảy ra nửa giọt huyết tới. Thậm chí Trần Cảnh bọn hắn đều nhìn không thấy Khẳng Ni Nhĩ chủ giáo tạng khí. Dưới da là một bộ giống như nham thạch cấu tạo thân thể. Trừ quan vung ra đao mang chỉ làm cho những cái kia nham thạch vỡ vụn một bộ phận. Rất nhiều ảm đạm xám đậm đất cát đá vụn tranh nhau chen lấn từ miệng vết thương bên trong bừng lên, giống như là rơi ra một trận bụi tứ tán dị thái mưa to. Ca ngợi nguyệt thần, Khẳng Ni Nhĩ chủ giáo vẫn tại cầu nguyện. Mặc dù một đao kia đối với hắn tạo thành thương tổn không nhỏ, nhưng hắn còn có thể chống đỡ. Chí ít có thể chống đến đem cách Hách La quyền năng hoàn toàn giải phóng. Giờ khắc này Khẳng Ni Nhĩ đã không muốn sẽ cùng Trư Quan và nói chuyện. Hắn biết không nửa điểm đàm phán tất yếu, cũng biết mình lọt vào nghị hội trong tay không có kết cục tốt, cho nên hắn quyết định liều mạng. Cho dù là chết, Khẳng Ni Nhĩ cũng muốn mang đi Trư Quan, coi như mang không đi hắn, cũng muốn để lại cho hắn cả đời khó mà khỏi hẳn tổn thương. Thí dụ như bị cách Hách La tiếp xúc, bị mượn rủa, bị ăn mòn, cho dù là tử vong, cũng không phải là trận này thống khổ kết thúc. Ta nhìn ngươi là điên rồi, đến lúc nào rồi còn tại cầu nguyện? Trư Quan giữ tận cười, tay cầm dao chặt xương nhanh chân hướng về phía trước. Tinh hồng như xương năng lượng từ trên đao quyết tán mà ra, vì hắn tạo thành tiến áp sát người phòng hộ bình chướng, trực tiếp để hắn miễn dịch những cái kia nguyệt quang ăn mòn. Gần thêm chút nữa, gần thêm chút nữa liền tốt. Khẳng Ni Nhĩ không chớp mắt nhìn chằm chằm từng bước hướng hắn đi tới Trư Quan, hoàn toàn không thấy đối phương trả phúng, đem năng lượng trong cơ thể cơ hồ hội tụ đến đỉnh phong. Khẳng Ni Nhĩ giờ này khắc này đã không có sợ hãi loại tâm tình này, hắn không còn khẩn trương hoặc là bất an. Tại loại này sắp mất đi sinh mệnh thời khắc, Khẳng Ni Nhĩ chỉ cảm thấy một loại từ đáy lòng mà cuồng nhiệt hưng phấn, bởi vì hắn biết sau đó không lâu mình liền có thể đi hướng một cái khác thần bí chiều không gian. Tại cái kia thần quốc, hắn có thể cả đời phụng dưỡng hắn tín ngưỡng nguyệt thần cách Hách La. Hắn chính là bọn hắn tu đạo sĩ mục tiêu cuối cùng, cùng thân cùng ở tại, cùng thân đồng hành. Người ngốc sao? Đột nhiên, một cái thanh lãnh đạm mạc âm điệu từ nguyệt quang bên ngoài truyền vào. Không đợi Trư Quan cùng Khẳng Ni Nhĩ kịp phản ứng, chỉ gặp hai đầu cổ tay phẩm chất xích sắt không có chút nào âm thanh xuyên qua nguyệt quang, giống như sắc bén trường mâu, trong khoảnh khắc liền xuyên thủng Khẳng Ni Nhĩ thân thể. Bọn chúng tựa như là chuẩn bị ăn loài rắn động vật, tầng tầng quấn quanh ở Khẳng Ni Nhĩ trên thân, thẳng đến kết thành một cái kim loại cái lớn. Nếu như hắn triệt để giải phóng cách Hách La quyền năng, phương viên 10 cây số bên trong hết thảy sự vật đều sẽ bị xóa đi, nói không chừng cũng bao quát ngươi. Người nói chuyện, dẫm lên giày cao gót từ nguyệt quang bên trong đi ra, đạm mạc âm điệu tới tướng xứng đôi lại là một trương ôn nhu mặt. Tổng trưởng đại nhân. Chương 124, tự dạ quả quyết từ nguyệt quang bên trong đi ra người. Chính là làm Vĩnh Dạ thị trị an tổng trưởng tự dạ. Nàng hôm nay ăn mặc cùng dĩ vãng không có gì khác biệt, vẫn là bộ kia tương đối lệch trùng tính hóa cách ăn mặc. Giản lược giả dặn áo sơ mi trắng cùng sâu tây trang màu đen chế phục phối hợp, mái tóc sắn ở sau gót đim chỉ lưu hai tóc mai rủ xuống vai, sóng mũi cao bên trên bảy một bộ tơ vàng mảnh khung kính mắt. Từ giày cao gót cùng ống quần khoảng cách lộ ra mắt cá chân có thể trông thấy, nàng tựa hồ mặc một đầu tính chất tinh tế tỉ mỉ vớ cao màu đen, phía trên mơ hồ có một cái nghị hội đồ đằng. Nghị hội còn sản xuất cái đồ chơi này. Chân Cảnh thoáng nhìn thời điểm, ngược lại là không có cảm thấy có bao nhiêu gợi cảm, chẳng qua là cảm thấy có chút buồn bực. Có điều ngẫm lại cũng là bình thường. Tại Vĩnh Dạ trong thành phố, bàn tròn nghị hội thuộc hạ nhà máy cũng không ít, mà lại tuyệt đại đa số đều là dùng để là người bình thường sản xuất cơ sở sinh hoạt vật tư. Có thể nói như vậy, tại Vĩnh Dạ thị phạm vi bên trong, người bình thường ăn mặc ngủ nghỉ chí ít có đồng dạng muốn cùng nghị hội khóa lại, giống như là ngũ nam trên người áo khoác chính là bọn hắn sản xuất. Giờ phút này, cửa hàng 6 tầng tràn ngập nguyệt quang đã triệt để tan đi, lưu lại chỉ là cảnh hoang tàn khắp nơi chiến trường. Mắt chỗ cùng hết thảy đều bị những cái tia nguyệt quang ăn mòn biến thành quỷ dị một nham. Nhìn một cái, nơi này phảng phất biến thành cách Hách La một bộ phận, giống như là tại hoang vu vắng lặng mặt trăng mặt ngoài, trong không khí tràn ngập một cỗ kỳ quái hương vị, lạnh lẽo, khô khốc. Hơi thấy nhiều biết rộng mấy lần, trong lỗ mũi liền có loại khó chịu không nói ra được. A Cảnh, trông thấy Trần Cảnh dưới hông bái A Cát, tự dại trong mắt lóe lên một tia thần sắc khác thường, nhưng trên mặt lại không lộ nửa điểm sơ hở, ôn nhu mà nhiệt tình hướng bọn hắn chào hỏi. Nữ nhân này, mỗi nam tiến đến Trần Cảnh bên hai, đặc biệt nhỏ giọng nhắc nhở nói, tâm nhãn của nàng nhưng so sánh ngươi nhiều hơn. Ngươi cẩn thận một chút, như ngươi loại này, ngươi có thể nhìn ra. Trần Cảnh khẽ giật mình. Nguyên bản hắn là muốn hỏi, như ngươi loại này trí thông minh là làm sao nhìn ra được. Nhưng lời đến khỏe miệng vẫn là đổi giọng, dù sao hắn không muốn chịu mỗi lao đại thiết quyền. Đồ đần mới nhìn không ra. Mỗi năm nói, một bên ngôn tức cũng bất động thanh sắc gật đầu, tựa hồ đối với tự dạ người này mười phần cảnh giác. Dù sao nàng tại ẩn tu hội lúc sinh sống, thỉnh thoảng đều sẽ cùng những này nghị hội người liên hệ, mặc dù khi đó còn không có tự dạ, nhưng nàng cũng có thể tưởng tượng ra tự dạ đáng sợ đến cỡ nào. Một cái nữ nhân tuổi quá trẻ, đã có được cường hãn đến làm cho người giận sôi thực lực, lại có thể đè ép được những cái kia có thể xương thùng thuốc súng quan trị an, không có ý nghĩa sao có thể đi. Đi xuống đi. Trần Cảnh vô vô bái A các đầu, đem mỗi nam các nàng nhắc nhở ghi ở trong lòng. Kỳ thật không cần mỗi nam các nàng nhiều lời, Trần Cảnh cũng đại khái có thể cảm giác được tự dạ không dễ đối phó. Lần trước nàng có thể tại lao đầu tử trong tay sống sót cũng đủ để chứng minh. Nữ nhân này không đơn giản. Hơn nữa nhìn nàng lúc nào đều là một bộ ôn nhu đại tỷ tỷ dáng vẻ, làm không tốt chính là trong truyền thuyết bạch cát đen, bị bán còn muốn giúp nàng kiếm tiền cái chủng loại kia. Tự Dạ tỷ,
ừm,
xem ra lão gia tử thật đúng là không có gạt ta. Tự Dạ vây quanh vừa xuống đất Trần Cảnh chuyển hai vòng, giống như là trông thấy cái gì hiếm lạ hiếm thấy bà bối, trên dưới dò xét đến Trần Cảnh đều có chút xấu hổ. Ngươi thật đúng là biến thành cựu duệ. May mắn, Trần Cảnh cười nói, là bởi vì tự nguyện kỳ sớm kết thúc đưa tới năng lượng triệu thì sao? Tự Dạ tò mò trừng mắt nhìn, so sánh với lần trước gặp mặt, mang theo mảnh khung kính mắt nàng càng có một loại tài trí đẹp.
Vâng,
Trần Cảnh không chút do dự gật đầu, đây cũng là trước đó hắn cùng lao đầu tử ngầm thương lượng xong. Xem ra phân tích của chúng ta kết quả là đúng. Tự Dạ buồn rầu nâng cầm lên, ngón tay nhẹ nhàng tại dưới môi chỉ vào, thành phố này chỉ sợ lại muốn xuất hiện rất nhiều hậu thiên giác tỉnh cửu duệ. Vừa mới nói xong, Tự Dạ lại hỏi, ngươi giác tỉnh chính là cái gì danh sách? Nghe vậy, Trần Cảnh chỉ là cười lắc đầu, mà Tự Dạ cũng giả ra một bộ lúng túng biểu lộ, giống như không cẩn thận lỡ lời giống như. Ai nha, cái này không thể hỏi đâu, suýt nữa quên mất. Tên xuất sinh này, chư quan gặp được ti tới, không khỏi trầm tĩnh lại. Hắn đặt mông ngồi dưới đất thở hổn hển, trên mặt là một loại nghĩ mà sợ biểu lộ, kém chút để hắn an toán. Nhiều năm như vậy không có cùng chủ giáo giao thủ qua, nhất thời chủ quan cũng rất bình thường. Tự Dạ ngược lại là không có sinh khí, ngược lại an ủi chư quan, ngươi đã làm được rất tốt, cho tổng trưởng đại nhân mất thể diện. Chư quan than thở nói, nhưng chúng ta vận khí không tệ. Cái này hỗn đàn không mang nhiều ít kẻ khó chơi, gầm xuống tới coi như nhẹ nhõm. Không phải vận khí. Tự Dạ phảng phất sớm đã xem thấu hết thảy, chậm rãi giải thích bên trong, lộ ra một loại chắc chắn cảm giác, hắn đã lựa chọn dẫn đội tới bắt cáo từ điều, vậy liền chắc chắn sẽ không mang quá nhiều người. Làm sao ngươi biết? Ngũi Nam lườm Tự Dạ một chút, có chút không phục. Bởi vì có A Cảnh đệ đệ tại nha. Tự Dạ ôn nhu cười, không có để ý Ngũi Nam hơi có chút địch ý biểu hiện. Khang Nghi Nhi nhất định cảm thấy hôm nay không đánh được, coi như đánh nhau cũng chỉ sẽ nhằm vào Ngô Tước, có một mình hắn xuất thủ là đủ rồi, dù sao lập công danh ngạch cứ như vậy nhiều, không mang theo người của hệ phái mình mang ai. Hắn làm sao biết không đánh được? Ngũi Nam cau mày, tới bắt cáo tử điệu trước đó, hắn nhất định phải đến tình báo, cáo tử điệu bên người có Trần Bá phụ cháu trai buổi tiếp, cho nên Khang Nghi Nhi chỉ có hai đầu đường có thể đi, hoặc là cưỡng ép đem Ngô Tước mang đi, dù sao trong mắt bọn hắn, hai người các ngươi sức chiến đấu có thể xem nhẹ, hoặc là cứ thế từ bỏ cái này cáo tử điệu, đắc tội Trần Bá phụ cháu trai thế nhưng là một bút không có lợi mua bán. Vô luận đi đâu con đường đều không cần quá nhiều nhân thủ, cho nên còn cần ta giải thích sao? Ngũi Nam quay đầu qua cắt một tiếng, không có lại nói tiếp. Nghe nói hắn thả ra mắt thiên sứ đã thương ngươi rồi. Tự Dạ đưa mắt nhìn sang Trần Cảnh, bất động thanh sắc đánh giá một chút. Trần Cảnh quần áo trên người đã sớm bị vết thẩm thấu, ổ bụng kia một khối càng là phá vỡ một cái đại lỗ thủng, một chút liền có thể trông thấy những cái kia ngay tại dần dần khép lại làn da. Kém chút chết rồi. Trần Cảnh gật đầu. Hắn không nên như thế xuẩn a. Tự Dạ một mặt buồn rầu lẩm bẩm nói, có chút nghĩ mãi mà không rõ vấn đề này. Động ai cũng không thể động tới ngươi mới đúng. Hắn đến cùng là nghĩ như thế nào? Vì cái gì không ngăn cản mắt thiên sứ? Đúng lúc này, cái kia đã từng vây khốn qua Trần Bá phủ kim loại kén lớn bên trong, truyền ra Khang Ni Nhĩ tuyệt vọng tiếng giống giận dữ. Con mẹ nó chứ có cơ hội không? Khống chế mắt thiên sứ môi giới ngay tại ta trong túi. Ta có cơ hội lấy ra dùng sao? Ồ nào. Tự Dạ vung tay lên, kén lớn trong nháy mắt co bảo, chỉ để ngăn cách Khang Ni Nhĩ thanh âm. Các ngươi muốn dẫn hắn hồi nghị hội tổng bộ? Trần Cảnh hỏi. Đương nhiên không được, mang về coi như không dễ giết, mấu chốt người không thể lưu đầu. Tự Dạ ôn nhu cười, chỉ vào cái kia đang không ngừng co vào kim loại cái lớn, lại nói, chẳng lẽ ta buông tha hắn, ẩn tu hội liền có thể nhận tình của ta sao? Nhìn qua cái kia không ngừng co vào, giờ phút này đã co lại đến bóng rổ lớn nhỏ cái lớn. Trần Cảnh bình tĩnh gật gật đầu, tựa hồ cũng đồng ý Tự Dạ cách làm. Đúng rồi A Cảnh, ta nghe nói. Tự Dạ bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Trần Cảnh, trên mặt viết đầy hiếu kỳ. Các ngươi gần nhất muốn đi phế thổ? Chương 125, để giáo hoàng gia điểm huyết. Trần Cảnh rất rõ ràng, mình chuẩn bị tiến về phế thổ tin tức, trước mắt hẳn là chỉ có lao đầu tự biết. Nhưng bây giờ Tự Dạ cũng biết, có phải hay không đại biểu lão đầu tử đem tin tức này tiết lộ cho nàng. Đừng có dùng loại này ánh mắt hoài nghi nhìn ta. Tự Dạ vô tội trừng mắt nhìn, giải thích nói, là ông nội ngươi nói với ta. Hắn tìm ta muốn mấy phần phế thổ địa đồ, đều là vĩnh dạ phía đông nam kỹ càng bản đồ địa hình, ta hỏi hắn muốn cái này làm cái gì, hắn nói hắn muốn dẫn ngươi ra ngoài du lịch đạp thanh đi.
Ừm.
Là như thế này. Trần Cảnh gật đầu, mà không đổi sắc nói, vĩnh dạ thị quá khó chịu, ta muốn đi ra ngoài đi một chút. Tự Dạ tựa hồ cũng không tin tưởng Trần Cảnh. Nàng ngẹo đầu đánh giá hắn vài lần, cuối cùng cũng không hỏi thêm gì nữa. Những thi thể này ta có thể ăn sao? Đột nhiên, bái A Cắt thanh âm tại Trần Cảnh trong lòng vang lên. Trần Cảnh nhìn lại, chỉ gặp bái A Cắt chính không chớp mắt nhìn qua những cái kia tu đạo sĩ thi thể, trong mắt lộ ra một loại đối mỹ thực khát vọng. Những thi thể này nhiều bẩn a. Trần Cảnh bệnh tích sạch sẽ để hắn vô ý thức cự tuyệt bái A Cắt thỉnh cầu, hồi mua tới cho người thịt nướng ăn. Ăn những này cựu duệ thi thể, đối ta hữu dụng. Bái A Cắt cẩn thận từng ly từng tí nói, nghe không ra thật giả, ta khôi phục ký ức tốc độ có lẽ có thể nhanh một chút. Trần Cảnh một mặt hoài nghi nhìn xem nó. Nó quay đầu chỗ khác không dám nhìn Trần Cảnh. Vậy ta giúp ngươi hỏi một chút. Trần Cảnh bất đắc dĩ thở dài, quay đầu hướng Tự Dạ dò hỏi. Tự Dạ tỷ, những thi thể này các ngươi giữ lại còn hữu dụng sao? Tự Dạ có chút ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, cười hỏi ngược lại. Làm sao? Ngươi bắt bọn hắn hữu dụng? Nói, Tự Dạ có chút tiến tới góc mặt, tựa như là muốn hôn đi lên, khoảng cách Trần Cảnh mặt chỉ có không đến 2 cm. Chỉ một thoáng, song phương lẫn nhau đều cảm nhận được đối phương hô hấp. Trần Cảnh dọa đến hoảng bận bịu lui về sau một bước. Dù sao đối với hắn loại này xa sợ nhân sĩ tới nói, cùng người không quen thuộc tiếp xúc gần gũi, thật sự là thật là đáng sợ. Nếu như là người khác muốn, tỷ tỷ cũng sẽ không cho, giữ lại những này cầm đi đốt chuộc tội người cũng thật không tệ, nhưng nếu như là người muốn. Tự Dạ chậm rãi đứng thẳng người. Nàng hai tay khoác lên Âu phục chế phục phía sau, đạm mạc ánh mắt bên trong lộ ra một loại trêu cợt thành công mừng rỡ. Ngươi muốn, tỷ tỷ đương nhiên có thể cho ngươi. Chuyện gì xảy ra a? Ngũi Nam ôm cánh tay đứng tại Trần Cảnh bên người, nhìn xem Tự Dạ mặt mũi tràn đầy ý, ngươi đừng chiếm hắn tiện nghi a. Ta nhìn đâu? Cùng lúc đó, Luân Tước cũng hơi nhíu mày. Nàng cũng không biết đây là vì cái gì. Nói tóm lại, chính là không hiểu nhìn nữ nhân này có chút không vừa mắt. Vậy cũng là chiếm tiện nghi. Tự Dạ có chút hăng hái nói, ta còn không có đụng phải hắn đâu, chẳng qua là cảm thấy trên người hắn mùi rất tốt nghe. Lúc này ngồi dưới đất thở chư quan trông thấy một màn này, chật chật lưỡi không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn yên lặng đem đầu mở ra cái khác giả bộ như không nhìn thấy bất cứ thứ gì, nhưng trong lòng vẫn là phạm nói thầm. Cái này vẫn là chúng ta nghị hội trị an tổng trưởng Tự Dạ đại nhân sao? Nàng thế nhưng là loại kia nhìn xem tốt ở chung trên thực tế cùng bụng băng tử đồng dạng nữ nhân a. Vẫn là nói, nàng coi trọng Trần Cảnh bối cảnh, cho nên mới tận lực biểu hiện được thân thiết như vậy. Chư quan tại thì thầm trong lòng. Đột nhiên, vài tiếng giày cao gót cộc cộc âm thanh đi vào phía sau hắn, tùy theo liền chuyển tới một nghe ôn nhu kỳ thực thanh âm đạm mạc. Chư quan, nếu như đầu óc ngươi khó dùng, có thể đem ra nấu não hoa cho Ngọc Hủy bọn hắn ăn. Chư quan nhìn lại, chỉ gặp Tự Dạ chính một mặt mỉm cười đứng sau lưng hắn, dọa đến hắn lộn nhào trực tiếp chạy. Tổng trưởng đại nhân, công hán khu bên kia còn cần ta đi nhìn chằm chằm. Đám kia Vân Quý dưỡng tiểu tạp chủng lại bắt đầu náo sự. Ta đi trước nhìn xem. Đi thôi. Tự Dạ hứng hở chắp tay sau lưng, đưa mắt nhìn Chư Quan rời đi. Thẳng đến cái kia thân ảnh khổng lồ từ nàng trong tầm mắt hoàn toàn biến mất về sau, lúc này mới quay người lại nhìn về phía Trần Cảnh bọn hắn. Giờ phút này, Bái A Cắt liền cùng cái rác rưởi lão từ trên lầu nhặt thi một mực nhặt được dưới lầu, nửa đường cũng có chị an viên muốn ngăn cản nó phá hư hiện trường, nhưng bị Bái A Cắt một chút liền chừng trở về. Làm sao nhìn có chút mất mặt a? Trần Cảnh biểu lộ lúng túng lườm Bái A Cắt một chút, nhưng đối phương căn bản cũng không có phát giác, vẫn như cũng làm theo ý mình thì, thậm chí còn đem trên sàn nhà vết máu đều cho liếm lấy sạch sẽ. Chờ Bái A Cắt đánh lấy nớp trở về thời điểm, Trần Cảnh đều không muốn sát bên nó, chỉ vào bên cạnh ra hiệu để nó cách mình xa một chút. Nó thịt trên người giống như trở nên nhiều hơn. Tự Dạ vẫn luôn đang quan sát Bái A Cắt cái này cổ lão loại, lấy nàng cực kỳ độc ác nhãn lực, tựa hồ quan sát ra rất nhiều dễ dàng bị sơ sót biến hóa. Xương cốt cũng biến thành cứng rắn hơn. Có sao? Trần Cảnh nửa tin nửa ngờ nhìn Bái A Cắt một chút, cũng không nhìn ra có thay đổi gì. Kỳ thật cái này không kỳ quái, dù sao đối đại đa số cổ lão chủng tộc tới nói, cựu duệ huyết nhục đều có bổ dưỡng tác dụng. Tự Dạ cười nói, sau đó lười biếng duỗi lưng một cái, tinh xảo thân thể đường cong hiển thị do nữ tính ôn nhu. Ta đưa các ngươi về nhà đi. Không cần. Trần Cảnh vội vàng lắc đầu cự tuyệt, chính chúng ta đón xe trở về liền tốt, không phiền phức Tự Dạ tỷ. Ngươi cũng gọi ta là tỷ tỷ, còn nói phiền toái gì không phiền phức. Tự Dạ cười một tiếng, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, huống chi ở tu hội người đã đến cửa hàng bên ngoài, nếu như ta không tự mình đưa các ngươi trở về, các ngươi có thể sẽ có phiền phức. Được thôi, vậy liên phiền phức Tự Dạ tỷ. Trần Cảnh gãi đầu một cái, cảm giác chuyện ngày hôm nay đã đủ nhiều, nếu như lại cho đám kia ẩn tu hội người lửa cháy đổ thêm dầu, đoán chừng thực sự sai lầm. Tự Dạ gật gật đầu, kiên nhẫn chờ đợi Trần Cảnh bọn hắn đem hôm nay mua đồ vật đều nhặt được trở về. Sau đó một đoàn người mang theo bao lớn bao nhỏ mua sắm túi, thắng lợi trở về rời đi cửa hàng. Như Tự Dạ nói tới, cửa hàng bên ngoài nhưng so sánh bên trong náo nhiệt nhiều. Thập tự phố dài đã đắp lên trăm vị trị an viên phong tỏa, cách đó không xa còn có thể mơ hồ trông thấy một trường gương mặt quen ngồi trên xe dịp. Kia là Ngọc Hủy. A Cảnh ngươi nhìn, nếu như không có tỷ tỷ mang các ngươi ra, đám kia tu đạo sĩ còn không tìm các ngươi gây phiền phức. Tự Dạ đưa tay chỉ hướng tuyến phong tỏa bên ngoài, chỉ gặp đứng nơi đó một mảnh ô ương ương đám người, cơ hồ đều là tu đạo sĩ cách ăn mặc. Ông nội của ta để cho ta điểm cây đuốc. Trần Cảnh thấp giọng nói, đám lửa này điểm đến không tệ. Tự Dạ nghiêng đầu nhìn hắn một cái, gặp hắn bộ kia người vật vô hại dáng vẻ, nhịn không được đột nhiên đưa tay sờ lên đầu của hắn, chỉ cảm thấy mềm hồ hồ. Nhưng Trần Cảnh phản ứng thì giống như là ứng kích thích mèo, đội vàng ngoáy đầu lại đi bên cạnh né một bước, biểu lộ hết sức khó xử. Nhìn ngươi một mặt ngây thơ dáng vẻ, ta còn tưởng rằng ngươi hội thật đơn thuần như vậy đâu, không nghĩ tới ngươi lại có lá gan lấy chính mình xem như thẻ đánh bạc. Tự Dạ gặp Trần Cảnh giống như là đào mệnh giống như né tránh cũng là không buồn, ngược lại cảm thấy đùa cái này để chơi, còn thật có ý tứ. Giờ phút này, nàng mảnh cung trên tấm kính chính phản chiếu lấy những cái kia đầy dây oán giận tu đạo sĩ. Lần này giáo hoàng có thể muốn chạy chút máu rồi. Chương 126, từng bước xâm chiếm cho nên đây là ngươi cố ý. Từng con mẹ nó ngươi điên rồi sao? Tại Trần Cảnh trong nhà, ba người chính vây quanh phòng khách bàn trà ngồi, ngoại trừ Trần Bá Phủ ngồi ở trên ghế salon, Trần Cảnh cùng Tự Dạ đều là riêng phần mình chuyển đến một trương ghế đầu, vây quanh bàn trà ngồi đối diện nhau. Ngôi Nam, Nô Đức, Giai ẩn, bọn hắn đã bị lao đầu tử gọi đi. Giờ phút này trong phòng khách chỉ có ba người bọn họ. Ông nội ngươi đừng nóng giận. Trần Cảnh gặp lao đầu tử tức giận, trong lòng cũng không khỏi có chút khẩn trương. Dù sao hắn biết rõ lao nhân tính tình, không đến tức giận thời điểm là tuyệt đối sẽ không cầm thô tục mắng hắn. Ta có thể không tức giận. Trần Bá Phủ tức giận đến nha đều nhanh cắn nát, nhất là trông thấy Trần Cảnh phần bụng vết thương về sau, lại nghe xong Tự Dạ mồm năm miệng mười bổ sung. Ta Trần Bá Phủ. Toàn bộ Vĩnh Dạ trong thành vô cùng tàn nhẫn nhất Dân Nhi. Vậy mà kém chút để cho người ta đem cháu trai ruột giết đi. Lão tử đêm nay liền đi dò xét ẩn tu hội hang ổ. Trần Bá Phủ trên thân không ngừng tản ra một loại có thể xương khí tức kinh khủng, hai mắt xích hồng như muốn ăn người, phản phất hận không thể hiện tại liền đi lột giáo hoàng ra. Đừng a. Trần Cảnh gấp vội vàng khuyên nhủ, nếu như bây giờ ngươi đi tìm ẩn tu hội phiền phức, vậy chúng ta hết thảy chuẩn bị không đều làm không công sao?
Cái gì chuẩn bị?
Trần Bá Phủ nhăn nhăn lông mày. Trở về trước đó, ta cùng Tự Dạ tỷ nói qua, nàng cũng cảm thấy tiến hành theo chất lượng mới phải đáng tin nhất. Trần Cảnh thấp giọng nói, huống chi thế cục bây giờ không sai biệt lắm đã sáng suốt, chính ngươi nhảy ra ngoài khiêng lôi, sẽ chọc cho bên trên phiền phức.
Không sai.
Ở trên đường trở về, Trần Cảnh cùng mỗi nam các nàng là tách ra ngồi lên hai chiếc xe, mượn một chỗ cơ hội. Tự Dạ liền chủ động tìm Trần Cảnh hàn huyên một số việc quan Vĩnh Dạ thế cục biến hóa đại sự. Cũng là từ khi đó bắt đầu, thân là trị an tổng trưởng Tự Dạ mới hoàn toàn minh bạch, Trần Bá Phủ cháu trai có lẽ thực lực không mạnh, nhưng đầu óc của hắn tuyệt đối là đủ. Vĩnh Dạ, tự chú, huyền không, ba tòa thành thị đều tại bị riêng phần mình thổ dân giáo phái từng bước xâm chiếm. Trong đó cực chú đô cùng huyền không thành là bị từng bước xâm chiếm đến nghiêm trọng nhất, kia hai trong tòa thành thị nghị hội trên cơ bản đã chỉ còn trên danh nghĩa, quyền thống trị đã sớm rơi vào thổ dân giáo phái trong tay. Nghe Trần Cảnh giảng thuật, Trần Bá Phủ điểm điếu thuốc cao mày quát lấy, mặt già bên trên là một loại rất không nhịn được biểu lộ. Cái này mẹ hắn còn cần nói, thế cục không đều rõ ràng a? Kỳ thật cũng không có đơn giản như vậy. Trần Cảnh bất động thanh sắc để một câu, ta nhớ được ngươi trước kia đã nói với ta, ở tu hội từng theo đại Phật mẫu tự viện sinh ra tiếp xúc, giữa bọn hắn từng có hợp tác, nhưng về sau liền kết thúc. Ta trước đó cũng tìm Tự Dạ tỷ nghe ngóng, gần 2 năm qua, ở tu sẽ đối với đợi cái khác hai cái giáo phái thái độ vẫn luôn rất vi diệu, đối bọn hắn ném đi ra cảnh ô lưu cũng không có hứng thú. Trần Bá Phù hít một hơi thuốc lá, biểu lộ chậm rãi buông lòng xuống tới. Cho nên ta có một cái suy đoán. Trần Cảnh gặp lao đầu tử biểu lộ đẹp mắt một chút, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thật mấy cái này giáo phái lẫn nhau cũng là ở vào đề phòng trạng thái, ẩn tu hội không nguyện ý tiếp nhận trợ giúp của bọn hắn, rất có thể cũng là sợ cùng bọn hắn liên lụy quá nhiều, từ đó làm cho mình bị bọn hắn từng bước xâm chiếm rơi. Như thế có khả năng. Trần Bá Phủ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, tựa hồ không có nghĩ đến cái này, nhìn như ngây thơ xuẩn cháu trai vậy mà có thể nghĩ tới chỗ này. Trần Cảnh gật gật đầu, tiếp tục kiên nhẫn giải thích. Giáo phái đối khát vọng quyền lực không có mãnh liệt như vậy, duy nhất có thể để cho bọn hắn sinh ra hứng thú đơn giản chính là tín ngưỡng, cho nên tranh đoạt tín đồ đối bọn hắn tới nói cực kỳ trọng yếu. Mà tại cái khác hai cái giáo phái trong mắt, Vĩnh Dạ thành chính là một khối bị người tạm thời chiếm cứ bánh gà tổ. Nhiều năm như vậy, ẩn tu hội đều không thể đem Vĩnh Dạ nghị hội từng bước xâm chiếm rơi, sắp thực sẽ bị ngoại nhân xem nhẹ, cho nên khó tránh khỏi bọn hắn sẽ có tâm tư, thí dụ như liên hợp lại đánh trước hạ Vĩnh Dạ lại hai phần thiên hạ. Ẩn tu sẽ rất khả năng cũng là lo lắng điểm ấy, cho nên một mực không dám cùng nghị hội bộc phát đại quy mô xung đột, sợ bị ngoại nhân ngồi thu ngư ông thủ lợi. Vậy chúng ta muốn làm thế nào? Trần Bá Phủ trực tiếp hỏi. Để hắn giết người ngược lại là nhẹ nhõm tùy ý, nhưng những này con quấn quấn sự tình hắn thực sự nghe được đau đầu. Nếu như không có ngươi hỗ trợ, nghị hội tận năng lực lớn nhất cũng chỉ có thể cùng ẩn tu hội bảo trì ngắn ngủi hòa bình, nhưng sớm muộn có một ngày, bọn hắn cũng sẽ bị ẩn tu sẽ cho từng bước xâm chiếm rơi. Trần Cảnh nâng chung trà lên uống một ngụm, không nhanh không chậm nói. Nhưng có ngươi làm trợ lực, vậy liền hết thể cũng không giống nhau. Muốn ta làm thế nào? Trần Bá Phu hỏi. Bên ngoài, để nghị hội ổn định ẩn tu sẽ, vụ trộm, chúng ta tìm một chút cơ hội châm ngòi một chút. Trần Cảnh Tiếu Dung vẫn như cũng là như vậy người vật vô hại, nhưng trong miệng thổ lộ kế hoạch làm thế nào nghe đều cảm thấy âm hiểm. Nghe Tự Dạ thì nói, gần mấy tháng, ẩn tu hội cùng cái khác hai cái giáo phái phát sinh qua nhiều lần xung đột, đại khái nguyên nhân đều là những cái kia giáo phái muốn vào chú Vĩnh Dạ thành ở đây cắm dễ, nhưng đều bị ẩn tu hội người đuổi ra ngoài. Nửa tháng trước, đại Phật Mẫu tự viện La Hán ở ngoài thành cùng ẩn tu hội thứ hai chủ giáo phát sinh xung đột, tại chỗ đánh nhau chết không ít người, cái này cửu đoán bọn hắn xem như kết lên. Chúng ta chỉ cần mượn tự viện ra đi làm một chút thất đức sự tình, ẩn tu hội tự nhiên sẽ đem lực chú ý đặt ở bên ngoài. Đối Vĩnh Dạ nghị hội động tác cũng sẽ biến ít, cơ hội của chúng ta liền sẽ biến nhiều. Thất đức sự tình. Trần Bá Phủ một mặt như có điều suy nghĩ. Tỷ như, ở ngoài thành chặn giết một chút ẩn tu hội đội ngũ, hoặc là tìm một cơ hội nổ bọn hắn đại giáo đường. Trần Cảnh bất động thanh sắc nói. Đây sẽ bị hoài nghi a. Trần Bá Phủ thì thào nói, đám kia quy tôn tử cũng không có ngu như vậy, nói không chừng. Mượn cái kia La Hán ra liền tốt. Trần Cảnh cười nói, trước tìm một cơ hội giết chết hắn, lại để cho hắn bốc hơi khỏi nhân gian, về sau lại độc thủ. Nhưng ta luôn cảm giác đám kia cháu trai hội hoài nghi ta a. Trần Bá Phủ vào đầu, như thế bị điên sự tình cũng chỉ có ta dám làm. Hơi chữa chút manh mối là được rồi, nửa thật nửa giả, coi như bọn hắn hoài nghi cũng không thể khẳng định, mà lại ở trong quá trình này, Tự Dạ tỷ bọn hắn sẽ đồng ý đại Phật mẫu tự viện vào ở xin. Các ngươi điên rồi. Trần Bá Phủ khẽ giật mình, nhìn về phía Tự Dạ, xua hổ nuốt sói đúng không? Dạ. Tự Dạ cười cười, tựa hồ đã sớm đoán được Trần Bá Phủ sẽ như vậy hỏi. Trước làm bộ đáp ứng, sẽ chậm chậm đi thủ tục, và ở xin không có 10 năm rưỡi trở làm không được, nhưng có thể trước hết để cho bọn hắn phái một nhóm tăng lữ tới. Liên thí dụ như cái kia La Hán mang tăng lữ đội ngũ. Trần Cảnh cười nói, bọn hắn khoảng cách Vĩnh Dạ thành là gần nhất, tới đây xử lý thủ tục 89/10 cũng là bọn hắn. Ngoa tạo. Trần Bá Phủ cảm giác có chút đau đầu, nhưng trước đó Trần Cảnh nói tới đây hết thảy, giống như lại có thể bắt đầu xuyên. Để ẩn tu hội cảm giác cường địch vây quanh, cho bọn hắn một loại ngoại lai giáo phái sắp xâm lấn Vĩnh Dạ ảo giác, sau đó chúng ta lại giả trang ẩn tu hội để cho nhóm này tăng lữ biến mất, về sau hất lên tăng lữ ra, tìm một cơ hội đi ẩn tu hội trụ sở làm chuyện lớn. Đến lúc đó, ẩn tu sẽ nói không chắc chắn cùng đại Phật Mẫu tự viện trở mặt, tự viện bên kia cũng sẽ cho rằng ẩn tu hội ở cùng bọn hắn tuyên chiến, dù sao cái này một nhóm tăng lữ là tại Vĩnh Dạ Thành biến mất. Đúng, đến lúc đó nhớ ký lưu mấy cái người sống, diễn xuất hí lại thả bọn họ trở về. Không sợ bọn họ đối chất? Trần Bá Phu hỏi. Trên thế giới này giả nói nhiều như vậy, đối chất vô dụng, huống chi bọn hắn vốn là ở vào cạnh tranh trạng thái, mà lại cực chú đô cách chúng ta nơi này quá xa, tự viện phản ứng chí ít đều phải tại một năm nửa năm về sau mới có thể tới. Một năm nửa năm, sát thực có thể làm rất nhiều chuyện. Trong lúc này, ẩn tu hội khẳng định không còn dám tìm nghị hội phiền phức, cũng không dám lại tìm chúng ta gây phiền phức, dù sao bọn hắn cũng biết, chúng ta Trần gia hiện tại cùng nghị hội đứng ở một bên. Nếu như Vĩnh Dạ nội đấu đánh nhau, song phương đều không có phần thắng, coi như chúng ta thắng cũng là thắng thảm, nhưng nếu là không đánh, chí ít còn có thể có một ít giảm sóc chỗ trống. Giáo hoàng không phải người ngu, hắn hẳn phải biết muốn làm sao tuyển, cho nên chúng ta khẳng định hội lâm vào một cái ngắn ngủi thời kỳ trăng mật. Lúc này, một mực trầm mặc tự dạ bỗng nhiên mở miệng, Tiếu Dung chưa bao giờ có nhẹ nhõm. Một năm nửa năm thời kỳ trăng mật đã đầy đủ để chúng ta chậm rãi từng bước xâm chiếm rơi ẩn tu hội. Chúng ta, Trần Bá Phủ đối hai chữ này khịt mũi coi thường. Chương 127, đi giáo khu vung điên á thương nghị qua đi. Tự dạ hài lòng rời đi. Đối nàng mà nói, có thể được đến Trần Bá Phủ xác thực trả lời chắc chắn so cái gì đều trọng yếu. Giai đoạn đi mua vật tư, hai ngày nữa chúng ta liền xuất phát đi phế thổ, nắm chặt thời gian trước hết để cho ngươi tấn thăng mới phải chính sự. Ừm, tốt. Bây giờ trong nhà không có ngoại nhân, ngươi nói cho ông nội, ngươi đến tột cùng là nghĩ như thế nào? Trần Bá Phủ nằm trên ghế salon, trong miệng hắn ngậm lấy điếu thuốc, nhìn trên trần nhà đèn treo không biết suy nghĩ cái gì, biểu lộ có chút không nói ra được phức tạp. Ngươi sẽ không thật dự định giúp nghị hội diệt trừ ẩn tu hội đi? Một nửa đi. Trần Cảnh ngồi tại trên băng ghế nhỏ xem TV, cũng không quay đầu lại nói. Ẩn tu hội uy hiếp so nghị hội càng lớn, mà lại ai cũng không biết bọn hắn lúc nào sẽ chó cùng rứt dậu. Nếu như bọn hắn đột nhiên tiếp nhận cái khác hai cái giáo phái ném tới cảnh ô lưu, phiền phức vẫn là chúng ta. Đây chính là ngươi muốn diệt trừ ẩn tu hội nguyên nhân. Nguyên nhân chủ yếu nhất kỳ thật ở trên thân thể ngươi. Trần Cảnh quay đầu nhìn lão nhân một chút, giọng nói chuyện mười phần bất đắc dĩ. Trên người của ta. Trần Bá Phủ thử trượt một chút ngồi dậy, không thể tin hỏi lại nói, liên quan ta cái giám a? Ta nhớ được tại ta 11 tuổi thời điểm, ngươi thật giống như cùng ẩn tu hội phát sinh qua một trận xung đột chính diện, không gần như chỉ ở bọn hắn trong giáo đường liên tục giết ba cái chủ giáo, còn giết chết một cái gọi Hà Quang giả tu đạo sĩ. Đây đều là từ lý thế giới Trần Cảnh trong trí nhớ móc ra. Nói thật, làm Trần Cảnh nghĩ đến chuyện này thời điểm, hắn đều cảm giác trong lòng hãi đến hoảng. Cái kia gọi Hà Quang giả người, tựa như là giáo hoàng duy nhất học sinh đúng không? Trần Bá Phủ cao mày gật đầu, nói là, cái này chẳng phải đúng rồi. Nghị hội người, ngươi đắc tội đến không sai biệt lắm. Ẩn tu hội người, ngươi cũng đắc tội đến không sai biệt lắm. Kỳ thật lần này cùng nói là muốn đứng đội, còn không bằng nói là chính chúng ta muốn làm ra một lựa chọn. Trần Cảnh bất đắc dĩ thở dài, lại đem ánh mắt rời, tiếp tục xem tin tức trong TV tiết mục. Hiện tại thế cục khẩn trương, ngoại lai giáo phái một mực tại nghị trăm phương ngàn kế xâm lấn Vĩnh Dạ Thành, cho nên hai cái này thế lực, chúng ta trước hết diệt trừ một cái, nếu không chúng ta không có sống yên ổn thời gian. Chúng ta một mực bảo trì trung lập không được sao? Trần Bá Phù một mặt buồn rầu nói, để bọn hắn sợ ném chuột vỡ bình. Là nói như vậy, sợ là sợ bọn hắn hội liên hợp lại trước giết chết chúng ta. Trần Cảnh cười khổ nói câu không dễ nghe, ông nội, ngươi trong mắt bọn hắn chính là một đầu có thể tùy tiện cắn chết người chó dại, không ai sẽ tin ngươi thật có thể bảo trì trung lập. Ngươi đây là cái gì ví von a? Có nói ông nội mình là chó dại sao? Trần Bá Phù dựng râu trừng mắt biểu thị bất mãn. Không sai biệt lắm liền ý tứ này. Trần Cảnh bất đắc dĩ giải thích nói, bọn hắn đều để ngươi cho cắn đau qua, nói không hận ngươi khẳng định là giả. Ngươi làm sao dám khẳng định bọn hắn hội liên hợp lại đối phó ta? Trần Bá Phù hừ một tiếng, tựa hồ cũng không đồng ý quan điểm của hắn. Phía ngoài những cái kia đối thủ còn chưa đủ bọn hắn nhức đầu, đối phó ta, bọn hắn dám à? Ta trên xe cùng tự dạ nói chuyện trời đất thời điểm, nàng trong lúc vô tình đã nói với ta một sự kiện. Nàng nói, ẩn tu hội gần nhất một mực tại đối nghị hội lấy lòng, thậm chí còn nghĩ giao ra một chút tu đạo sĩ đến, cho bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ. Trần Bá Phù ngây ngẩn cả người, lời gì cũng không nói thêm. Đối kháng ngoại nhân bọn hắn có thể liên hợp lại, nhưng diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, đạo lý bọn hắn cũng không phải không hiểu. Lưu một cái lúc nào cũng có thể sẽ nổi điên bom hẹn giờ tại hậu phương lớn, ngươi cảm thấy bọn hắn dám sao? Những này cũng là tự dạ cùng ngươi. Không. Trần Cảnh đánh gãy Trần Bá Phủ, cười nói. Nàng nói nghị hội hoài nghi ẩn tu lại đột nhiên lấy lòng có trá, cho nên bọn hắn căn bản là không có phản ứng đám kia tu đạo sĩ. Ngươi nói những này cũng chỉ là suy đoán. Dù là chỉ có một khả năng nhỏ nhoi, chúng ta cũng không thể phớt lờ, cho nên hôm nay ta cho tự dạ nói những lời kia đều là tại làm chuẩn bị. Cho nên chúng ta trước đứng đội diệt trừ một cái, về phần nghị hội. Nhìn tình huống rồi nói sau. Trần Bá Phù nhìn trước mắt đạo này hơi có vẻ gầy gò bóng lưng, đột nhiên cảm giác được đứa cháu này trở nên có chút xa lạ, trước kia hắn căn bản liền sẽ không nghĩ nhiều như vậy, tâm cơ cũng sẽ không. Ông nội, vì cái nhà này, ta làm cái gì đều được, cho nên có một số việc ta buộc lòng phải suy nghĩ sâu xa. Trần Cảnh cũng không quay đầu lại nói, mặc dù ánh mắt một mực thả trên màn hình TV, nhưng hắn rất rõ ràng có chút xuất thần, bởi vì hắn có mấy lời nhất định là không thể nói. Hiện tại lý thế giới đã không phải là nội chắc phiên bản. Vô số từ biểu thế giới xuyên qua mà đến thí sinh trải rộng các nơi trên thế giới. Lại thêm khảo đề ước thúc cùng những cái kia từng bước giác tỉnh tự duệ. Thế giới này chú định sẽ không bình tĩnh quá lâu. Cho nên tại đại loạn tiến đến trước đó, ta ta nhất định phải mưu đồ ra đủ để bảo hộ cái nhà này phương án, đem hết thể tiềm ẩn nguy hiểm đều ách giết từ trong trứng nước. Diệt trừ ẩn tu hội về sau đâu? Trần Bá Phù thở dài, chúng ta chẳng phải biến thành nghị hội nhất định phải nổ viên thứ hai cái đinh rồi. Chúng ta viên này cái đinh không phải tốt như vậy bạn. Trần Cảnh tinh tế ngón tay trắng non tại trên đầu gối nhẹ nhàng búng ra, giống như là đang diễn tấu dương cầm nhạc khúc giàu có cảm giác tiết tấu. Tại diệt trừ ẩn tu hội quá trình bên trong, ta sẽ nghĩ biện pháp để nghị hội thương cân độ cốt. Chỉ ít tại thời gian rất dài bên trong, bọn hắn không dám đối với chúng ta động tâm. Mà lại nghị hội tác phong chính là trật tự. So sánh với vài thập niên trước cái đám kia người lãnh đạo, tự dạ đối quyền lực cũng không có như vậy khát vọng, cho nên chỉ cần chúng ta khiêm tốn một chút, bọn hắn không nhất định dám đến tìm chúng ta gây phiền phức, trừ phi bọn hắn muốn nhìn gặp Vĩnh Dạ Thành lâm vào chân chính hỗn loạn. Trần Bá Phù một lần nữa cho mình châm một điếu thuốc, chau mày trầm mặc thời gian rất lâu không nói chuyện. Thẳng đến ánh lửa đốt hết, hắn ho khan hai lần, sắp tắt tàn thuốc ném vào trong cái gạt tàn thuốc. Tiếp xuống ngươi cần ông nội làm thế nào? Đi vùng điên đi. Trần Cảnh đưa tay vuốt ve trước đó không lâu mới bị mở ngực mổ bụng, nơi đó miệng vết thương cơ hồ khép lại phải xem không ra nhận qua tổn thương, nhưng hắn còn không có quên loại kia thấu xương đau. Đi nguyện quang giáo khu bung điên, giết chọn người phát tiết một chút, nhưng nhất định phải chú ý tiêu chuẩn. Được, vậy ta hiện tại liền đi. Trần Bá Phù ngáp một cái, hùng hùng hổ hổ đứng lên, lão tử chính kìm nén nổi giận trong bụng đâu. Lý do, chúng ta đã có, ngươi đi giáo khu cho cháu trai báo thù rửa hận, không ai sẽ nói cái gì, cho nên ẩn tu hội bên kia, ngươi cũng không cần lo lắng bọn hắn sẽ trở mặt, bọn hắn thậm chí cũng sẽ không phản kháng. Trần Cảnh tựa hồ đoán được ẩn tu hội tiếp xuống phản ứng, nụ cười trên mặt vẫn như cũ như vậy người vật vô hại. Thật hay giả? Trần Bá Phù có chút không tin. Đương nhiên là thật. Trần Cảnh bất động thanh sắc nói, nụ cười trên mặt không giảm. Nếu như ngươi không đi vùng điền, đoán chừng giáo hoàng cũng sẽ không yên tâm, cho nên dứt khoát một chút thả tự mình đi. Đi để hắn ra điểm huyết, như vậy mọi người đều vui vẻ, nói không chừng hắn còn phải cảm kích ngươi đây. Vậy ta hiện tại liền đi. Trần Bá Phù lộ ra một nụ cười hưng phấn, ma quyền sát trưởng nói, nhiều năm như vậy đều không có cùng hắn giao thủ qua, ta còn thực sự muốn thử xem đâu. Kiềm chế một chút, đừng làm rộn lớn. Trần Cảnh nói, đông nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó, vội vàng bổ sung một câu. Nếu như hắn đối ngươi tốt như thế nói. Chương 128, từ con mắt tạo thành bầu trời tại Trần gia trên ban công. Zion cho Trần Cảnh chuyển đến một cái ghế, còn cố ý giúp hắn ngâm một bình lão đầu tử dặn do dược trà, nói là có xúc tiến thân thể tự lành hiệu quả. Thiếu gia, ta dựa theo lão gia phân phó, đã đem lần này cần thiết vật tư đều chuẩn bị đầy đủ, chúng ta tại phế thổ bên trên sinh hoạt một tháng. Không có vấn đề, còn có thể trôi qua rất tới nhuần đâu. Không dùng đến một tháng. Trần Cảnh bưng chén trà chậm rãi uống vào, ánh mắt từ đầu đến cuối đều tại Nguyệt Quang giáo khu phương hướng. Nơi đó là Nguyệt Quang ẩn tu hội trụ sở, cũng là Vĩnh Dạ trong thành một cái duy nhất không có quan trị an tồn tại khu vực, tựa hồ từ rất nhiều năm trước chính là loại này độc lập tự trị trạng thái. Chúng ta lần này nói không chừng chỉ dùng một ngày liền có thể trở về. Trần Cảnh vừa cười vừa nói, trong lòng tính toán lao đầu tử trước đó đã nói. Lo dần sờ biết đến manh mối, hắn đã hỏi ra. Phế thổ địa đồ, hắn cũng tìm nghị hội một tới. Dựa theo lao đầu tử kế hoạch xong lộ tuyến, lại thêm bài a cắt tốc độ, chỉ cần nửa đường không có lại phát sinh cái gì ngoài ý muốn, bao quát vừa đi vừa về thời gian đi đường. Một ngày dư xài. Zion, ngươi thật giống như rất kích động a. Trần Cảnh mặc dù ánh mắt vẫn luôn dừng lại đang dạy khu phương hướng, nhưng khỏe mắt liếc qua vẫn có thể trông thấy, khô lâu dần trong hốc mắt linh hồn chi hỏa khiêu động tần suất có chút dị thường. Ừm. Zion gật gật đầu, nói chuyện rất nhỏ giọng, dù sao ta từ nhỏ đã là tại phế thổ bên trên lớn lên. Ta cũng nghĩ trở về nhìn xem. Chỉ là trở về nhìn xem sao. Trần Cảnh ngoái đầu lại nhìn về phía Zion, nụ cười trên mặt ý vị thâm trường. Zion vội vàng gật đầu nói là, nhưng một giây sau, hắn lại đem đầu thấp xuống, tựa hồ cảm thấy mình tiểu tâm tư đều bị thiếu gia cho đã nhìn ra. Kỳ thật tại Zion vừa mới tiến Trần gia thời điểm, Trần Bá Phù làm lão giang hồ đã sớm thăm dò lai lịch của hắn. Từ cái nào đó góc độ tới nói, Zion thân thế bối cảnh xác thực rất sạch sẽ, cùng đại bộ phận sinh hoạt tại phế thổ con non không sai biệt lắm. Zion sinh ra ở một cái tên là Đồ Tác phế thổ bộ lạc, phụ mẫu đều là trong bộ lạc cửu duệ. Có điều phụ thân của hắn tại hắn 2 tuổi lúc liền qua đời, mà mẹ của hắn thì là tại mấy tháng trước bị bộ lạc hiến tế cho Đồ Tác chi thụ. Theo lão đầu tử nói, cây kia cổ thụ chính là Đồ Tác bộ lạc thần hộ mệnh. Chí ít bọn hắn thì cho là như vậy. Mỗi cái lang thang bộ lạc đều sẽ cung cấp nuôi dưỡng một vị che chở bộ lạc thần minh, có điều nói cho cùng những cái được gọi là thần minh, kỳ thật chính là một chút tương đối cường đại cựu duệ hoặc là ô nhiễm loại. Những này thần hộ mệnh cũng không phải là vô điều kiện che chở bộ lạc, cùng di vật đồng dạng. Bộ lạc muốn mượn nhờ lực lượng của bọn chúng, vậy thì nhất định phải nỗ lực cái giá tương ứng. Cái này đại giới, dưới đại bộ phận tình huống đều là lấy nhân mạng đến kết toán. Nhiều khi giao dịch đều là hướng tới công bằng, nhưng ngẫu nhiên cũng có lấy tiền không làm việc cặn bã, liền thí dụ như Đồ Tác bộ lạc cây kia cổ thụ, muốn cho mẫu thân báo thù. Trần Cảnh nhìn qua Zion, thiếu dung ôn nhu mà hỏi thăm. Ừm, đúng thế. Zion sợ hãi gật gật đầu, tiếng nói càng ngày càng nhỏ, nhưng ta quá yếu. Có chúng ta ở đây, ngươi sợ cái gì? Trần Cảnh cười nói, đối dần sinh ra tiểu tâm tư cũng là không cảm thấy kỳ quái, ngươi đã trong nhà này ở, vậy ngươi coi như là người một nhà. Zion khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn Trần Cảnh. Giúp mình người xuất khí mà thôi, không có ngươi nghĩ phức tạp như vậy. Trần Cảnh quay sang tiếp tục hướng Nguyệt Quang giáo khu phương hướng nhìn quanh, dùng lời nhỏ nhẹ trấn an nhường Zion không khỏi có chút nhớ nhung khóc. Thiếu gia, tạ ơn. Mặc dù dần một mực sống ở phế thổ, cũng là những ngày gần đây mới nắm lấy cơ hội xâm nhập vào trong thành, nhưng hắn biết rõ, vô luận là tại phế thổ vẫn là tại thành thị, giống như là Trần Cảnh Hào tâm như vậy ruột thiếu gia tuyệt đối không nhiều. Dứt bỏ lần này để cập trợ giúp không nói, bình thường hắn cũng là chưa hề bày hơn phân nửa điểm giá đỡ, thậm chí tại sinh hoạt hàng ngày bên trong, giai ẩn còn muốn thường xuyên bị hắn chiếu cố. Nhất định là ba ba mụ mụ phù hộ ta, mới có thể để cho ta gặp phải tốt như vậy thiếu gia. Đồng nhiên, Trần Cảnh bất thình lình mở miệng. Giai ẩn, đi thư phòng đem ông nội của ta kính viễn vọng lấy tới. Được rồi. Lao đầu tử kính viễn vọng, nhưng thật ra là một kiện tên là Khang Ni Mã Cổ Lao Di Vật. Mặc dù sử dụng đại giới là hai viên đê dài cựu duệ con mắt, nhưng không thể phủ nhận cái đồ chơi này vẫn rất có tính so sánh giá cả. Theo lão đầu tử nói, phía trên kia hai viên con mắt đều thả gần 10 niên, hiện tại cũng như thường có thể sử dụng. Để cho ta Khang Khang Na bên cạnh có gì vui. Trần Cảnh giơ lên dần đưa tới song ống kính viễn vọng, nhắm ngay Nguyệt Quang giáo khu vị trí liền nhìn sang. Cái này kính viễn vọng đại khái hình dáng ngoại hình, cùng phổ thông song ống kính viễn vọng không sai biệt lắm, nhưng nó lại giống như là thiết chế, huyết hồng mặt ngoài gập gềnh mọc ra một chút nhọn, thấu kính vị trí là hai cái to lớn bên ngoài lồi con mắt. Làm Trần Cảnh bắt đầu quan sát lúc, hai cái này con mắt liền xoay tít quay vòng lên, trong đen bên trong con ngươi bắt đầu cực tốc quyết trường. Lao đầu tử động tác khá nhanh a. Trần Cảnh chỉ nhìn thấy một mảnh mây đen bao phủ tại Nguyệt Quang giáo khu trên không, tựa hồ đem cách Hách Lang Nguyệt Quang đều che khuất, đầy trời đều là những cái kia quỷ dị con mắt. So sánh với lần trước cùng tự dạ giao thủ, lần này lao đầu tử thì càng giống là làm thật. Đương nhiên, cũng có khả năng là bởi vì chính mình già không ở bên kia, không cần lo lắng hội ngộ thương đến phòng ốc của mình, tự nhiên không cần lưu thủ. Giờ phút này, che khuất bầu trời nồng đậm hắc vụ đang dậy khu trên không khuyết tán ra tới. Dù là khoảng cách song phương rất xa, tại cổ di vật kính viễn vọng trợ giúp dưới, Trần Cảnh cũng có thể vô cùng rõ ràng xem gặp những cái kia tại hắc vụ bên trong dần dần mở mắt ra. Những này cùng loại hai dê mặt phẳng con mắt thần thái khác nhau, tại xuất hiện trong nháy mắt liền bắt đầu bặm mẹo, giống như một loại nào đó kinh khủng nhiều song sản phẩm, bọn chúng lẫn nhau đè xuống lẫn nhau không gian thẳng đến nối thành một mảnh. Trong chốc lát, Nguyệt Quang giáo khu bầu trời tựa như là biến thành van gỗ họa, biến thành kia phiến bặm mẹo mà giàu có mỹ cảm trăng sao đêm. Kia là một mảnh từ vô số nhiều sóng con mắt chỗ tạo thành bầu trời đêm. Lao đầu tử không phải là muốn đùa thật a? Trần Cảnh tại nồng đậm hắc vụ bên trong tìm được thân ảnh của lão nhân, hắn tựa như là đằng vân giá vũ như yêu nghiệt ngồi ở trên trời, từ trên cao nhìn xuống quan sát phiến đại địa này. Tại tấm kia ngày xưa hiền lành hòa ái mặt già bên trên, hiện ra chính là một loại không hiểu điên cuồng biểu lộ, thương phấn đến tiêu dung đều bắt đầu bặm mẹo. Đúng lúc này, chỉ gặp lão đầu tử không hề có điểm báo trước tay giơ lên, sau đó đột nhiên hướng phía dưới vung lên. Toàn bộ nhiều sóng bầu trời liền trong nháy mắt bắt đầu rơi xuống. Những cái kia tản ra không rõ khí tức nồng đậm hắc vụ, giống như từ trên trời giáng xuống một khối ứ đen cự thạch, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đánh tới hướng mặt đất, trong khoảnh khắc liền đem đụng chạm lấy hết thể sự vật triệt để thôn vệ. Thằng đến trông thấy một màn này, Trần Cảnh mới chính thức minh bạch, cơ thể sống thiên thai bốn chữ này, đến tột cùng là cái gì hàm nghĩa. Chương 129, Phương Tiêm trong tháp giáo hoàng làm một hợp cách tốt ông nội. Trần Bá phủ thời khắc đều ghi khắc lấy cháu nội ngoan dặn dò, kiềm chế một chút, đừng làm rộn lớn. Cái này cũng không tính làm lớn chuyện đi. Trần Bá phủ đi tại Nguyệt Quang giáo khu dài nhất trên đường, mặt mũi tràn đầy nhàn nhã huyết sáo, bên cạnh hết thảy đều đã bị những cái kia hắc vụ thôn phệ. Kia là hai ương lực lượng. Giáo hoàng cái kia cậu vật hẳn là tại Phương Tiêm tháp đi. Trần Bá phủ nhìn chằm chằm cách đó không xa tòa kia cơ hồ cao vút trong mây thạch tháp. Mặc dù ẩn tu hội đối với bên ngoài tuyên truyền đó là dùng đến cho cựu duệ chỗ tu luyện, có thể lão đầu tử ngược lại là rất rõ ràng, chỗ kia rõ ràng chính là giáo hoàng trụ sở. Dù sao cái kia loại thoát ly nhục thể phàm thai quỷ dị thân thể, bình thường phòng ốc, chỉ sợ thật đúng là chứa không nổi hắn. Trần Bá phủ dọc theo phố dài lại chậm rãi đi một hồi, khoảng cách Phương Tiêm tháp càng gần hắn cũng cảm giác càng là bực bực. Bởi vì trên đường cái thật người nào đều không có, không nói đến người qua đường, liên liên những cái kia cửa hàng, cư dân lâu, giáo đường, tất cả địa phương đều là trống không. Phản phất bọn hắn trước đó liền biết Trần Bá phủ lại ở chỗ này hạ xuống, sớm liền rời đi mảnh này thái ương chi địa, khẳng định là giáo hoàng lão giả kia ra tay. Trần Bá phủ càng nghĩ càng giận, vốn còn muốn tiện đường giết mấy người vui vẻ một chút, nhưng cái này cùng nhau đi tới liền quỷ ảnh đều không có gặp. Thằng đến hắn đi đến Phương Tiêm tháp hạ, hắn đều không thể tìm tới một cái có thể dùng đến chút giận mà sống. Cháu trai để cho ta kiềm chế một chút, vậy ta liền không thể quá phận. Trần Bá phủ lẩm bẩm lầu bầu nhắc nhở lấy mình, chậm rãi giơ lên mặt đến đánh giá tòa này đã lâu không gặp cự hình kiến trúc. Tòa này Phương Tiêm tháp toàn thân ứ đen giống như kim loại, chống phản quang mặt ngoài mang theo một loại đánh bóng cảm giác, rất nhiều nơi đều rõ ràng lõm khắc lấy nguyệt quang ẩn tu hội đồ đằng, đỉnh cao nhất còn giống như gác chuông, treo một cái cự đại màu trắng bạc đục chuông. Đối Vĩnh Dạ Thành mà nói, tòa này Phương Tiêm tháp chính là có đủ nhất đặc sắc tiêu chí kiến trúc. Nhưng Trần Bá phủ biết tòa tháp này không chỉ có là tiêu chí kiến trúc đơn giản như vậy. Đây là ẩn tu sẽ cùng cách Hách La kết nối trọng yếu môi giới. Thật muốn thuận tay cho hắn đẩy. Trần Bá phủ sắc mặt cổ quái đánh giá trước mắt Phương Tiêm tháp. Cao vút trong mây thân tháp tựa như là cái đỉnh, bay thẳng bầu trời đâm bảo. Phản phất gánh chịu lấy ẩn tu hội những năm gần đây công tích vĩ đại, hẳn không thể muốn đem bầu trời đâm cái lỗ thủng nướng cách Hách La nhìn xem. Cái này cũng không tính quá phận a. Trần Bá phủ nói lẩm bẩm nói thầm. Nhìn qua trước mắt cái này duy nhất có thể tiến vào Phương Tiêm tháp đại môn, hắn tay giơ lên, đưa ngón trỏ ra. Trong chốc lát, một hạt to bằng hạt lạc năng lượng màu đen cầu liền tại đầu ngón tay hắn hội tụ. Tùy theo, trong không khí mơ hồ xuất hiện một loại chói tai ồn ào dòng điện âm thanh, làm cái kia ẩn chứa kinh khủng năng lượng quang cầu càng biến càng lớn, trong không khí quanh quẩn dòng điện âm thanh liền càng thêm chói tai, thẳng đến Nguyệt Quang giáo hoàng. Gia gia của ngươi đến rồi. Trần Bá Phù càn rỡ cười lớn, đầu ngón tay năng lượng tụ tập quang cầu đã bành trướng đến bóng rổ lớn nhỏ, giống như năng lượng nào đó trùng sáng, mang theo xé rách không khí réo vang cùng cái kia quỷ dị dòng điện tạc âm, trực tiếp bắn về phía phương tiêm tháp làm bằng đá đại môn.
Oeng!
Nương theo lấy đinh thai nhức góc tiếng nổ, phản phất động đất, phương tiêm tháp thậm chí cả mặt đất cũng bắt đầu kịch liệt lay động. Giáo hoàng con mẹ nó, ngươi còn không mở cửa ra cho ta đúng không? Trần Bá Phù vẫn như cũ điên cuồng cười lớn, đầu ngón tay năng lượng trùng sáng tựa hồ vô cùng vô tận, tựa như là trên ngón tay trang một cái laser đèn tin. Những cái kia đến từ hai hương danh sách bản nguyên lực lượng, càng giống là một loại virus. Bọn chúng theo đạo ánh sáng này buộc bám vào tại phương tiêm tháp bên trên, đậm đặc dính chặt, giống như chất lỏng hình, không ngừng dọc theo thân tháp hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Ngắn ngủi có điều mấy giây quan cảnh, phương tiêm tháp trăm mét trở xuống khu vực đều bị tầng này dính chặt đồng vụ bao trùm. Hàng ngàn hàng vạn con mắt tại thân tháp mở ra, dày đặc mà vặn vẹo con ngươi điên cuồng chuyển động. Những này ẩn nút trong mê vụ không rõ sinh vật, phản phất tại vì Trần Bá Phù bị chủ nhân này tìm kiếm lấy mục tiêu. Bọn chúng tựa như là nhỏ vào nước sạch một nước, khuyết tán lan tràn tốc độ càng lúc càng nhanh. Thẳng đến thân tháp một nửa đều bị bọn chúng thôn phệ, phương tiêm trong tháp mới chuyển đến khác động tĩnh. Kia là một cái giàn mua mà xa xăm tiếng thở dài, giống như là từ chỗ rất xa chuyển đến, nhưng cẩn thận nghe nhưng lại giống như là ở bên hai. Lão bất tử, Trần Bá Phù cười lạnh nói, đối loại này thủ đoạn nhỏ không thèm để ý chút nào, ngươi nếu không mở cửa, lão tử cần phải đem tòa tháp này phá hủy a. Cái thanh âm kia vẫn không có đáp lại, nhưng phương tiêm tháp lại kịch liệt chấn động lên. Trên thân tháp lom khắc cách hách la đồ đằng, nhao nhao sáng lên lạnh lẽo bạch quang. Những này bạch quang tựa hồ có một loại xua tàn thai ương năng lực. Hắc vụ một khi bị bọn chúng chạm đến, cơ hồ trong nháy mắt liền sẽ hóa thành hư vô. Trần Bá Phù biết đây là giáo hoàng thủ đoạn, có chút hăng hái mà nhìn xem một màn này, cũng không tính tiếp tục ở đây dây dưa. Hắn chỉ muốn chỉ giáo hoàng một mặt. Nhao nhao một không cũng tốt, đánh một trận cũng được. Dù sao dựa theo cháu nội ngoan tới nói, ý tứ đến thế là được. Giờ phút này, bám vào tại phương tiêm trên thân tháp hắc vụ đã triệt để tiêu tán, to lớn thạch môn cũng khinh run lên, nương theo lấy tiếng vang nặng nề từ từ mở ra. Trần Bá Phù không phải lần đầu tiên tới đây, cho nên hắn vừa trông thấy đại môn mở ra, liền huýt sáo thành thơi đi vào. Hào nói không khoa trương, tại Vĩnh Dạ thành nội, có thể mặt không đổi sắc đi vào phương tiêm tháp gặp mặt giáo hoàng người, chỉ sợ chỉ có Trần Bá Phù một cái. Liên vị kia vĩ đại nghị viên đều làm không được, bởi vì hắn không có Trần Bá Phù như thế điên. Cạm bẫy, mai phục. Những này Trần Bá Phù còn không sợ, hắn thậm chí còn cầu nguyện thật có những thứ này. Nếu như hắn thật sự ở nơi này chúng ẩn tu hội mai phục, vậy hắn liền có đầy đủ lý do không nghe cháu nội ngoan lời nói. Cùng bọn hắn lục đục với nhau làm gì, không phục vậy liền đánh chứ sao? Ngoại trừ giáo hoàng cái kia già mà không chết cầu vật, ẩn tu trong hội còn có ai không bị lao tử tay cầm ném bóp? Đánh thắng được vì cái gì không đánh? Đánh bất quá, đánh không lại lao tử trực tiếp liền chết. Sợ sao? Căn bản không sợ. Ngươi thật đúng là không định buông tha ta à? Trần Bá Phù bước vào phương tiêm tháp trong nháy mắt, hắn bên thai liền truyền đến cái kia giản mua thanh âm khàn khàn. Các ngươi làm tổn thương ta cháu trai còn lý luận. Trần Bá Phù giả bộ một mặt phẫn nộ, nhưng chăm chú tới nói cũng không là giả vờ, dù sao hắn lửa giận trong lòng vẫn không có thể hoàn toàn ép trở về. Những người kia đều đã chết. Giáo hoàng bất đắc dĩ nói, trong câu chữ đều lộ ra một loại cảm giác bị khuất. Một cái chủ giáo, một cái vật chứa, còn có nhiều như vậy tu đạo sĩ. Cái này đều không đủ lấy để ngươi ngồi giận sao? Giờ phút này, Trần Bá Phù chạy tới phương tiêm trong tháp chỗ xấu nhất. Trước mặt hắn là một tòa cao chừng trăm mét làm bằng đá hình người pho tượng, tựa hồ khắc họa điêu khắc là một người mặc gần tu hội phục sức lão nhân. Hình người tượng đá tay cầm cự trượng, ngồi tại một trương đồng dạng vì làm bằng đá cự trên ghế. Làm Trần Bá Phù ngửa đầu nhìn về phía nó thời điểm, nó cũng có chút túi đầu xuống, chuyển động cứng ngắc con ngươi nhìn về phía Trần Bá Phù. Đây chính là tín ngưỡng cách hách la hạ tràng. Trần Bá Phù trong tươi cười lộ ra một loại bộ cận, dù là ở trước mặt hắn chính là ẩn tu hội giáo hoàng, hắn cũng giống vậy có can đảm mắt lộ ra mỉa mai cười trên nỗi đau của người khác. Ngươi cái lao giả thấy thế nào đều sống không lâu a, không biết ngươi thời điểm chết có thể bạo kim tệ không. Chương 130, giáo hoàng nhượng bộ lời của ngươi nói thật sự là càng ngày càng để cho người ta khó hiểu. Giáo hoàng đau đầu thở dài, tựa hồ hắn thật cầm Trần Bá Phù không có cách nào. Dù sao giống như là loại thực lực này cường hãn lưu manh, sát thực khó đối phó a. Muốn giết chết hắn cũng không phải làm không được, nhưng vì thế cần thiết trả ra đại giới. Giáo hoàng không dám nghĩ sâu, giết địch 1000 tự tổn 800 chỉ sợ cũng không xê xích gì nhiều. Người bên ngoài đâu? Giáo khu làm sao giống? Trần Bá Phù dùng sức ho khan hai lần, sau đó ngoáy đầu lại he thối một tiếng, thướng sạch sẽ gọn gàng trên sàn nhà nổ ra cục đầm. Không chào đón lao tử đúng không? Giáo hoàng sống nhiều năm như vậy, cả một đời thấy qua người đều đến không hết, nhưng hắn thật đúng là không có gặp qua so Trần Bá Phù còn không biết xấu hổ. Có hoan nên hay không ngươi? Chính ngươi trong lòng không có điểm số sao? Nếu không phải ta kịp thời đem tất cả mọi người chuyển rời đến giáo khu một bên khác, ngươi còn không phải đem bọn hắn cho hết giết. Mụ mụ ngươi. Trần Bá Phù không có tiếp tục tại cái đề tài kia bên trên dây dưa, ngược lại thả người nhảy lên lăng không bay lên, giống như là bị lực lượng vô hình nâng lên, lơ lửng ở giữa không trung cùng giáo hoàng mặt cân bằng. A không, giống như cao hơn một chút. Ta nhớ được lần trước gặp ngươi thời điểm, ngươi dị biến trên người còn không có nghiêm trọng như vậy. Dị biến? Nghe thấy Trần Bá Phù hình dung, giáo hoàng từ chối cho ý kiến nở nụ cười, cũng không có phản bác cái gì. Không phải dị biến còn có thể là cái gì? Cái này cùng tàn hế ô nhiễm rất giống a, đều là bị những cái kia ngoại lai năng lượng vật chất ăn mòn. Trần Bá Phù nhìn có chút hạ hế cười, không chút nào cảm thấy mình những lời này là đang vũ nhục giáo hoàng tín ngưỡng. ta nhìn ngươi sớm muộn sẽ bị cách hách là cho hại chết. Giáo hoàng không nói một lời, chỉ là chuyển động cặp kia cứng ngắc con ngươi, trầm mặc không nói đánh giá Trần Bá Phủ. Lao tử chính là ban đêm ngủ không yên, nghĩ ra được tìm người phát phát cáu, kết quả ngươi đem người toàn ẩn nấp rồi. Ngươi nói thẳng đi. Giáo hoàng đánh gãy Trần Bá Phủ, bình tĩnh ngữ điệu để cho người ta nhìn không thấu. Muốn chúng ta trả cái giá lớn đến đâu mới có thể để cho ngươi ngồi giận? Ai nha? Ngươi bây giờ tính tình trở nên tốt như vậy. Trần Bá Phủ cười lên ha ha, cuộn lại chân ở trên trời lộn mèo, điên điên khủng khủng nói. Ta có thể nhớ kỹ lần trước lúc gặp mặt, ngươi không nói hai lời liền động thủ với ta. Nói thật, ta còn là thích ngươi nguyên lai loại kia kiệt ngạo bất tuần dáng vẻ. Kỳ thật tại thời khắc này, Trần Bá Phủ trong lòng đã có đáp án. Có lẽ hiện thực thế cục thật giống là cháu nội ngoan nói như vậy. Thời buổi rối loạn, mọi người cũng không nguyện ý nhiều chuyện, cho nên có sự tình có thể nhịn được thì nhịn, liền thí dụ như hiện tại. Ta nhìn ra được, ngươi bây giờ không có tức giận như vậy, cho nên ta nguyện ý cùng ngươi hảo hảo nói chuyện. Giáo hoàng trong giọng nói lộ ra một tia bất đắc dĩ, chém chém giết giết đối ngươi ta đều không tốt, huống chi ngươi còn có một cái cháu trai. Ngươi uy hiếp ta đâu? Trần Bá Phủ biểu lộ thay đổi, có chút nhấc lên khóe miệng, lộ ra một cái hơi có vẻ nụ cười dữ tợn, bắt ta cháu trai hù dọa ta. Giáo hoàng lắc đầu, làm bằng đá cái cổ phát ra ken két tiếng vang, rất nhiều trắng bệnh đá vụn tùy theo tản mát. Nói đi, đại giới, để cho ta đánh ngươi một chầu. Nhìn ngươi vẻ mặt này chính là không đồng ý. Trần Bá Phủ sờ lên cằm, bất động thanh sắc tính toán. Dựa theo cháu nội ngoan ý nghĩ, tùy tiện giết chút người diễn diễn kịch, hiển nhiên là không thể thực hiện được. Mẹ nó đều do lão già này quá gà tặc. Vậy mà sớm đem người đều cho rời đi. Di vật. Trần Bá Phủ suy tư một hồi, chậm rãi phun ra hai chữ này. Vì cháu của ngươi. Giáo hoàng tựa hồ đạt được không ít tình báo, thiếu kỳ ngự khi để Trần Bá Phủ làm sao nghe đều cảm thấy chán ghét. Tôn tử của ngươi xác thực không tầm thường, lại là hậu thiên giác tỉnh cựu duệ. Tự nguyện kỳ sớm kết thúc về sau, loại này hậu thiên giác tỉnh cựu duệ về sau không phải ít. Trần Bá Phủ không kiên nhẫn nói, lao tử chân tàng di vật cũng không phải ít, nhưng đại giới đều quá lớn, không thế nào thích hợp để cho ta cháu trai dùng. Minh bạch. Giáo hoàng tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, hẳn là cũng cảm thấy việc này có chỗ chuyển cơ, ngữ khí cũng không khỏi trở nên thân thiết một chút. Cho ngươi một kiện di vật liền có thể để ngươi nguôi giận, coi như cũng là phù hợp. Một kiện. Trần Bá Phủ khẽ giật mình, dùng một loại nhìn ngu ít ánh mắt nhìn giáo hoàng bản thể, ngươi đổi này ăn mày đâu? Lao tử nói là một vật kiện, mà lại đều muốn cựu di vật. Giáo hoàng lập tức không biết nên nói cái gì cho phải, thậm chí hắn đều đang hoài nghi Trần Bá Phủ có phải hay không đang trêu chọc mình chơi. Đến phát cáo là giả, kỳ thực là muốn mượn cơ đến đối ẩn tu hội tuyên chiến. Một vạn kiện cựu di vật, ngươi thật cầm ẩn tu sẽ làm gì vật dở dạ mà rồi. Thôi ta cũng không làm có ngươi, 1000 kiện được rồi. 100 kiện, con mẹ nó ngươi làm sao nhỏ mọn như vậy a? Trần Bá Phủ dậm chân một cái, tức giận đến tính tình lại cấp trên, tuyên chiến. Lao tử hiện tại liền muốn đối với các ngươi tuyên chiến. Ta nhìn các ngươi chính là muốn làm khó ta Trần Bá Phủ. Mặc dù giáo hoàng bởi vì nục thân dị biến duyên cớ, bộ mặt đã giống như pho tượng nhìn không ra quá nhiều biểu lộ. Nhưng tại thời khắc này, Trần Bá Phủ lại phát hiện giáo hoàng mặt giống như biến thành đen một chút. Là ảo giác sao? Trần Bá Phủ cảm thấy kỳ quái, không khỏi ngẩng đầu hướng đỉnh tháp phương hướng nhìn thoáng qua. Có lẽ là những cái kia nguyệt quang nguyên nhân a. Chiếu xuống đến có âm ảnh cái gì? Mặc dù từ bên ngoài nhìn, phương tiêm tháp đỉnh tháp là bị lại, đồng thời còn xây một tọa treo đụng chuông gác chuông, nhưng từ nội bộ đi lên nhìn, đỉnh tháp phương hướng không có cái gì, cũng không có không giới hạn. Nhìn một cái, liền có thể trông thấy nguyệt thần cách hách la treo tại trên bầu trời. Sâm bạch nguyệt quang tựa như là bị tòa này phương tiêm tháp tụ tập lại, hình thành một đạo chùm sáng chói mắt từ trên trời giáng xuống, chiếu sáng toàn bộ phương tiêm tháp nội bộ không gian. Lần này trong xung đột, chúng ta ẩn tu hội tổn thất lớn nhất, từ chủ giáo đến vật chứa lại đến những cái kia tu đạo sĩ, bọn hắn tất cả đều chết rồi. Giáo hoàng ngữ khí càng thêm băng lãnh, rất rõ ràng tại khắc chế cảm xúc. Nhưng cháu của ngươi hiện tại hẳn là đều khôi phục được không sai biệt lắm, cho nên ngươi loại này yêu cầu vô lý, tha thứ ta không thể đáp ứng. Vậy ngươi muốn thế nào? Trần Bá Phủ cau mày hỏi, hơi không kiên nhẫn. Giáo hoàng trầm mặc một lát, cuối cùng cấp ra một đạo lựa chọn. Hoặc là 10 cái cổ di vật, hoặc là một kiện cựu di vật. Ngươi đùa bỡn ta đâu? Trần Bá Phủ lông mày càng nhăn càng chặt. Đây là ta lớn nhất thành ý, dù sao chúng ta cũng rất cần những này di vật. Giáo hoàng thở dài, tựa hồ nói là thật tâm lời nói, cũng không phải là tận lực khó xử trước mắt tên điên. Trần Bá Phủ do dự một chút, trong đầu vang lên cháu nội ngoan dặn dò, thấy tốt thì lấy. Đi. Nói xong cái chữ này, Trần Bá Phủ trên mặt lộ ra một cái tham lam thiếu dung. Ta phải vào ngươi bảo khố đi chọn. Không được. Giáo hoàng không chút do dự cự tuyệt Trần Bá Phủ đề nghị. Hắn đưa tay vung lên, vô số đạo lóe lên ánh sáng nhạt văn tự liền trống rông xuất hiện tại Trần Bá Phủ trước mắt. Ta cho ngươi danh sách, ngươi muốn cái gì, ta lấy cho ngươi cái gì. Mẹ nó ngươi không tin được ta đúng không? Trần Bá Phủ nổi giận, biểu lộ bi vẫn lại bị quất, ngươi sợ lao tử đi vào trọng đồ. Lần này, giáo hoàng trả lời cũng không lại huyền chuyển, ngược lại cực kỳ thản nhiên. Ừm, sắp thực sợ. Chương 131, loa yên thành kèn lệnh làm Trần Bá Phủ mang theo một cái bao khỏa khi về đến nhà, trời còn chưa sáng. Trong phòng đen như mực không có bật đèn, chỉ có một đạo thân ảnh gầy gò tại ban công trên ghế ngồi. Nghe thấy tiếng mở cửa, trên ban công thân ảnh trong nháy mắt liền quay đầu. Cặp kia hắc bạch phân minh con người, tựa hồ có thể trong bóng đêm phát sáng. Ngươi làm sao không bật đèn? Trần Bá Phủ đi qua mở ra đèn của phòng khách, sau đó đưa trong tay bao khỏa hướng trên bàn trà vừa để xuống, đặt mông ngồi ở trên ghế salon. Lãng phí điện. Trần Cảnh nói, đứng dậy đi qua bồi lao đầu tử ngồi xuống, thế nào? Giải quyết. Trần Bá Phủ cười gật đầu, ngươi đoán thật đúng là không sai, lão già kia thật đúng là hướng ta ném cành ô liu.
Lúc này, Giai Ẩn xoa khô lâu hốc mắt từ gian phòng bên trong đi ra.
Lão gia ngài trở về.
Tiểu tử ngươi.
Trần Bá Phủ trừng dần một chút, dọa đến hắn khẽ run rẩy, làm sao lại để thiếu gia một người trông coi đâu?
Là ta để hắn đi ngủ.
Trần Cảnh gấp đội vàng quyết đủ, sau đó cho dần nháy mắt ra dấu, để hắn trở về tiếp tục ngủ.
Dù sao ta cũng không khốn, thủ một đêm cũng không có gì.
Trần Bá Phủ không có lên tiếng âm thanh.
Thằng đến dần trở về phòng đóng cửa lại, hắn lúc này mới vung tay lên.
Nồng đậm hắc vụ cực nhanh che khuất cánh cửa, tựa hồ ngăn cách hết thảy thanh âm truyền lại khả năng.
Giống như ngươi nói, lão giả kia đầu tiên là hỏi ta, có phải hay không cùng nghị hội pha trộn đến cùng nhau.
Ngươi nói như thế nào?
Ta nói không có, nhưng gần nhất xác thực xem bọn hắn tương đối thuận mắt.
Nghe thấy cái này trả lời chắc chắn, Trần Cảnh gật gật đầu ra hiệu lão nhân nói tiếp.
Về sau hắn liền hỏi ta, xem bọn hắn ẩn tu hội là không phải đặc biệt không vừa mắt.
Dứt lời, Trần Bá Phù nhịn không được bật cười, tựa hồ nhớ tới lúc ấy hai người nói chuyện trời đất hình tượng.
Ta nói, ngươi cảm thấy lão tử nhìn các ngươi thuận mắt qua sao?
Nghe xong lời này, Trần Cảnh đều có thể tưởng tượng đến giáo hoàng sẽ là phản ứng gì.
Bất quá ta nhìn hắn còn thật cao hứng.
Trần Bá Phù bổ sung một câu, chật chật có âm thanh nói, khả năng hắn đầu óc không bình thường, đã bị cách hách la trò chơi hỏng.
Về sau hắn không có hỏi lại khác.
Trần Cảnh hỏi,
không có.
Trần Bá Phù lắc đầu, hắn chỉ là nói cho ta, nói tiếp xuống mấy năm, Vĩnh Dạ Thành có khả năng hội loạn, để chính ta chú ý một chút, đừng đem ngươi hại.
Ta.
Trần Cảnh khẽ giật mình.
Đúng vậy a.
Ta lúc ấy liền cùng hắn trở mặt.
Trần Bá Phù nói lên cái này còn có chút tức giận, một mặt muốn ăn thịt người dáng vẻ.
Bắt ta ra cháu nội ngoan uy hiếp ta.
Cái này mẹ hắn nhiều bị ổi a.
Bất quá hắn về sau ngược lại là giải thích cho ta, nói hắn không phải nghĩ uy hiếp ta, chỉ là tiện ý nhắc nhở một chút, sau đó lại ôn tồn khuyên ta nửa ngày, ta mới không có cùng hắn trở mặt.
Cho tới giờ khắc này, Trần Cảnh mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra.
Còn tốt.
Chí ít lao đầu tử rất nghe lời, giáo hoàng bên kia phản ứng cũng cùng dự tính không sai biệt lắm.
Hào nói không qua trường, hết thảy cũng rất thuận lợi.
Chưa ổn định hắn.
Trần Cảnh như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm trên bàn trà báo khỏa, nhìn như là đang ngẩn người, kỳ thực đại não đang nhanh chóng vận chuyển.
Hai bên cũng không cần nói chết, cũng đều đừng lại đắc tội.
Bên ngoài chúng ta cùng nghị hội sát lại tương đối gần, nhưng tình huống thực tế,
ngươi đi cùng giáo hoàng gặp mặt về sau, đoán chừng trong lòng của hắn cũng nắm chắc.
Trần Bá Phủ từ trong túi lấy thuốc lá ra đốt, hít vài hơi lại cảm thấy miệng bên trong khổ đến hoảng, nâng chung trà lên mấy bên trên cách đêm trà liền được mạnh mấy ngụm.
Tiếp xuống chúng ta muốn làm thế nào?
Trần Bá Phủ hỏi, trong lúc bất chi bất giác tựa hồ đã đem cháu trai xem như chủ tâm cốt, đây là trước kia chưa từng có.
Yên lặng theo dõi kỳ biến.
Trần Cảnh ngón tay tại trên đầu gối nhẹ nhàng búng ra, trên mặt nhìn không ra biểu lộ.
Hiện tại chúng ta làm việc không thể gấp, quấn lên liền sẽ lộ ra sơ hở, mà lại hiện nay đến lượt gấp cũng không phải chúng ta.
Từ từ sẽ đến đi.
Trần Bá Phù gật đầu, đối cháu trai không có ý kiến.
Hôm nay ta đi thời điểm, còn muốn tiện đường giết chọn người vui vẻ một chút, kết quả giáo khu bên trong người đều bị lao già kia cho rời đi, mẹ nó nói đến ta liền tức giận.
Vừa mới nói xong, Trần Bá Phù lại trừng cháu nội ngoan một chút.
Ngươi cũng thế, bị đám kia tu đạo sĩ khi dễ thời điểm, ngươi thế nào không biết giết nhiều mấy cái đâu.
Đều bị mỗi nam các nàng giải quyết đến không sai biệt lắm, mà lại
ta không muốn theo liền động thủ giết người.
Trần Cảnh gãi đầu một cái, biểu lộ có chút đắng buồn mực.
Nhân từ nâng tay,
Trần Bá Phù hỏi,
đây cũng không phải.
Trần Cảnh bất đắc dĩ cười, như nói thật nói, nếu như có thể mà nói, ta thậm chí đều không muốn để cho mỗi nam nôn tức các nàng xuất thủ, bái a cắt cũng đừng bại lộ là tốt nhất bất quá.
Vì sao?
Trần Bá Phù nhíu mày, có chút không rõ ràng cho lắm.
Có người đồng ý giúp đỡ, vậy liền để bọn hắn rút. Đã nghị hội người như vậy chủ động, chúng ta cũng đừng lãng phí người ta có ý tốt.
Ừm. Còn có thể giấu rốt đúng không?
Trần Bá Phủ sờ lên cằm bên trên râu ria, ánh mắt sâu kín nhìn qua ban công bên ngoài bầu trời đêm, ngươi cùng ông nội ta liền không giống, ta liền không thích tàng át chủ bài, ta thích minh bài.
Nói, Trần Bá Phủ lộ ra một tia cười xấu xa.
Ta nếu mà là ngươi, ta chắc chắn sẽ không che giấu, đánh nhau liền trực tiếp cầm cái kia chén thánh hướng trong đám người sông, ta cũng không tin những cái kia phổ thông tu đạo sĩ có thể chịu nổi.
Ta cũng không phải bom thịt người, còn hướng trong đám người sông.
Trần Cảnh liếc qua trên bàn bá khỏa, tò mò hỏi một câu.
Đây là giáo hoàng cho nhận lỗi.
Xem như thế đi. Con chó kia đổ vật móc lục soát, thật vất vả mới đào ra một kiện ngươi có thể sử dụng gì mà tới.
Trần Bá Phù vừa nói, một bên hiến vật quý giống như mở ra ba khỏa,
trừ bỏ ngoại tầng đông vải sợi đây vải,
bên trong còn có một cái hộp gỗ nhỏ.
Mở ra xem,
kia là một cái trường dài 30 cm ốc biển,
ảm đạm nhan sắc phát bụi, tầng ngoài có thật nhiều lỗ thủng,
mà lại cái này ốc biển hình dạng cũng rất quỷ dị, không giống như là thường gặp loại kia, ngược lại là bằng mèo,
giống như là một cái bánh quai trèo.
Hắn cũng không biết cái đồ chơi này là làm cái gì, chỉ biết là nó gọi loa yên thành cái lệnh, là từ cựu Nhật Chi Hải phụ cận một cái cổ di tích bên trong tìm tới.
Trần Bá Phủ cầm lấy ốc biển đưa cho Trần Cảnh, mặt già bên trên biểu lộ 10 phần kiêu ngạo.
Ông nội trí nhớ vừa vẫn rất tốt cực kỳ, ta nhớ được ngươi đã nói, ngươi có thể không nhìn đại giới sử dụng đến từ tam cái cổ lao con đường di vật, cái này loa yên thành.
Ta nhớ được chính là ngươi nói tam con đường một trong.
Trùng hợp như vậy.
Trần Cảnh vô ý thức tiếp nhận ốc biển, trong mắt có một tia khó nén mừng rỡ.
Dù sao đến từ ba con đường di vật rất khó tìm, lần trước tại cửa hàng đi dạo một vòng cũng chưa từng thấy qua, không nghĩ tới giáo hoàng bên kia vậy mà lại có nhắc nhở, đã kiểm chắc đến di vật, mục tiêu tưởng tỉnh phân tích bên trong.
Di vật, cựu di vật loa yên thành kèn lệnh tường thuật, cái này là tới từ thất lạc cố đô loa yên thành cựu nhật di vật, người sử dụng cần đánh đổi mạng sống làm đại giá, tại đạ gồng động quật tế đàn bên trên thổi này cái lệnh, về sau liền có thể mở ra thông hướng biển sâu kỳ điểm con đường. Tại trường cuối đường, đã là kia thất lạc tại lịch sử tản thiên loa yên thành chương 132, Tịch Dương Hồng đạp thành tiểu phân đội sáng sớm hôm sau. Trần Bá Phủ mua tới nhà xe liền bị người tự mình đưa đến cư xá dưới lầu. Không sai, chính là biểu thế giới cái chủng loại kia xe tải nặng hình nhà xe. Nhìn cùng xe bọc thép giống như, không chỉ có mang theo tắm rửa phòng vệ sinh cùng đơn độc phòng bếp nhỏ, sinh hoạt trong khoang thuyền trang trí cũng có thể xưng xa hoa, chí ít so Trần Cảnh trong nhà trang trí nhìn xem cấp cao nhiều. Người chăm chú. Ừm. Ngươi nhất định phải lái xe mang bọn ta tiến phế thổ. Đúng vậy a. Ta xe đều mua được. Ngươi xác định xe này là ngươi mua? Giờ phút này, Trần Bá Phủ chính ngồi xổm ở toa xe đằng sau nghiên cứu cái gì? Nghe thấy cháu nội ngoan không sợ người khác làm phiền đặt câu hỏi, khiến cho hắn có chút tâm phiền ý loạn. Ai nha, ngươi có thể hay không đừng nói chuyện a? Ta tại Xì Sơn đâu? Trần Cảnh một mặt bất đắc dĩ đứng ở bên cạnh nhìn xem, chỉ gặp lao đầu tử dùng Xì Sơn tại toa xe phía sau cái mông siêu siêu mẹo mẹo phun lên 8 chữ to. Tịch Dương Hồng đạp thành tiểu phân đội. Xong. Trần Bá Phủ đem Xì Sơn bình tiện tay quăng ra, hứng thú bừng bừng quay đầu lại hỏi Trần Cảnh, kiểu gì? Đẹp mắt không? Tạm được. Thật đẹp mắt. Trần Cảnh bất đắc dĩ nói, nhìn xem kia tam cái giống như là bị chó gặm qua kiểu chữ, chỉ cảm thấy lao đầu tử đây là tại khôi hài. Đúng thế. Hắn cảm thấy lao đầu tử khẳng định lại nổi điên. Không phải đã nói mọi người cùng nhau cưới bái A Cắt đi phế thổ sao? Ngươi làm chiếc nhà xe đến là có ý gì? Thật sự cho rằng là đi đạp thanh du lịch? Ta liền nói ta có nghệ thuật tế bào nha. Trần Bá Phủ đem cháu nội ngoan khích lệ tưởng thật, chật chật có âm thanh cảm thán, ta khi còn bé còn muốn trở thành một nhà thư pháp, mỹ thuật gia cũng được, nhưng cũng tiếc không có cơ hội đó. Chúng ta mượn phòng xe đi phế thổ có phải hay không có chút? Trần Cảnh muốn nói lại thôi. Ngươi sợ không an toàn? Trần Bá Phủ hỏi. Trần Cảnh gật gật đầu, nói hơi có chút sợ. Có ta ở đây ngươi sợ cái giám a, chỉ cần ra khỏi thành, chúng ta liền một đường cấp đi. Trần Bá Phủ lúc nói lời này hai mắt ứa ra ánh sáng, tựa hồ trong đầu đã miêu tả ra một bộ mỹ hảo có yêu huyết sắc bức tranh, thương đội, bộ lạc, chúng ta gặp một cái đoạt một cái. Chúng ta không phải chạy Hoàng Vương Đình viện đi sao? Trần Cảnh tức giận đến cũng không biết nên bày ra biểu tình gì, trong lòng tự nhủ lão đầu tử này ác thú vị lúc nào có thể thay đổi đổi. Tiện đường khẳng định phải lấy chút thổ đặc sản nha, nếu không cùng một chuyến tay không khác nhau ở chỗ nào. Trần Bá Phủ ủy khuất nói. Ngươi quản cái này gọi thổ đặc sản? Trần Cảnh hỏi. Trần Bá Phủ gật gật đầu, biểu lộ 10 phần chăm chú. Cái này đương nhiên tính thổ đặc sản a. Ân. Sao có thể không tính đâu? Không đợi Trần Cảnh lại nói cái gì, lão nhân tựa hồ lại bị khuất, tội nghiệp ngồi xổm trên mặt đất hoa vòng. Ngươi nguyên lai đều không nghe lời của ta, không phải tại học tập chính là đang làm việc, hoặc là liền tránh trong phòng đi ngủ, đại môn không ra nhị môn không bước. Thật là khó đến có cơ hội có thể đi ra xa nhà, cho nên ta mới nghĩ thoáng xe chậm rãi đi mà. Được thôi. Trần Cảnh bất đắc dĩ thở dài, vậy chúng ta lúc nào xuất phát? Đúng vậy a. Chúng ta lúc nào xuất phát a? Nghe thấy đột nhiên xuất hiện này thanh âm, Trần Cảnh vô ý thức quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp buồn hoa lùm cây bên trong trốn tránh một thân ảnh mơ hồ, tựa hồ còn sợ hãi bị Trần Cảnh phát hiện, một mực tại thận trọng lý dịch bất tử. Liên quan gì đến ngươi? Trần Bá Phủ không chút khách khí, đối với người ngoài nhưng cho tới bây giờ không có gì tốt mặt, ta mang ta cháu trai ra ngoài dạo chơi ngoại thành, ngươi xem náo nhiệt gì? Ta cũng nghĩ đi a. Trốn ở lùm cây bên trong mỗi nam chậm rãi đi ra, cẩn thận từng ly từng tí đánh giá nhà xe, trong mắt lộ ra không che giấu chút nào khát vọng. Ta còn không có cùng bằng hữu cùng một chỗ từng đi xa nhà đâu. Ta cũng nghĩ đi. Một đạo thận trọng thanh âm từ bên trên truyền đến, đám người nhao nhao ngẩng đầu hướng nhà xe trên đỉnh nhìn lại. Chỉ gặp Nôn Tức chính mặt không thay đổi đứng tại trên mũi xe. Nàng vẫn như cũ cầm cây kia kim loại thủ trượng, cự quạ thì ở trên bầu trời không ngừng xoay quanh. Ngươi mẹ nó không có địa phương đứng. Trần Bá Phủ vừa trừng mắt, tranh thủ thời gian cút ngay cho ta xuống tới. Ta vừa cấp xe mới. Tạo Sơn, ta muốn mạng của ngươi. Quả nhiên, xe này thật đúng là mua. A nha. Nôn Tức khuôn mặt nhỏ đỏ lên, vội vàng thả người nhảy lên từ trên mũi xe nhảy xuống tới, sau đó bước nhỏ chạy đến Trần Cảnh bên người, ta cũng nghĩ đi. Ta không phải nói với các ngươi qua a. Ông nội của ta đi với ta phế thổ là làm chính sự, không phải đi chơi a. Trần Cảnh cũng không có cách nào. Ta đi giúp ngươi. Nôn Tước trả lời lời ít mà ý nhiều, tựa hồ còn nhớ Trần Cảnh giúp nàng giải vây sự tình. Chúng ta là bằng hữu. Nôn Tước nhỏ giọng nói, sau đó dựng lên trắng nón mảnh khảnh một cái, ngươi giúp ta, ta cũng giúp ngươi. A Cảnh, ta cũng là đi hỗ trợ a. Ngũi Nam xông lại một thanh níu lại Trần Cảnh góc áo, trên mặt là một loại ngươi không đáp ứng ta liền cùng ngươi đồng quy vu tận biểu lộ, ta mạnh đến mức so sánh. Có ta ở đây đây không phải là như hổ thêm cánh sao? Trần Cảnh thống khổ bụng mặt, quay đầu hướng nơi ở lâu đại sảnh đi. Ta đi lấy hành lý, các ngươi cũng đi đi, coi như ta thiếu các ngươi. Nghe thấy lời này, Trần Bá Phủ lại thở phì phò ngồi xuống, từ trong túi lấy ra một tờ quỷ dị sách hướng dẫn bắt đầu nghiên cứu. Mà Ngũ Nam cùng Nôn Tức thì là hai mặt nhìn nhau một chút, xác định Lao Phong Tử không có cự tuyệt, lúc này mới chạy chậm đến đi theo Trần Cảnh. Tạ ơn. Nôn Tước nhỏ giọng nói, tựa hồ cũng không muốn lừa hắn, kỳ thật ta cũng nghĩ đi bên ngoài dạo chơi, nhưng ta thật sẽ hỗ trợ. Không có việc gì. Trần Cảnh cười khổ nói, dù sao có lao đầu tử tại, hẳn là cũng sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, muốn đến thì đến thôi. Đúng, ngồi. Trần Cảnh lời còn chưa nói hết, Ngũ Nam liền cùng cái vung bị điên giống như con khỉ, giơ hai tay lên hưng phấn hô to một tiếng nha hô, sau đó liền bọn ra ngoài. Xem đi. Nôn Tước nhịn không được thấp giọng nhà danh nói, nàng liền là thằng điên, đoán chừng nàng não tổ chức liền đậu phộng lớn như vậy. Về đến nhà, Trần Cảnh đem trước đó thu thập xong hành lý trong bao, chuẩn bị lấy trước đến trên xe đặt vào. Lần này đi phế thổ, hắn chỉ đem 3 kiện di vật, một là bái A Cắt Tiếu Địch, hai là Hoàng Vương Chiến Thánh, ba là Hoàng Vương Đỉnh Viện môn chi trì. Cái này cũng là trọng yếu nhất. Nếu như thứ gì đều mang lên duy trì có quên dẫn nó, kia việc vui nhưng lớn lắm. Về phần lao đầu tử từ giáo hoàng trong tay muốn tới món kia cựu di vật, vô dụng. Chỉ có hai chữ này hình dung đến tương đối chuẩn xác. Từ món kia cựu di vật giới thiệu đến xem, nó cùng Hoàng Vương Đỉnh Viện môn chi trì cực kỳ tương tự. Muốn đi hướng tòa kia thất lạc đã lâu dưới biển Loa Yên Thành, tựa hồ nhất định phải cái kia kèn lệnh làm chìa khóa. Có điều chỗ kia Trần Cảnh căn bản liền không muốn đi, mà lại coi như muốn đi, trong tin tức nâng lên đã gồng tế đàn lại tại chỗ nào. Đầu mối gì đều không có. Cho nên liền trước mắt mà nói, món kia gì vật không có nửa điểm tác dụng, Trần Cảnh dứt khoát để lão đầu tử trước giúp hắn thu lại, chờ về sau chỗ hữu dụng lại tìm hắn cầm. Hiện tại liền đi. Trần Cảnh trở lại nhà xe bên trong thời điểm, Trần Bá Phủ chính hứng thú bừng bừng nuốt ve tay lái, tựa hồ đối với lần này lữ trình tràn đầy chờ mong. Mà một bên Dần thì có vẻ hơi lo lắng. Hắn quay đầu nhìn Trần Cảnh một chút tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng đến cuối cùng cũng không dám lên tiếng. Vội vã như vậy, Trần Cảnh ngồi tại sinh hoạt khoang thuyền trên ghế salon, xuyên thấu qua cửa sổ xe hướng lầu một đại sảnh phương hướng nhìn qua, ngươi không phải nói còn phải đợi thêm chờ sao? Không cần chờ. Trần Bá Phù tự tin cười một tiếng, chém đinh chặt sắt nói, ta đều đã học xong. Chương 133, xuất phát. Nghe thấy lao đầu tử nói ta đều đã học xong, Trần Cảnh bản năng cảm thấy có chút không ổn. Còn không chờ hắn tới kịp đặt câu hỏi, Ngũ Nam cùng Nôn Tức Cơ hổ vai sóng vai dẫn theo đi lý hướng nhà xe chạy tới. Nhìn các nàng lẫn nhau gạt ra đối phương tựa hồ hận không thể đem đối phương vấp chết tư thế, Trần Cảnh đã cảm thấy đau đầu. Tựa như là trong nhà mình có hai cái hùng hài tử làm sao ở chung đều không hòa thuận giống như. Thậm chí tại thả xong hành lý chuẩn bị lên xe thời điểm, hai người bọn họ đều còn tại trên. Ai cũng không nguyện ý nhường một bước. Lại nhao nhao thì không cho đi tới a. Trần Cảnh cùng giáo dục hài tử, một mặt bất đắc dĩ đi qua khuyên can, hai người các ngươi hôm qua không còn rất tốt sao? Nô Tước ngươi không phải còn đi Ngũ Nam trong nhà chơi tới. Nàng để cho ta nhìn nàng đánh một đêm cho chơi. Nô Tước nói lên việc này đều còn tại sinh khí. Dù sao nàng là hiểu lễ tiết người, tới cửa chưa từng tay không đều là mang theo lễ vật đi. Thế nhưng là mỗi năm đâu. Cùng lúc trước đối đãi Trần Cảnh, để nàng ngồi tiếp mình đánh một đêm trò chơi, hơn nữa còn là toàn bộ hành trình để Ngôn Tức đứng ngoài quan sát không có chút nào tham dự cảm giác cái chủng loại kia. Kia. Vậy ngươi còn theo nàng lâu như vậy? Trần Cảnh ngây ngẩn cả người. Ngay từ đầu ta không biết, nàng để cho ta theo nàng chơi đến ngày thứ hai, ta đã ứng. Không thể nói không giữ lời. Ngôn Tức liều mạng gạt ra bên người mỗi nàng, thừa dịp bất ngờ bỗng nhiên tại nàng bên hông bấm một cái. Sau đó thừa dịp mỗi nam quái khiếu thời điểm chui lên xe, mặt không thay đổi chiếm đoạt ghế salon một góc. Cậu vật ngươi dở trò. Mỗi nam tức giận đến kêu to. Ngươi còn không biết xấu hổ nói chuyện. Trần Cảnh nhìn xem giận đùng đùng mỗi nam, nhịn không được cỡ trách hai câu. Người ta đi tìm ngươi chơi, ngươi cũng làm người ta nhìn xem. Ngươi lần trước không phải cũng là nhìn xem sao? Mỗi nam bị khuất nói, ta nhìn ngươi cũng thật vui vẻ. Chúng ta không giống a. Trần Cảnh nghĩ giải thích vài câu, nhưng ngấm lại vẫn là không nói. Chỉ cảm thấy nha đầu này thật sự chính là xuẩn. Ngươi thật đúng là coi là ai cũng có thể giống ta dạng này luôn chiều ngươi. Người đến đông đủ không? Trần Bá Phủ không kịp chờ đợi hỏi, ngữ khí đều hơi không kiên nhẫn. Đến đông đủ liền đóng cửa. Đi mau đi mau. Xuất phát. Ngũ Nam cũng là tính tình trẻ con, mắt thấy muốn lên đường, liền đem trước không thoải mái đem quên đi. A Cảnh, ta trong bọc tất cả đều là ăn, một hồi hai chúng ta mình ăn, đừng cho cái kia xú điều người. Chính ta mang có. Nô Tước lạnh như băng nói, mặt không thay đổi quay đầu chỗ khác nhìn về phía ngoài cửa sổ, hứng hờ nói, so ngươi còn nhiều gấp ba. Thấy các nàng lại bắt đầu đấu võ mồm, Trần Cảnh cũng lời quản, dứt khoát đi đến trước mặt ghế dài. Đã có thể bồi lao ra tử còn có thể lạc cái thanh tĩnh. Thiếu gia, ngươi nếu không, đeo lên dây an toàn. Làm dẫn đường Dần ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị, gặp Trần Cảnh liền ở sau lưng mình, liền nhịn không được nhắc nhở hắn một câu. Không có việc gì, chúng ta mở chậm một chút, cũng không phải đua xe, không có nguy hiểm như vậy. Trần Cảnh cười nói, nhưng cười cười, hắn liền phát hiện có điểm không đúng. Bởi vì hắn phát hiện ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị Dần cơ hồ là võ trang đầy đủ, ngoại trừ nịt lên dây an toàn toàn, liền khô lâu trên đầu đều mang một cái mũ giáp. Ngươi làm gì? Trần Cảnh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi Giai ẩn. Giai ẩn còn chưa kịp trả lời, nhà xe liền kịch liệt run bóng lúc đích, doa đến Trần Cảnh vội vàng kéo lại một bên lan can. Ngươi làm gì? Trần Cảnh vội vàng quay đầu nhìn về phía Trần Bá Phủ, ngựa khí dần dần trở nên hoảng sợ. Lái xe nha. Đi tới. Trần Bá Phủ trột dạ nở nụ cười, sau đó đông nhiên đạp xuống chân ga, bắt đầu bù mẹ hắn đánh tay lái. Cả chiếc nhà xe liền như là tên rời cung, không chút do dự một đầu đâm về cư xá xanh hóa buồn hoa. Nương theo lấy đung đưa kịch liệt, nhà xe bị một mảnh mắt Trần có thể thấy nồng đậm hắc vụ chặn. Hào nói không quá trương. Chỉ kém nửa mét, chiếc xe này đoán chừng liền phải bồi dưỡng lý nhà máy đại bảo vệ sức khỏe. Ngươi làm gì a? Trần Cảnh dọa đến mặt mũi trắng bệnh, khoảng chừng tìm kiếm lấy dây an toàn định cho mình buộc lên. Lao đầu tử ngươi đến cùng có biết lái xe hay không a? Hội a. Trần Bá Phù mặt dạn mày dày hài hắc cười một tiếng, tựa hồ cũng có chút nghĩ mà sợ. Hắn run rẩy cho mình đốt điếu thuốc, sau đó đứng dậy cùng Dần đổi cái vị trí. Được rồi, lái xe không dễ chơi, giai ẩn ngươi đến. Ta đã sớm nói để cho ta lái xe, ngươi lại lẩm bẩm ta liền lấy ngươi sâu canh loa a. Giai ẩn biết lái xe. Đây là Trần Cảnh không có nghĩ qua. Có điều suy nghĩ kỹ một chút. Có vẻ như Dần biết lái xe cũng không kỳ quái, dù sao phế thổ thượng thường thấy nhất phương tiện giao thông, trừ của mình hai chân bên ngoài chính là nhiều loại cỗ xe, nhỏ tuổi cũng không ảnh hưởng hắn là cái lao tài xế sự thật. Không thể không nói, lao tài xế lái xe chính là một chữ ổn. Trước đem xe tắt máy, về sau lại lần nữa châm lửa. Đợi trước xe hắc vụ tán đi về sau, Giai ẩn đánh nhẹ tay lái, đem cỗ xe chuyển hướng cư xá đại môn. Cháu ngoan ngươi nhìn, ông nội xuất thủ nhanh đi. Ừm, sát thực nhanh, chậm một chút nữa, đoán chừng ta liền muốn từ kính chắn gió bay ra ngoài. Trần Bá Phù làm bộ nhìn không thấy cháu trai ruột trên mặt u hoán, quay đầu xông ngoài cửa sổ hút thuốc, lơ đãng thoáng nhìn, chỉ phát hiện nơi xa trốn tránh một cái lén lút thân ảnh. Nhìn kỹ lại, là Lo Dần Sở. Đoán chừng Lo Dần Sở cũng nhìn thấy trước đó chiếc xe này kém chút nguyên điệu cất cánh hùng vĩ chẳng diện, giờ phút này cười đến thân thể đều đang không ngừng phát run, toàn thân trên dưới tròng mắt càng là cười đến đều híp lại, thấy thế nào đều tiện đến hoảng. Cười ngươi sao cười? Trần Bá Phù tức hồn hển lộ ra cửa xe, chỉ vào Lo Dần Sở giống lên. Chờ ta trở lại nếu là phát hiện trong khu cư xá dơ giấy bẩn thỉu không kém hợp cách. Ngươi nhìn lão tử không lột da của ngươi ra. Gặp Lo Dần Sở dọa đến chạy như một làn khói, Trần Bá Phù lúc này mới trong lòng thoải mái điểm. Vốn còn muốn lại cùng cháu trai nói khoác vài câu, bảo hôm nay chỉ là lao mã mất vó phát huy thất thường, có thể nhìn lại. Trần Cảnh đã bị Ngũ Nam bắt đi về phía sau đánh bại bộ kẻ. Lo lái xe đi. Trần Bá Phù không biết từ nơi nào tìm kiếm tới một cái ngư dân mũ, đội lên đầu dựa vào phía sau một chút, ôm cánh tay thở phì phò chuẩn bị đi ngủ, dám đem ta lắc tỉnh, ta liền lấy ngươi sâu canh. Là. Lao ra. Giờ phút này, Trần Cảnh ngồi tại sinh hoạt trong khoang thuyền trên ghế salon. Bên trái là Ngũ Đức, bên phải là Ngũ Nam. Chơi tiền ha. Không làm điểm tặng thưởng không có ý nghĩa. Ngũ Nam cầm trong tay một chồng mới tinh bài bộ kẻ, tràn đầy phấn khởi nói nói, ta ngoại hiệu Đôn Uy trị đồ thần, từ học được đánh bạc ngày đó liền không có thua qua. Nếu như bị ta bắt lại ngươi chơi bẩn, ta liền chặt tay của ngươi. Nôn Tước mỉm cười nói, kia không thể. Ngũ Nam tức giận nói, gặp Nôn Tước đối với mình vật đánh cược sinh ra hoài nghi, lập tức liền không cao hứng, ta cũng không phải loại kia tiểu nhân hèn hạ, A Cảnh hiểu rõ ta nhất. A Cảnh, ngươi nhìn cái gì đấy? Trần Cảnh giờ phút này chính dựa vào ghế salon thành ghế, cái trán nhẹ nhàng dán tại trên cửa sổ xe, mở to hai mắt nhìn hướng ngoài cửa sổ nhìn qua. Con đường này, lý thế giới Trần Cảnh đi qua, nhưng hắn không có. Đây là ra khỏi thành đường. Từ con phố dài này ra ngoài liền có thể xuyên qua Thái Bình khu, về sau lại trải qua lòng trào sông khu công nghiệp, thành phòng khu. Lại hướng bên ngoài đi, liền có thể ra khỏi thành tiến về phế thổ. Nguyên lai cùng người nhà bằng hữu cùng một chỗ du lịch là loại cảm giác này. Trần Cảnh hơi có chút ngây thơ nhìn qua ngoài cửa sổ ngẩn người, tựa hồ bên Ngôi Nam các nàng còn chờ đợi mình đánh bài, thanh tịnh trong con ngươi phảng phất phản chiếu lấy cách hách la nguyệt quang. Phát cái gì ngốc đâu? Đánh bài a. Ngôi Nam bỗng nhiên cho hắn một quyền, không có cam lòng dùng lực. Không có. Không có ngẩn người. Trần Cảnh lấy lại tinh thần, nhìn thoáng qua chính nhìn mình chằm chằm luôn tức cùng Ngũ Nam, lại hướng trước xe khoang điều khiển quan sát, chỉ gặp lao đầu tử còn tại lầm bầm lầu bầu cờ trách dần kỹ thuật không bằng chính mình, chỉ là rất vui vẻ. Trần Cảnh con mắt bỗng nhiên cong thành đẹp mắt ngựa nha, trên mặt lộ ra một cái sức cuốn hút mười phần tiêu dung. Có mọi người buổi tiếp, không phải một người, thật rất vui vẻ. Chương 134, Vĩnh Dạ bên ngoài Vĩnh Dạ thị hết thể có 4 cái thành khu. Cái này 4 cái thành khu lấy hình cái vòng kết cấu hợp thành tòa thành thị này chủ thể. Thái Bình khu cùng Nguyệt Quang giáo khu ở vào trong thành thị khu vực. Ngoại tầng thì là lòng chảo sông khu công nghiệp, phía ngoài cùng thành phòng khu thì là khoảng cách phế thổ gần nhất địa phương, cũng là nghị hội đóng quân trị an viên nhiều nhất khu vực. 4 giờ sau, Trần Cảnh bọn hắn cưỡi nhà xe đã hành xử đến thành phòng khu. Trên đường đi bình an chuyện gì đều không có gặp phải, ngoại trừ lao đầu tử ngẫu nhiên đường nội chứng phát tác đem đầu lộ ra cửa xe chửi đồng bên ngoài. Đại bộ phận thời điểm đều vẫn là rất hài hòa. Con mẹ nó ngươi lại đừng ta xe ngươi thử một chút. Ngươi nhìn lão tử làm không làm ngươi liền xong rồi. Ngươi là ngu ít đúng không? Đèn xanh ngừng đèn đỏ làm được quy củ ngươi không hiểu. Cướp đi đầu thai a. Ngươi. Trần Cảnh nghe lão đầu tử chửi đồng đều nghe được đau đầu. Hắn vốn cho rằng đôi này lái xe dần sẽ tạo thành ảnh hưởng, đang chuẩn bị khuyên vài câu để hắn yên tĩnh hội, lại phát hiện dần tựa hồ phi thường hưởng thụ có như thế một cái miệng hay. Mỗi khi lão đầu tử mắng xong một câu, giai ẩn đều sẽ điên cuồng gật đầu. Ừ vâng, chính là được. Tại Vĩnh Dạ thị thành phòng khu, đại đa số kiến trúc tổng cao sẽ không vượt qua 10 mét, tuyệt đại bộ phận phòng ốc đều là lấy nhà trệ kết cấu tồn tại. Lui tới người qua đường cơ hồ đều mặc bàn tròn nghị hội chế phục. Từ khí tức phán đoán, những này chị an viên cũng đều là cựu duệ, mà lại trong đó có không ít đều là cùng Ngũ Nam thực lực không kém nhiều cựu duệ. Đừng phát ngốc a, đến ngươi ra bài. A nha. Trần Cảnh qua loa loạn ra một chữ bài, ánh mắt vẫn luôn nhìn chăm chú lên ngoài cửa sổ. Tại thành phòng khu xuất hiện cố xe, cơ hồ đều là ra vào phế thổ xe chuyển vận. Ngẫu nhiên có chút đã sửa chữa lại toàn địa hình xe Việt dã xuất hiện, nhưng nhìn xem cũng không tính là kỳ quái. Trên con đường này kỳ quái nhất là thuộc bọn hắn cưỡi chiếc này nhà xe. Trên đường đi, Trần Cảnh nhìn thấy đếm không hết chị an viên dừng bước lại, giống như là tại hành chú mục lễ, biểu lộ kích động đưa mắt nhìn bọn hắn đi xa. Kỳ thật những này chị an viên đều biết ngồi trên xe người là ai. Có người có lẽ là ánh mắt tốt, liếc mắt liền nhìn thấy ngồi ở vị trí kế bên tài xế Trần Bá Phủ. Có mắt người thần không tốt, nhưng chỉ cần không ngủ, đều có thể trông thấy nhà xe khía cạnh xỉ sơn chữ lớn. Ta là Trần Bá Phủ bảo bối xe, ai cản ta đường hắn giết ai cả nhà. Rất nhanh, nhà xe liền đứng tại Vĩnh Dạ thành tích ngoài rìa tường cao phía dưới. To lớn kim loại trên cửa thành lõm khắc lấy một cái nghị hội đồ đằng. Lao ra, đem xuất nhập chứng cho ta một chút. Giai ẩn tựa hồ đối với ra vào thành thủ tục rõ ràng. Xuất nhập chứng. Trần Bá Phủ đống nhiên ngây ngẩn cả người, tựa hồ không nghĩ tới còn có cái này một chuyện vặt, nhưng trông thấy những cái kia chỉ an biên nhanh chân đi tới cũng không kinh hoàng chút nào. Hắn trực tiếp quay kiếm xe xuống pha lê, cao mày đem đầu đưa ra ngoài. Làm những cái kia chỉ an biên trông thấy Trần Bá Phủ mặt. Chỉ ở trong ngáy mắt. Tất cả mọi người liền nguyên địa nghiêm chào một cái, sau đó chuyển thân đủ bước chạy tới mở cửa. Con mẹ nó chứ còn cần xuất nhập chứng. Trần Bá Phủ móc lấy cái mũi, một mặt không kiên nhẫn nói cho bọn hắn mặt mũi, xoát cái mặt thẻ, không nể mặt bọn họ, lao tử không phải đem bọn hắn. Được rồi, Trần Cảnh nhịn không được quên nói, đều tuổi đã cao, ít tức giận đối thân thể tốt. Giờ phút này, Trần Cảnh chỉ cảm thấy trước mắt đạo này tường cao 10 phần nhìn quen mắt, tựa như là nào đó bộ ạ niệm tác phẩm bên trong tường thành. Có lẽ cao hơn. Ảm đạm bức tường tựa hồ là từ phổ thông gạch đá lũy thế, nhưng tại sâm bạch dưới ánh trăng, bọn chúng nhưng lại lưu động một loại kim loại sáng bóng, lít nha lít nhít tấm gạch thượng đều lom khắc lấy rất nhiều chữ nhỏ. Nghe lão đầu tử nói, vậy cũng là nghị hội dùng để gia cố tường thành chú văn, không chỉ có thể sứ những này chất liệu hiếm thấy gạch đá trở nên càng kiên cố, còn có thể ngăn cản phế thổ thượng tàn uế hướng thành khu lan tràn. Nương theo lấy cùng loại máy móc bánh răng chuyển động tiếng oanh minh, cửa thành to lớn chậm rãi mở ra. Làm Trần Cảnh trông thấy cái này phía nữ hắc kim loại cửa lớn dần dần mở ra lúc, không chỉ có là hắn cái này người mới, liền ngôn tức cùng mỗi nam cũng không khỏi nín thở, nhao nhao dừng lại động tác trong tay nhìn về phía trước. Phế thổ diện tích rất rộng lớn, cơ hồ chiếm cứ thế giới này chín thành thổ địa. Cho nên Trần Cảnh vẫn luôn rất hiếu kỳ. Thế giới này phế thổ, thật chẳng lẽ cùng TV thông báo bên trong đồng dạng kinh khủng? Cắt vàng đầy trời, sương mù mai bao phủ. Tối tăm mờ mịt thổ địa bên trên sinh sôi lấy vô số tà ác đáng ghét ô nhiễm loại. Mặc dù Trần Cảnh cũng tại trên TV gặp qua liên quan tới phế thổ video ghi chép, nhưng này chút đều là cách màn hình đi xem, chân chính bản thân cảm thụ chỉ sợ lại là một chuyện khác. Cửa thành triệt để mở ra. To lớn cửa thành bên ngoài là một cái sương mù mông lung thế giới, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Nồng đậm sương trắng tựa như là vô biên vô tận cự tượng, triệt để đem thành khu cùng phế thổ ngăn cách ra. Đi thôi. Trần Bá Phủ đối phế thổ hiểu rõ không thể so với lo dần sờ loại kia kẻ lang thang ít, cho nên trông thấy một màn này lộ ra không cảm thấy kinh ngạc. Giai ẩn, nắm chặt thời gian ra khỏi thành, chúng ta trước tiên tìm một nơi dừng lại nghỉ ngơi, sau đó. Lão nhân còn chưa dứt lời, Trần Cảnh điện thoại di động trong túi bỗng nhiên vang lên. Lấy điện thoại di động ra xem xét. Là Tự Dạ gọi điện thoại tới. Uy, A Cảnh, các ngươi hiện tại liền muốn ra khỏi thành sao? Bên đầu điện thoại kia Tự Dạ tựa hồ đạt được tin tức, ngữ khí rất là kinh ngạc, ta còn tưởng rằng các ngươi hội trễ một chút đâu. Trong nhà nhàn rỗi nhàm chán, sớm một chút ra ngoài dạo chơi chứ sao? Trần Cảnh bất động thanh sắc nói. Vậy các ngươi cần phải chú ý an toàn, gần nhất phế thổ thượng xuất hiện ô nhiễm loại số lượng tăng lên không ít. Tự Dạ hảo tâm nhắc nhở. Yên tâm đi, chúng ta sẽ chú ý. Ừm. Cũng có thể là ta dư thừa lo lắng. Tự Dạ cười nói, có ông nội ngươi đi theo, những cái kia ô nhiễm loại khả năng đều không đủ nhìn đâu. Dứt lời, Tự Dạ bỗng nhiên chuyển hướng chính đề. A Cảnh, hôm qua rạng sáng ông nội ngươi đi giáo khu nháo sự. Không đúng, phải nói là báo thù cho ngươi, giáo hoàng không có làm khó hắn a. Không có. Trần Cảnh dựa vào ghế salon thành ghế, nhìn như lưỡng hờ biểu lộ hạ lại cất giấu một viên cảnh giác trái tim. Tự Dạ tỷ, ngươi cũng biết ông nội của ta liền kia tính tình, hắn vừa đi giáo khu liền phát một trận hỏa, cuối cùng còn kém chút cùng giáo hoàng đánh nhau. Có điều giáo hoàng đoán chừng cũng nghĩ dàn xếp ổn thỏa, một mực tại khuyên ta ông nội, cuối cùng lao đầu tự xem ở ta không sao phân thượng, liền gõ giáo hoàng một bút, chuyện này tạm thời tính toán kết. Tự Dạ nghe thấy đáp án này, không biết nên tin vẫn là không tin, chỉ là ngô một tiếng, sau đó liền trầm mặt xuống. Tự Dạ tỷ, chúng ta trước ra khỏi thành. Trần Cảnh giờ phút này không muốn lại tiếp tục cái này thông điện thoại, nói nhiều tất nói hớ đạo lý hắn vẫn hiểu, quay lại có cơ hội trò chuyện tiếp. Ừm, chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió. Sau khi cúp điện thoại, Trần Cảnh thở dài nhẹ nhõm, mà ngồi ở vị trí kế bên tài xế lao đầu tử cũng quay đầu lại đến, biểu lộ ý vị thâm trường nhìn hắn. Đi thôi. Làm Trần Bá Phủ thoại âm rơi xuống, Giai ẩn liền mở ra nhà xe chạy ra khỏi cửa thành. Tại lái vào cực bạch mê vụ sau, Trần Cảnh có thể cảm giác được toa xe đang nhanh chóng ấm lên. Ước chừng qua tầm 10 phút quan cảnh. Nhà xe rốt cục nhanh chóng cách rời kia phiến phảng phất vô cùng vô tận mê vụ, mà chân chính phế thổ cũng tại thời khắc này ánh vào Trần Cảnh trong mắt. Cái này làm sao cùng trên TV không giống a? Chương 135, thất lạc tinh không đỉnh dạ ngoài thành phế thổ, không có vung chi không tiêu tan xương mù mai cùng bụi bặm, cũng không có những cái kia trong tưởng tượng cắt vàng đầy trời hoang vu cảnh tượng. Ánh vào Trần Cảnh tầm mắt chính là một cái chói lọi mộng ảo thế giới. Tại mảnh này mênh mông vô bờ ảm đạm trên hoang dã, cung cấp thực vật sinh trưởng sốt bùn đất tựa hồ cũng không tồn tại. Nơi này không nhìn thấy thường gặp cây cối cùng bụi cây, màu nâu xám trải rộng đất cắt trên mặt đất mọc đầy tươi lục dày nhung cỏ xỉ rêu. Những này tản ra điểm điểm hình quang cỏ xỉ rêu tựa hồ thay thế bãi cỏ. Làm bánh xe nghiền ép lên đi thời điểm, bọn chúng tựa như cao su hạ xuống, rất nhiều cùng loại đom đóm bảo tử biết bay tán mà ra, đợi bánh xe rời đi lúc, cỏ xỉ rêu lại lần nữa đạn đi lên trở về hình dáng ban đầu. Có lẽ là bọn chúng hương vị nguyên nhân, Trần Cảnh chỉ cảm thấy trong lỗ mũi có một loại tươi mát ẩm ướt mùi, cực kỳ giống sau cơn mưa bùn đất, sương mù thiên rừng cây. Loại mùi này, tượng trưng cho đồng bộ sinh mệnh lực. Cùng phế thổ loại này tử vong chi địa, thật rất khó liên hệ với nhau. Nơi này cùng lĩnh dạ khác biệt, có mặt trời mọc mặt trời lặn. Ban đêm ngẩng đầu nhìn lại, không trung sẽ không còn được gặp lại cách hách là thân ảnh. Phản phất cái kia quỷ dị sống thiên thể chỉ tồn tại ở vĩnh dạ trên không, một khi tiến vào phế thổ liền rốt cuộc tìm không được tung tích của nó. ta đã lâu lắm chưa từng tới phế thổ. Ngụy Nam quay kiếng xe xuống, hít thở sâu mấy lần, trên mặt viết đầy hưởng thụ, quả nhiên vẫn là phế thổ không khí chất lượng tương đối tốt. Trong thành không khí luôn có một cỗ cách hách là tảng đá vị. Ta cũng thật lâu chưa đến đây. Nuốt nước giống như là ngây thơ tiểu nữ hải, ghé vào trên cửa sổ xe hướng ra phía ngoài nhìn quanh, trong con ngươi phản chiếu lấy những cái kia đom đóm ánh sáng. Cháu ngoan, phế thổ thượng cảnh sát xem được không? Đẹp mắt. Chân Cảnh ngơ ngác hồi đáp. So sánh với trên mặt đất cảnh vật, hắn càng hiếu kỳ trên đỉnh đầu tinh không. Cái này nên tính là tinh không a? Có lẽ là đi. Vạn dặm không mây trong bầu trời đêm nhìn không thấy truyền thống trên ý nghĩa ngôi sao, chỉ có vô số đầu đường cong ưu mỹ tản ra các loại quang mang đường cong, tựa như là trưởng lộ ra ánh sáng quay chụp ra tinh quỹ. Bọn chúng tựa hồ đem ứ màn đêm đen tối lỗ hổng làm vải vẽ. Những đường cong này nhìn như hỗn độn vô tự phát họa, lại tùy ý vẽ ra trần cảnh khó có thể tưởng tượng đẹp. Có lẽ trăm năm trước Van Gogh cũng từng tới nơi này, tận mắt chứng kiến qua như thế hùng vĩ bức tranh tuyệt mỹ diện. Hắn vẽ ra bộ kia trăng sao đêm, tựa như là trần cảnh giờ phút này thấy bầu trời đêm. Cùng trên TV không giống nhau lắm. Trần Cảnh nhìn qua bầu trời đêm mà người, hắc bạch phân minh hai con người, phản phất đều bị vô tự hỗn độn tinh quang chiếu sáng, nơi này bầu trời đêm, thật quá đẹp. Mỹ hào tuyệt diệu sự vật thường thường cùng khó có thể tưởng tượng nguy hiểm làm bạn. Trần Bá Phủ quay kiếng xe xuống điểm điều thuốc, đem tay phải khoác lên cửa xe khung cửa sổ thượng ngươi xem một chút nơi đó. Thuận lao nhân chỉ phương hướng, Trần Cảnh hướng phía đông nam ngắm nhìn một cái. Chỉ thấy bên kia trên sườn núi ngừng lại mấy chiếc toàn địa hình xe dịp. Trong đó có hai chiếc vẫn là vừa lái lên đi, mà tại cái đồi kia chéo phía bên trái, bao trùm tại hoang dã mặt đất cỏ xỉ rêu không ngừng phập phồng, tựa như là sóng cả mãnh liệt mặt nước, tựa hồ có đồ vật gì ngay tại dưới mặt đất lúc đích. Có người để mắt tới chúng ta đi. Ngôi nam giơ cao hai tay hoan hô lên. Người vui vẻ cái giám a. Trần Cảnh lập tức trợn tròn mắt, bị người để mắt tới có gì có thể cao hứng. Ai nha, ngươi không hiểu. Ngôi nam cười hắc hắc, cũng không có cho Trần Cảnh giải thích quá nhiều, quay đầu nhìn về phía cười ha hả hút thuốc Trần Bá Phủ. Lão gia tử hiểu là được rồi. Xem bọn hắn tạo hóa đi. Trần Bá Phủ ngáp một cái, lười biếng ngữ điệu bên trong lộ ra một tia không dễ dàng phát giác hưng phấn. Nếu như bọn hắn một hồi cùng lên đến, Ngôi Nam Nô Tước, hai người các ngươi xuống dưới đem bọn hắn đều xử lý. Nghe vậy, Nô Tước im lặng không lên tiếng gật đầu. Đối với lao đầu tử an bài nàng không có bất kỳ cái gì ý kiến, chỉ có Ngôi Nam không vui lẩm bẩm một câu. Tại sao lại cầm lão tử làm lao động tay chân? Ngươi cho rằng lão tử xe này là để các ngươi mà ngồi? Trần Bá Phủ tức giận nói, nghĩ ra được chơi liền phải xuất lực, nếu không liền cút trở về cho ta. Ta cũng không phải không nghe lời. Lao đầu tử tính tình của ngươi làm sao như thế đại a? Ngươi bất tranh cãi đi. Trần Cảnh đau đầu mà nhìn xem Ngôi Nam, trong lòng tự đủ nha đầu này thật đúng là nhớ ăn không nhớ đánh, rõ ràng đều nguyện ý nghe lão đầu tử an bài, liền không phải miệng bên trong lẩm bẩm hai câu qua đã nghiền. Lái qua, dù sao tiện đường. Trần Bá Phủ lườm dần một chút. Giai ẩn gật gật đầu, nhưng tựa hồ có chút khẩn trương, nhịn không được nhiều hỏi một câu. Lao ra, dưới sườn núi diện cỏ xỉ rêu trong đất, giống như cất giấu một cá thể hình rất lớn ô nhiễm loại, muốn đi vòng qua sao? Quân cái rắm. Trần Bá Phủ đem hai chân khoác lên dáng vẻ trên đài, dưới chân giẫm lên vẫn như cũng là cặp kia vạn năm không đổi dép lão. Một hồi nó dám đụng tới gây chuyện, lão tử cho nó phần đánh ra đến. Tục ngữ nói nhìn núi làm ngựa chết, kỳ thật lái xe cũng là như thế cái đạo lý. Trước đó nhìn thấy dốc núi cảm giác không xa, có thể chờ Trần Cảnh bọn hắn chạy tới không sai biệt lắm mở nhanh 40 phút. Có lẽ là phát giác được Trần Cảnh bọn hắn đang tận lực tới gần, trên sườn núi kia mấy chiếc xe liền thuận đường lên núi lại chạy xuống tới, đội xe cũng trong chốc lát phân tán ra tới. Kia mấy chiếc xe dần dần tạo thành một vòng đây, tựa hồ là nghị trước quan sát một chút chiếc này kỳ quái nhà xe lại độc thủ. Cùng kia mấy chiếc xe lựa chọn khác biệt. Con kia tiềm phục tại dưới mặt đất ô nhiễm loại, từ đầu đến cuối đều không hề lộ diện dự định. Ở trong quá trình này, Ngũi Nam vẫn luôn lộ ra rất hưng phấn, giống như là hận không thể hiện tại liền nhảy xuống xe đi tìm người đánh một trận. Nhưng cũng tiếc chính là, những này du đãng tại phế thổ thượng người không đốc. Tại cách mấy trăm mét quan sát sau một lúc, kia mấy chiếc xe lập tức tan tác như chim mừng cấp tốc hướng phương xa mau chóng đuổi theo, chạy nhanh chóng tựa như là đằng sau có quỷ đang đuổi giống như. Đám này cậu vật cái mũi linh như vậy. Trần Bá Phù biểu lộ có chút thất lạc, giơ cánh tay lên tiến đến trước mũi người người. Mẹ nó đều tại ta. Quên ngăn chặn tự thân khí tức. Lao đầu tử ngươi được hay không a? Ngũi Nam nhịn không được oán trách một câu, thất vọng nói, thật vất vả gặp phải đưa tới cửa. Nghe thấy Ngũi Nam, Trần Bá Phủ nhướng mày liền muốn mắng chửi người, còn không chờ hắn mở miệng, mặt đất đột nhiên kịch liệt chấn động. Tại nhà xe ngay phía trước, mặt đất cỏ xỉ rêu đột nhiên hạ xuống xuất hiện một cái đường kính chừng 10 đến gạo hố sâu. Một giây sau, một đầu trưởng đầy nhân loại cánh tay giống như cự hình nhuyễn trùng quái dị sinh vật, điên cuồng chu lên từ cái hố bên trong chui ra, như rắn loại động vật cao cao bám lấy thân thể, làm bộ liền muốn nhào về phía chạm mặt tới nhà xe. Tìm kích thích đến rồi. Trần Bá Phủ nhãn tình sáng lên. Cái này cho ta. Ngũi Nam hưng phấn quay kiếng xe xuống, tựa hồ chuẩn bị cứ như vậy nhảy đi xuống. Nhưng luôn tức động tác lại nhanh hơn bọn họ. Nàng chỉ là ngẹo đầu quan sát một chút con kia ô nhiễm loại, sau đó đưa tay bung lên. Một mực đi theo nhà xe ra khỏi thành cự quạ liền từ không trung túi vọt xuống tới. Nó nhìn như hướng hở phiến bông nhúc nhích cánh. Tùy theo mà đến, chính là phô thiên cái địa từ lông vũ tạo thành mưa tên. Tại sao ta cảm giác mình đây là mở ra treo tiến phế thổ a? Trần Cảnh biểu lộ ngây ngốc nhìn qua đầu kia bị vô số hắc vũ xuyên thủng thân thể ô nhiễm loại, chỉ cảm thấy cái này cùng hắn trong tưởng tượng hiểm tượng hoàn sinh mạo hiểm không giống nhau lắm. Tới. Nô Tước vụng trộm tại dưới mặt bàn túm một chút Trần Cảnh góc áo. Nàng giơ tay lên bên trong bài bộ kẻ tại trước mắt hắn lung lay, phản phất không quan tâm chút nào bên ngoài ngay tại chuyện phát sinh, trắng nón non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn là một bộ rất không cam lòng biểu lộ. Thua thật nhiều, tiếp tục đánh, ta muốn thắng trở về. Chương 136, kẻ lưu lạc căn cứ Trần Cảnh làm cựu duệ, thông qua đơn giản khí tức phán đoán cũng đủ để xác định, đầu này bị cự quạ đánh giết trong chớp mắt ô nhiễm loại, tuyệt đối so với lúc trước hắn gặp qua người thiết mạnh hơn. Bây giờ quay đầu ngẫm lại, Trần Cảnh đột nhiên có loại cảnh còn người mất cảm giác. Lúc trước hắn nhưng là kém chút để đám người kia thiết bức cho chết, nhưng bây giờ thì sao? Trần Cảnh kinh ngạc nhìn qua cỗ kia khổng lồ ô nhiễm loại thi thể, trong đầu vang lên bài a cắt thanh âm. Cái kia, ta có thể ăn sao? Trần Cảnh vô ý thức gật đầu, còn chưa kịp nói cái gì, bài a cắt liền từ hắn trong ba lô liền xông ra ngoài. Nó tựa hồ cũng là cực đói, từ thể lòng hắt thủy đến trạng thái cố định biến hóa tốc độ cực nhanh. Đám người chỉ mơ hồ trông thấy một bãi hắt thủy từ cửa sổ xe liền xông ra ngoài. Một giây sau, hiện bản thể bãi a cắt liền đã ghé vào ô nhiễm loại bên cạnh, thở hổn hển bắt đầu mánh gặm cỗ kia làm cho người buồn nôn thi thể. Nuốt nước quạ đen một mực quanh quẩn trên không trung, tựa hồ đối với cổ thi hải này không có hứng thú gì, dù là song phương cách rất xa, Trần Cảnh cũng có thể cảm giác được nó nhìn bãi a cắt loại kia khinh bỉ ánh mắt, tựa như là trông thấy đồng loại đang ăn phần. Chúng ta đi trước. Trần Bá Phù đối loại này khúc nhạc dạo ngắn không có hứng thú gì, có lẽ là bởi vì ô nhiễm loại thực lực quá yếu, căn bản không vào được lão nhân gia ông ta pháp nhãn. Hắn một bên ngáp một bên co lại trên ghế, dùng ngư dân mũ phủ lên mặt, tay khoác lên khung cửa sổ bên trên, nhàn nhã chỉ phía trước. Dọc theo cái phương hướng này càng đi về phía trước 20 dặm, ta nhớ được nơi đó có một cái kẻ lưu lạc căn cứ, chúng ta ở nơi đó nghỉ một đêm lại đi. Được rồi, lao ra. Nhà xe tiếp tục hướng phía trước hành xử, tại cùng bái A Cắt gặp thoáng qua lúc, Trần Cảnh còn có chút không yên lòng đem đứa con nuôi này bỏ ở nơi này. Một hồi nhớ kỹ cùng lên đến a. Đừng lạc đường. Ô ô. Bái A Cắt ăn đến đầu đều không nhấc, miệng bên trong ô ô lấy xem như cho đáp lại. Giống như là cái này ô nhiễm loại huyết đủ, đối cựu duệ mà nói không có tác dụng gì, chí ít đại bộ phận cựu duệ là không dám dùng ngăn bọn chúng, trừ phi là một ít cao danh sách quái vật. Từ bên cạnh thi thể trải qua lúc, Trần Cảnh cố ý cẩn thận quan sát một chút. Đầu này bị cự quạ đánh giết ô nhiễm loại, nhưng thật ra là một đầu biến dị cự hình nhuyễn trùng, hoặc là nói sâu gióm. Chỉ bất quá đầu này ô nhiễm loại thể tích cùng tạo hình, quỷ dị đến có chút quá mức. Thân thể của nó chí ít có gần dài 50 mét, phiếm hồng làn da tầng ngoài mọc đầy dày đặc nhân loại cánh tay, tựa như là sâu gióm trên thân mọc da lông. Vốn cho rằng bái a cắt chỉ là tùy tiện ăn mấy ngụm lấp cái bụng, nhưng rất nhanh Trần Cảnh liền phát hiện bái a cắt tựa như là chạy ăn sạch ô nhiễm loại đi. Ngắn ngủi có điều 10 giây quan cảnh, to lớn nhuyễn trùng thân thể liền ngắn 1/4. Tên chó chết này miệng so máy xay thịt còn nhanh a. Trần Cảnh chậm rãi ngồi trở về, thuận tay đóng lại cửa sổ xe. Mặc dù phế thổ thượng nhiệt độ không khí so vĩnh dạ thị cao hơn, trong đêm gió đêm thổi cũng có chút mát mẻ, nhưng trong không khí nhưng thật giống như một mực có những cái kia cọ xỉ rêu bảo tử tồn tại, giống như là phấn hoa giống như đáng ghét. Đừng xem, tranh thủ thời gian đến đánh bại a. Ngũi Nam ngồi tại trên vị trí của mình, trên mặt cười nở hoa, ta lại nô đem lực, nô tước liền phải trông nom việc nhà ngọn nguồn cho thua sạch. Đừng lo lắng bái a cát, nó hội cùng lên đến. Nô tước thấp giọng nói, nó nhưng so sánh quạ quạ thông minh nhiều. Quạ quạ. Trần Cảnh khẽ giật mình, không nghĩ tới nàng sẽ cho con kia kinh khủng cự quạ thủ như thế manh danh tự. Phế thổ thượng ô nhiễm loại rất nhiều, nhưng người bái a cát hẳn là so tuyệt đại bộ phận ô nhiễm loại đều mạnh hơn, không cần lo lắng nó. Nô tước cắn đuổi. Ta chính là sợ nó lạc đường. Trần Cảnh lo lắng nói, bởi vì ta cảm giác nó vẫn luôn thật không thông minh. Kích thích a. Đồng nhiên, ngồi ở vị trí kế bên tài xế lao đầu tử mở miệng, có chút hăng hái mà hỏi thăm. Nơi này là không phải so vĩnh dạ thành chơi vui nhiều. Chơi vui được nhiều, cũng nguy hiểm được nhiều. Trần Cảnh thở dài. Ngươi là cựu duệ, ngươi sợ cái gì a? Người bình thường mới hẳn là sợ đâu. Trần Bá Phù ha ha cười nói, phế thổ thượng không khí đều là có độc, người bình thường tới này còn phải mang theo mặt nạ phòng độc sinh hoạt đâu. Không khí có độc. Trần Cảnh mặt người, tựa hồ không có phát giác được phế thổ không khí có cái gì không đúng kỉnh. Cỏ xỉ rêu bảo tử, tàn ế ô nhiễm, còn có trên trời những vật kia. Trần Bá Phù ngẹo đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xe bầu trời đêm, chật chật có âm thanh nói, cũng không biết loại này thời tiết tốt có thể tiếp tục bao lâu. Nói không chừng ngày mai liền phải ấm lên. Ngũi Nam nói, nàng trước kia cũng đã tới mấy lần phế thổ, cho nên coi như có chút kinh nghiệm, cái kia nhiệt độ có thể thiêu chết người, chúng ta xe này. Có ta đang sợ cái gì? Trần Bá Phù không kiên nhẫn nói. Dứt lời, Trần Bá Phù từ sau xem trong kính nhìn cháu nội ngoan một chút, miệng lẩm bẩm cảm khái nói. Trước kia ta liền muốn mang ngươi đến phế thổ, nhưng lúc đó thân thể ngươi xương yếu à, vẫn là người bình thường. Tại vĩnh dạ trong thành phơi nhiều mặt trăng đều có thể lạc đường. Phơi nhiều mặt trăng. Trần Cảnh nghe thấy lao đầu tử lời này nhịn không được có chút muốn cười, bởi vì hắn lập tức nhớ tới lần đầu tiên xuyên việt đến lý thế giới hình tượng. Khi đó vĩnh dạ thành, với hắn mà nói liền cùng ma quật, so kinh khủng trò chơi phó bản còn ác liệt. Đầu tiên là bị Hồng Di mẹ con dọa gần chết, sau đó vừa ra khỏi cửa lại suýt chút nữa lạc đường. Ngồi lên xe buýt, bên ngoài cũng đều là tối như mực một mảnh, cái gì đều nhìn không thấy. Thằng đến lúc xuống xe mới có thể thấy có chút ánh sáng. Cũng là tại thời khắc này, Trần Cảnh mới đột nhiên ý thức được. Người bình thường đừng nói là tại phế thổ sống sót, muốn tại vĩnh dạ thì an toàn sống sót đều rất khó khăn. Dứt bỏ những cái kia ngẫu nhiên nổi điên cựu duệ không nói, vĩnh dạ thành uy hiếp lớn nhất kỳ thật chính là trên trời mặt trăng. Không sai. Nguyệt Quang ẩn tu hội đi theo thần linh cách Hách La, nó từ đầu đến cuối đều tại đối vĩnh dạ thành sinh ra cực kỳ sâu xa ảnh hưởng. Những cái kia Nguyệt Quang một mực có một loại nào đó không thể diễn tả ô nhiễm lực. Dứt bỏ hội để cho đê giai cựu duệ nổi điên tự nguyệt kỳ không nói, nhất trực quan biểu hiện chính là hội để cho người bình thường thị giác hệ thống bị hao tổn, hoặc là nói bị thao túng. Tựa như là lúc trước vừa tới đến Vĩnh Dạ thị trần cảnh, ngẫu nhiên thấy được đường, ngẫu nhiên lại cảm thấy trước mắt đen kịt một màu. Tại tự nguyện ký bên ngoài, mỗi thời mỗi khắc đều có không thể diễn tả mê vụ bao phủ thành thị. Thẳng đến trở thành cựu duệ sau, chân cảnh mới lấy thấy rõ Vĩnh Dạ toàn cảnh. Cách hách la lực ảnh hưởng có phải hay không giới hạn tại Vĩnh Dạ thành? Chân cảnh đột nhiên hỏi lão đầu tử một câu, trước đó ta phát hiện vừa ra khỏi cửa thành liền nhìn không thấy nó. Nhìn không thấy mới phải bình thường. Trần Bá Phù cười nói, mười phần kiên nhẫn cho Trần Cảnh phổ cập khoa học. Cách hách la lại không đốc, mảnh này chiến tranh phế thổ thượng lưu lại cựu nhật nguồn ô nhiễm nhiều lắm, nếu như nó tới, nói không chừng tự thân đều sẽ nhận ô nhiễm. Đều là như vậy. Nôn Tước bỗng nhiên cho Trần Cảnh nêu ví dụ, vô luận là Vĩnh Dạ thị, Cực Chú đô, Huyền Không thành, mỗi cái thành thị thổ dân giáo phái thần linh cũng sẽ không bước ra thành khu nửa bước. Trần Cảnh như có điều suy nghĩ gật gật đầu, đem những tin tức này cùng lý thế giới ký ức sâu chuỗi. Hắn đột nhiên cảm giác được một ít cựu duệ học gia ngôn luận còn rất đáng tin cậy. Lý thế giới nhìn như là một cái chỉnh thể, nhưng càng giống là một cái bị cắt ra thân thể tàn phế. Mỗi một tòa thành thị đều là độc lập tiểu thế giới, phế thổ, biển sâu, lại là hai cái độc lập đại thế giới, không ảnh hưởng lẫn nhau không phụ thuộc. Liền chỗ ấy, tiến vào đi. Trần Bá Phủ đống nhiên ngồi thẳng người, thẳng vào nhìn qua hoang nguyên phía trước một mảnh đống lửa doanh địa. Trông thấy đống kia lều vải không, liền người mang lều vải đều cho ta ép. Chương 137, trên hoang gia yến hội sự thật chứng minh, giai ẩn nhiều ít vẫn là có chút đầu óc. Chỉ ít hắn khi nghe thấy Trần Bá Phủ phân phó về sau, trước tiên liền quay quá mức nhìn Trần Cảnh một chút, cũng không có nóng lòng dựa theo Trần Bá Phủ cho xe tăng tốc. Lão đầu tử ngươi lại muốn làm mà a? Trần Cảnh sạm mặt lại, trong lòng tự nhủ lão già này là cái gì ác thú vị, làm sao động một chút lại muốn la hét giết người. Nơi đó có ngươi cựu nhân không? Trần Cảnh hỏi. Không có a. Trần Bá Phủ một mặt kinh ngạc, tựa hồ còn kỳ quái cháu trai vì cái gì sẽ nghĩ như vậy, ta người này có thù tại chỗ liền báo, ngoại trừ số ít mấy cái còn chưa có chết trong tay của ta, cái khác cùng ta có thù người đã sớm lạnh. Vậy ngươi để giờ nét tới. Trần Cảnh kinh ngạc. Ai nha, nơi này phong thủy tốt, tránh gió lại bưng bức, thích hợp chúng ta xây dựng cơ sở tạm thời nha. Trần Bá Phủ sờ lên cằm, đánh giá mảnh này hoàn mỹ đóng quân giã ngoại địa. Tục ngữ nói giường nằm chi bên cạnh há lại cho người khác ngủ ngáy, đã chúng ta coi trọng nơi này, kia không được thanh thanh tràng. Phía trước kia phiến náo nhiệt đống lửa doanh địa tại dưới bầu trời đêm mười phần hùng vĩ, không nói đến cực kỳ dày đặc lều vải số lượng có bao nhiêu, liền một chút nhìn sang có thể trông thấy tại đống lửa cái khác người, đoán chừng đều có 200-300 số. Được rồi được rồi. Trần Bá Phủ hai tay quanh đặt ở đầu đằng sau đệm lên, tựa hồ đã nhận ra Trần Cảnh không đồng ý cách làm của hắn. Xem ở cháu của ta trên mặt mũi, trước thả đám này cặn bã một ngựa. Gặp lão đầu tử một mặt không vui, Trần Cảnh bất đắc dĩ giải thích nói, chúng ta dù sao vừa mới tiến phế thổ, khiêm tốn một chút đừng quá rêu rao. Zion, đem xe ngừng đi ra bên ngoài trước xem tình huống một chút. Zion nhu thuận gật gật đầu, chậm rãi đem tốc độ xe chậm lại. Giờ phút này, ngoại trừ lão đầu tử bên ngoài, tất cả mọi người đang hướng ra bên ngoài nhìn quanh. Kẻ lưu lạc, nhưng thật ra là một cái khái niệm mơ hồ xưng hô. Ngoại trừ những cái kia tại phế thổ định cư bộ lạc cư dân, tất cả những người khác đều có thể xưng là kẻ lưu lạc. Bao quát Trần Cảnh bọn hắn cũng thế, không có chỗ ở cố định, phế thổ phiêu bạt. Đây chính là kẻ lưu lạc hàng nghĩa, giống như là đám người sắp tiến về kẻ lưu lạc căn cứ, chính là phế thổ thượng thường thấy nhất nhân loại tạm cư nơi trốn. Đương nhiên, đây cũng không có nghĩa là căn cứ sẽ rất an toàn. Dù sao ngoại trừ những cái kia kinh khủng ô nhiễm loại bên ngoài, phế thổ thượng sinh vật nguy hiểm nhất chính là nhân loại. Giống như là loại này kẻ lưu lạc căn cứ, tại phế thổ thượng không có một vạn sợ cũng có mấy ngàn cái, nhưng cái này căn cứ là khoảng cách Vĩnh Dạ thành gần nhất, cho nên nhiều ít còn có chút trật tự có thể nói. Ngụy Nam chủ động cho Trần Cảnh giới thiệu, tựa hồ nàng trước kia tới qua nơi này. Nơi này chỉ là dùng để đóng quân dã ngoại. Trần Cảnh nhìn qua kia từng cái tại đống lửa bên cạnh dần dần đứng lên người, giọng nói chuyện trở nên có chút cảnh giác, bởi vì hắn có thể cảm giác được ánh mắt của những người này cũng không thân mật. Đóng quân giã ngoại đi, hàng hóa giao dịch đi, dù sao nơi này tam giáo cửu lưu hạng người gì đều có. Ngũ Nam vừa nói, một bên sông giữ cửa trung niên nam nhân giơ ngón tay giữa lên, quay kiếng xe xuống liền mang tới. Ngươi lấy thêm loại này nhìn hàng hóa ánh mắt nhìn ta. Lao tử liền ta móc hai tròng mắt của ngươi ra nhét ngươi. Đều đem khí tức ngăn chặn. Trần Bá Phủ đợi xe dừng hẳn về sau liền đứng dậy, thư thư phục phục duỗi lưng một cái, bắt đầu cho ngôn tức Ngũ Nam chào hỏi. Một hồi ai bảo bọn hắn đã nhận ra chúng ta là cao dài cựu duệ, ai liền muốn chịu ta to mồm, nghe không? Ngươi đây là cái gì ác thú vị a? Trần Cảnh bất đắc dĩ nói nói, ông nội, ngươi có phải hay không liền đợi đến đám người này làm phiền chúng ta đâu? Cũng không hoàn toàn là. Trần Bá Phù nhìn Trần Cảnh một chút, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, ta chỉ là muốn cho ngươi mở mang kiến thức một chút, kẻ yếu tại phế thổ bên trên, đại khái hội ở vào một cái dạng gì địa vị. Từ nhà xe đi vào trong xuống tới thời điểm, Trần Cảnh còn có chút khẩn trương, dù sao đây là đầu hắn một lần tự mình dùng chân đạp vào phế thổ, không thể không nói. Trên mặt đất truyền đến xúc cảm cùng hắn trong tưởng tượng đồng dạng, cứng rắn, thô lệ, không có thổ nhưỡng, tất cả đều là nham thạch. Dẫm lên những cái kia cỏ xỉ rêu thời điểm, ngược lại là cảm giác mềm nhũn rất có giãn, giống như là lò xo nệm cảm giác. Mắt chó coi thường người khác đồ vật. Ngũ Nam đi theo Trần Cảnh bên người, còn tại giận không kèm được trừng mắt giữ cửa người. Tựa hồ là bởi vì đối phương khiêu khích bị mười phần ánh mắt làm tức giận nàng, nếu không phải Trần Cảnh dắt lấy nàng một mực tại quyền, đoán chừng vừa xuống xe nàng liền phải cùng người kia đánh nhau. Người giữ cửa là cái trung niên nam tính, Nhìn cùng nhân loại bình thường không có gì khác biệt, nhưng trên thân mơ hồ có cố cựu duệ mùi, dựa vào khí tức phán đoán hẳn là danh sách không cao, chí ít không sánh bằng mỗi nam. Tại Trần Bá phủ dặn dò hạ, mỗi nam cùng luôn tức đều đem khí tức áp chế đến danh sách một trình độ. Trần Cảnh không cần áp chế, bởi vì hắn vốn chính là cái đồ rác rưởi. Rất lâu không có tới chỗ như thế. Trần Bá phủ chắp tay sau lưng đi ở trước nhất, hoàn toàn không quan tâm người bên ngoài quỷ dị mà khiêu khích ánh mắt, trên mặt cười ha hả, giống như là dạo phố nhàn nhã. Nơi này mùi vẫn không thay đổi, giống như mỗi cái căn cứ đều là loại vị đạo này. Nghe lão nhân nói như vậy, Trần Cảnh cũng vô ý thức nhăn lại cái mũi người, chỉ phát hiện trong không khí ngoại trừ cỏ xỉ rêu tươi mát hương khí bên ngoài, mơ hồ còn có một loại thịt hầm hương khí. Càng là đi theo lão đầu tử hướng căn cứ chỗ sâu đi, Trần Cảnh có thể nghe thấy mùi thịt thì càng nồng đậm. Cái này căn cứ tựa hồ ngay tại mở một trận yến hội long trọng. Đại bộ phận cựu duệ đều không có ở trong lều vải đợi, mà là tụ tập ở trung tâm quảng trường đống lửa bên cạnh. Ở nơi đó, có một ngục bị xích sắt treo lên nồi lớn, trong nồi ngục cùng ngục bốc hơi nóng, mùi thịt chính là từ bên trong đó truyền tới. Mang theo tạp dề đầu bếp một bên mài dao, một bên cùng người bên cạnh ngay tại tranh luận cái gì. Nói xong 2000 tiền mới, tuyệt đối không mất. Ai nói lại giá lao tử liền cho các ngươi toàn ném trong nồi. Được rồi được rồi, nhanh đi, chúng ta đều nhanh chết đói. Nghe thấy người bên ngoài thúc giục, đầu bếp cũng hơi không kiên nhẫn, hùng hùng hổ hổ giơ lên dao phay, đón ánh lửa kiểm tra một chút lưỡi dao, xác định đầy đủ sắc bén lúc này mới trở tay đeo ở hông. Kia trong nồi nấu thứ gì? Nghe còn rất hương. Trần Cảnh tò mò hỏi, cái mũi nhịn không được giật giật, là địa phương đặc sắc đồ ăn a. Địa phương đặc sắc đồ ăn. Trần Bá phủ quay đầu nhìn cháu nội ngoan một chút. Hắn nghĩ nghĩ, sau đó gật gật đầu. Xem như thế đi. Đúng lúc này, đầu bếp hướng bên cạnh đi hai bước, nắm chặt một bên giá gỗ dao động trôi bắt đầu lay động, đem chiếc kia to lớn nồi sắt chậm rãi để xuống. Trần Cảnh không nhịn được đi về phía trước mấy bước, hiếu kỳ từ trong đám người nô ra thân thể hướng bên kia nhìn quanh. Trong nồi là màu ngà sữa cánh loãng, mùi thơm nồng đậm, thấm vào ruột gan. Mỗi khi trong nồi lăn lên to lớn bọt khí, một chút sớm đã nấu đến thịt xốp giòn xương nát không có diện mục đầu người liền nâng lên. Hầm tam đồng tử canh, liền canh mang thịt 2000 tiền mới một phần. Đầu bếp cầm lấy to lớn cái thìa trong nồi quấy, một mặt không nhịn được bắt đầu gào to. Muốn mua mình tới, không mua đừng cản ta làm ăn. Ai? Nói các ngươi đâu? Không mua liền xéo đi nhanh lên. Chương 138, muốn hay không đánh cược một lần. Hoắc, thật đúng là đặc sắc đồ ăn. Trần Cảnh cố nén buồn nôn, chậm rãi từ trong đám người lui ra. Mặc dù hắn tại lý thế giới đợi thời gian không tính ngắn, trong đại não còn có lý thế giới Trần Cảnh ký ức, nhưng vô luận như thế nào, hắn đều vẫn là không tiếp thụ được ăn người loại sự tình này. Đương nhiên, trước kia lý thế giới Trần Cảnh cũng tương tự không tiếp thụ được. Màu sắc nước trà kém như vậy, liền cái này còn dám lấy ra bán lấy tiền. Trần Bá phủ nhịn không được nhả danh một câu, mặt mũi tràn đầy khinh bị xoay người rời đi. Đám người thấy thế vội vàng đuổi theo. Nói thật, cái này căn cứ xa so với Trần Cảnh trong tưởng tượng muốn náo nhiệt. Hắn đều có chút hoài nghi nơi này có phải hay không cùng biểu thế giới phiên chợ xuyên trận. Các khoản đó đồng không chỉ có thể dùng để ở người, đồng thời còn có thể làm cửa hàng sử dụng. Có cựu duệ tại trong lều vải buôn bán thực phẩm thức uống cùng các loại sinh hoạt vật tư, mà có thì là tại buôn bán nhiều loại cơ động xe linh phối kiện, hoặc là từ một ít lớn y dược công ty xe chuyển vận trong đội cấp tới dược vật. Trừ cái đó ra, còn có số rất ít thương nhân tại buôn bán bề ngoài không tốt di vật, cùng một ít tại vĩnh dạ trong thành phố không cách nào lưu thông mà sống. Cảnh Cảnh đi ở phía trước Trần Bá phủ hơi chậm rãi phạt, có chút hăng hái quay đầu hướng cháu ngân hỏi: "Ngươi biết trước đó kia trong nồi hầm lấy người là ai chăng?" "Ai?" Trần Cảnh đầu góc còn có chút tỉnh tỉnh: "Ngươi biết ta?" "Con mẹ nó chứ, ta đi chỗ nào nhận biết đi." Trần Bá phủ tức giận đến trừng mắt liếc hắn một cái: "Gia gia nói cho ngươi lời này trọng điểm là cái này sao?" "A, không biết a." Trần Cảnh qua loa một câu, lực chú ý đều tại phụ cận tiểu thương nơi đó. "Ý của ta là, mẹ nó đều tại các ngươi hai ngắt lời." Một cái mắt, Trần Bá phủ tức giận đến đối ngôi nam cùng ngôn tức trợn mắt nhìn, làm cho hai nàng không hiểu ra sao. "Trông thấy ngươi đang giáo dục cháu trai, chúng ta đều không dám lên tiếng a." Liền hô hấp đều ngừng lại. "Cái này cũng có thể trách đến trên người chúng ta." "Ý của gia gia đâu?" Trần Bá phủ quay sang nhìn về phía cháu nội ngoan, lại lần nữa lộ ra bộ kia hòa ái dễ gần biểu lộ, kia trong nồi nấu lấy, đều là giống như chúng ta, tại đất chết bên trên lưu lãng tứ xứ kiếm ăn người. Trần Cảnh lườm lão đầu tử một chút, không nói chuyện. "Kẻ yếu, tại đất chết bên trên chính là nguyên tội." Trần Bá phủ thấp giọng nói, định cho cháu nội ngoan hảo hảo học một khóa, cho nên ngươi phải nhớ kỹ. "Mạnh được yếu thua đúng không?" Trần Cảnh nhịn không được đánh gay hắn. Trần Bá phủ sững sờ, gật gật đầu. "Đừng nói là đất chết, cái nào không phải như vậy." Trần Cảnh chỉ cảm thấy lão đầu tử đem mình làm tiểu hài, ngựa khí mười phần bất đắc dĩ. "Ta biết kẻ yếu trên thế giới này không có địa vị, cho nên ta khẳng định sẽ quyết chí tự cường tấn thăng danh sách, ngươi liền đừng lo lắng ta." "Nha a, còn rất có giác ngộ." Trần Bá phủ kinh ngạc nói nói, "Ta liền sợ tiểu tử ngươi lười biếng, thật vất vả thành tựu duệ, ngươi cũng đừng." "Ta cái này còn lười biếng đâu." Trần Cảnh cảm thấy lao đầu tử đơn giản chính là tại mù quan tâm, ta đây không phải tại hướng tấn thăng danh sách trên đường một đường phi nước đại sao? "Ai nha, chủ yếu là nhìn ngươi bình thường đều không thế nào để bụng, liền sợ ngươi cùng cái này hai phế vật đồng dạng." Trần Bá phủ không khách khí chút nào chỉ ngôi nam cùng nô tước, một cái chỉ lo chơi đùa kiếm sống, một cái sẽ chỉ tránh trong nhà chơi chim, ngươi cũng đừng học các nàng. "Nô tước, ngôi nam." Trần Cảnh cảm thấy lao đầu tử trung cực danh sách không nên là ai hương, hẳn là trào phúng. Liền hắn cái miệng này, thức tỉnh danh sách không phải dễ cận, cũng thật sự là quá có tài. "Lao đầu tử, ta không có đắc tội ngươi đi." mỗi nam không thể tin nhìn xem Trần Bá Phụ, ngựa khi đã vô tội vừa thường xót phẫn, ngươi dựa vào cái gì nói ta là phế vật à? Ta đây không phải còn không nghe thấy thần thải à?
Đúng. Nôn tước gật đầu, biểu lộ cũng rất bất thiện, ta cũng không nghe thấy, cho nên ta không cách nào tấn thăng.
Ngươi xem một chút, loại người này liền là không thể nói còn mạnh miệng, ra vẻ mình đặc biệt có lý.
Trần Bá Phụ làm bộ không nghe thấy hai người bọn họ giải thích, nam Trần Cảnh đi tại đội ngũ phía sau cùng.
Cảnh Cảnh, còn có một chút, cũng là gia gia nghĩ dạy cho ngươi, đó chính là ngàn vạn không thể quá thiện lương.
Trần Bá Phụ nhẹ nói, người thiện lương, ở cái thế giới này chú định sẽ sống rất gian nan, đất chết bên trên những này bị hầm đến ăn người chính là sống ví dụ.
Dứt lời, lão đầu tử lại gãi đầu một cái, biểu hiện rất là buồn rầu.
Mặc dù có ta ở đây, ta có thể để ngươi lấy mình hy vọng phương thức còn sống, nhưng ta không biết có thể hay không chiếu cố ngươi cả một đời à?
Có thể.
Trần Cảnh nhẹ nhàng nắm chặt tay của lão nhân, tiếng nói rất thấp, mà lại ta cũng không có thiện lương như vậy.
Nghe thấy lời này, Trần Bá Phụ có chút ngoài ý muốn nghiêng đầu nhìn hắn một cái, cuối cùng không có lại nói cái gì.
Ta rất hiền lành sao?
Trần Cảnh ở trong lòng cũng hỏi chính mình.
Nhưng đáng tiếc là, hắn bắt hết óc cũng không thể nghĩ ra đáp án tới.
Bởi vì từ nào đó cái góc độ tới nói, Trần Cảnh phát hiện mình là rất hiền lành, nhưng một số thời khắc nhưng lại.
Ô nhiễm này loại dáng rất hiếm lạ a.
Đột nhiên, đi ở trước nhất ngôi nam phát ra một tiếng kinh hô.
Chỉ gặp nàng dắt lấy mặt mũi tràn đầy không tình nguyện nôn tức chạy đến cái nào đó quầy hàng bên cạnh.
Lão bản, cái này cái quái gì?
Lang.
Bày ông chủ là một cái đầu đặc biệt lớn lao nhân, mặc dù dáng dấp cùng người bình thường không có gì khác biệt, nhưng hắn loại kia bệnh trạng sưng to lên đầu vẫn là,
phải nói là có chút buồn nôn.
Đầu hắn bộ làn da cơ hồ sưng thành hơi mờ hình.
Nội bộ tựa hồ góp nhặt lấy rất nhiều chất lỏng sền sệt.
Mơ hồ còn có thể trông thấy một chút cùng loại ký sinh trùng đồ vật ở trong đó du động.
Bên ngoài lồi ánh mắt âm u đầy tử khí,
nhìn người ánh mắt luôn luôn âm trầm.
Ngươi xác định cái đồ chơi này là lang?
Lúc này, Trần Bá Phủ cũng mang theo cháu nội ngoan đi tới, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đánh giá con kia cùng xe con đầu cao không sai biệt cho lắm động vật.
Luận hình thể, nó xác thực rất giống là lang,
nhưng nói dáng vẻ,
Trần Cảnh thấy thế nào đều cảm thấy nó là nhị cấp biến chủng.
Thanh tịnh mà ngu xuẩn ánh mắt, không ngừng a lấy đầu lưỡi toét miệng cười, trong miệng tầng tầng lớp lớp mọc ra mấy hàng tinh mịn răng.
Khẳng định là lang a, đây chính là bị ta từ nhỏ nuôi đến lớn.
Chủ quán có chút không vui.
Ta cảm thấy là cậu.
Trần Bá Phủ ngược lại là nhãn lực gắt, dù sao hành tẩu giang hồ tung hoành đất chết nhiều năm như vậy, hắn nhiều ít vẫn là có điểm kinh nghiệm, cái đồ chơi này không phải là bên trên đồ chó biến chủng đi.
Đánh rắm.
Chủ quán không khách khí chút nào mắng, mặc dù nó dáng dấp cùng món đồ kia có điểm giống, nhưng ta lấy nhân cách đảm bảo con chó này tuyệt đối cùng.
Phi,
đều mẹ hắn để các ngươi cho mang sai lệnh.
Không mua liền đi.
Đừng chậm trễ ta làm ăn.
Hiện tại đất chết bên trên người đều như thế dũng rồi.
Trần Bá Phủ khẽ giật mình.
Với hắn mà nói, bị người mắng một câu tựa như là bị người dội cho một đầu lớn vân, bất thình lình còn có chút không có kịp phản ứng.
Liền ngươi cái này thái độ còn làm ăn?
Nếu không chúng ta cược một chút chứ sao?
Mỗi nam bỗng nhiên mở miệng, nhìn như ngây thơ ngu xuẩn trên mặt là một loại không có hảo ý biểu lộ.
Chúng ta liền cược nó là lang là cẩu, nếu như là lang đâu, cái đồ chơi này chúng ta mua, nếu như là cẩu đâu,
ngươi muốn làm sao cược?
Chủ quán không kiên nhẫn hỏi.
Mỗi nam cười hắc hắc, lập tức linh cơ khẽ động, nảy ra ý hay.
Dạng này nha, ngươi ngồi xổm ở chỗ này lưng tựa nó đi tiêu, nó nếu là đớp tức đó chính là cẩu, nó nếu là cắn ngươi mông đó chính là lang.
Chương 139, đều là người xấu mới tốt người chăm chú.
Chủ quán một mặt bất khả tư nghị nhìn xem ngôi nam, đối với nàng nói lên yêu cầu này.
Đột nhiên lập tức không biết nên bày ra biểu tình gì đi đối mặt.
Chăm chú a.
Ngôi nam gật đầu, ngồi xổm trên mặt đất trừng mắt nhìn.
Ngươi là đến gây chuyện a?
Chủ quán không khách khí vén tay áo lên, từ chất đống lấy 10 cái lồng sắt lều vải bên trong đi ra, ta đều nói con chó này là lang ngươi còn không phải cùng ta.
Chủ quán còn chưa kịp nói xong, bị nó khốn trong lồng con chó kia liền kịch liệt dãy rủa, hai mắt đỏ ngầu bên trong lộ ra một loại hưng phấn, cách song sắt càng không ngừng nào cắn.
Ai?
Ngươi muốn động thủ đúng không?
Ngôi nam chậm rãi đứng lên, nụ cười trên mặt không giảm nên đón.
Cùng lúc đó,
Trần Cảnh lực chú ý đã bị trong lều vải những cái kia lồng sắt dẫn đi qua.
Những cái kia lồng sắt bên trong đều chứa vật sống,
có ô nhiễm loại,
cũng có sắp chết cựu duệ,
còn có
người bình thường.
Đó là ai?
Trần Cảnh bỗng nhiên kéo lại ngôi nam, chỉ vào trong lều vải nhất nơi hẻo lánh lồng sắt, hắn cũng là người bán hàng hóa.
Nghe thấy Trần Cảnh, chủ quán dừng bước lại quay đầu nhìn thoáng qua, có lẽ là chưa quên nghề chính của mình, thái độ của hắn hơi hòa hoãn chút.
Ngươi muốn?
Chủ quán hỏi, cho Trần Cảnh nháy mắt ra dấu, ra hiệu để hắn vào xem, đây là ta tại đất chết bên trên trộm tới nguyên liệu nấu ăn, không có gì đại dụng, nhưng lấy ra lớp bao tử là đủ.
Tại chủ quán dẫn đầu dưới, Trần Cảnh bọn người đi theo đi vào.
Trong lều vải tràn ngập một loại bài tiết bật mùi,
nồng đậm gây mũi,
để cho người ta nhịn không được nín thở.
Đi vào nhất nơi hẻo lánh lồng sắt trước, Trần Cảnh cao mày nhìn kỹ hai mắt, cơ hồ có thể xác định,
bên trong người này hẳn là đến từ biểu thế giới.
Đúng thế,
cái này đang bị nhốt nhân loại, cũng hẳn là thí sinh một trong.
Mặc dù hắn tướng mạo cùng lão đầu tử bọn hắn không sai biệt lắm, đều là nhất so với bình thường còn bình thường hơn nhân loại, nhưng Trần Cảnh một chút liền có thể nhận ra thân phận của hắn.
Dù sao ở cái thế giới này, nhưng không có quan công cái này một hào nhân vật.
Vị lô sạch nam nhân liền nằm sấp trong lồng, trên lưng xăm mình nhan sắc cảm đạm là cái nhắm mắt quan công, trên thân còn có không ít mới thêm vết sẹo.
Lại mẹ hắn giả chết.
Chủ quán đi vào xem xét, hung tận đạp một cái chiếc lồng, mau dậy.
Nếu không ta sống róc xương lóc thì ngươi.
Không cần đạp, đã không còn thở.
Trần Cảnh trên mặt nhìn không ra biểu tình gì, bình tĩnh trong giọng nói lộ ra một tia không hiểu bi ai. Thọ tử hồ bi, vật thương kỳ loại. Đại khái chính là như thế cái đạo lý. Mặc dù Trần Cảnh không biết cái này bị nhốt ở trong lồng người, nhưng hắn biết người này cùng hắn đến từ cùng một nơi. Chỉ là vận khí kém chút được phân phối tại đất chết khối này hung thần hoành hành từ địa. Thảo, thật đúng là chết. Chủ quán ngây người một lúc, quay đầu liền kéo lại Trần Cảnh cổ áo. Người này khẳng định là các ngươi giết chết. Bồi thường tiền. Được. Trần Cảnh mặt không thay đổi nhìn xem chủ quán, cũng không quan tâm đối phương bàn tay bẩn thỉu còn níu lại cổ áo của mình, ngựa khí bình tĩnh đến rối tinh rối mù. Ngươi nghĩ muốn bao nhiêu? Tiền nha. Được rồi. Dù sao chúng ta đất chết giảng cứu chính là lấy vật đổi vật. Chết một người. Tự nhiên muốn cầm người đến của các ngươi đổi. Nghe thấy lời này, Trần Cảnh ừ một tiếng, sau đó hướng bên cạnh nhìn thoáng qua. Nôn tước mặt như băng sương, tay phải đã cầm trượng kiếm trôi. Ngũi Nam thì thu hồi nụ cười trên mặt, bờ môi rất nhỏ rung động giống như là đang mang cái gì thô tục, song quyền nắm chặt tựa như lúc nào cũng sẽ ra tay. Zion mặc dù nhìn nhỏ tuổi lại có chút sợ, nhưng vừa về tới đất chết hắn liền giống như biến thành người khác, nghe thấy chủ quán như thế cùng thiếu gia nói chuyện, hắn liền túi đầu xuống khắp nơi tìm kiếm lấy thuận tay ra hỏa, chuẩn bị cho chủ quán đến hai lần. Mà lão đầu tử, hắn vẫn luôn là cười đùa tí từng biểu lộ. Nhưng làm hắn cháu trai ruột, Trần Cảnh rất rõ ràng lão nhân bộ dáng này dưới, đoán chừng cất giấu một viên hận không giết được chủ quán cả nhà trái tim. Bắt ngươi đến đổi được không? Chủ quán vẫn như cũ không biết sống chết dắt lấy Trần Cảnh cổ áo, ra tặc ánh mắt không đứng ở Trần Cảnh cùng những người khác trên thân dò xét. Ngươi cùng cái này hai nha đầu cùng một chỗ đi. Ba người lưu tại nơi này gắn nợ. Lao đầu tử cút cho ta. Nhìn ngươi cái này ra bọc xương không có hai lạng thịt bộ dáng ta liền phiền đến hoảng. Nghe xong lời này, Trần Bá Phủ tức giận đến đều nở nụ cười. Bất quá hắn cũng cảm thấy đây là tự tìm. Tiện đến hoảng. Nếu không phải mình áp chế khí tức mang theo cháu trai đến dạo chơi, muốn cho hắn cảm thụ một chút nhân gian khó khăn mạnh được yếu thua. Đừng nóng nội. Trần Cảnh tựa hồ nhìn ra được lão đầu tử nhẫn mại đến cực hạn, đột nhiên đưa tay túm một chút góc áo của hắn, sau đó ngửa đầu nhìn xem lều vải trên đỉnh, nơi đó tựa hồ có đồ vật gì đang hấp dẫn sự chú ý của hắn. Ai nha, đừng lãng phí thời gian a, cùng tiện nghi người khác còn không bằng tiện nghi ta đây. Chủ quán tựa hồ cũng không sợ trước mắt mấy người này sẽ chạy, hắn bung ra Trần Cảnh cổ áo sau liền khẽ hát đi đến một bên, sau đó mở ra một cái bỏ trống lồng sắt, ra hiệu để Trần Cảnh nhanh đi vào. Chúng ta tránh ra điểm, đằng cái địa phương. Trần Cảnh đột nhiên nói, các ngươi sẽ không cần chạy a. Chủ quán nhìn qua chính đang lui về phía sau Trần Cảnh, ánh mắt sâu kín hỏi nói, tại cái này căn cứ, có hơn 30 cựu duệ đều là cùng ta kiếm cơm. Các ngươi cảm thấy mình có thể chạy được ra ngoài. Trần Cảnh không nói chuyện, chỉ là quay đầu nhìn thoáng qua. Giờ phút này, hắn phát hiện bên ngoài lều đã bu đầy người. Nam nữ già trẻ, tạo hình khác nhau. Tựa hồ toàn bộ căn cứ cựu duệ đều tới. Xem đi, chúng ta loại này tùy tiện xông vào căn cứ người, bình thường đều không có kết quả gì tốt, đám này tới trước người đoán kết đây. Ngũ Nam lẩm bẩm một câu, xoa nắm đấm chuẩn bị đi lên đánh người. Chắc không được trước đó ta vẫn cảm thấy có người đang theo dõi chúng ta. Còn cảm thấy những người kia nhìn ánh mắt của chúng ta là lạ. Trần Cảnh thở dài, nơi này quả nhiên không có một người tốt. Nôn Tước ngược lại là đối với cái này không ngạc nhiên chút nào, bình tĩnh nói ra, bọn hắn một mực không có động thủ, hẳn là không có thương lượng xong muốn làm sao phân chia chúng ta mấy cái. Ngươi còn thật sự cho rằng đất chết bên trên có người tốt ta. Trần Bá Phủ cố nén đối chủ quán lửa giận, bất đắc dĩ nhìn Trần Cảnh một chút, hôm nay cho ngươi bên trên khóa cũng không phải bạch bên trên, về sau đừng như vậy ngây thơ. Đều là người xấu mới tốt. Trần Cảnh bỗng nhiên đánh gãy lời của lão nhân, tiếp tục ngẩng đầu hướng lên bầu trời bên trên nhìn lại. Dạng này giết cũng không cần chậm rãi chọn đối tượng. Hảo hảo nói còn không được, không phải buộc chúng ta đánh. Chủ quán không kiên nhẫn đi lên phía trước, dự định giống trước đó như thế bắt lấy Trần Cảnh cổ áo đem hắn kéo đi giam lại. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời một trận cổ quái tê minh thanh để hắn không khỏi dừng lại động tác, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp tràn đầy tinh quỹ đường cong trong bầu trời đêm đột nhiên xuất hiện một điểm đen. Cái điểm đen kia mới đầu chỉ có to bằng mũi kim, nhưng rất nhanh liền trở nên có cái bát lớn như vậy. Thẳng đến, vâng. Đương theo lấy đinh thái nhức góc tiếng ba đập, toàn bộ lều vải cơ hồ đều bị hình thể tăng trưởng bái ạ chia ép thành phế tích, mục tiêu chủ quan thì trực tiếp bị nó ép dưới thân thể, ngay cả cơ hội cầu cứu đều không có liền bị nó cắn một cái ở trong miệng, như rắn loại nuốt con mồi, trong chớp mắt liền đem nó sinh nuốt vào. Vì sao cần phải làm người xấu đâu? Trần Cảnh đem ba lô quay tới thả trước người, từ bên trong cầm làm ra một bộ vừa mua kính râm đeo lên, lại lấy ra cổ di vật hoàng vương chiến thánh, giọng nói chuyện đều trở nên mười phần bất đắc dĩ. Đời ta ghét nhất liền là người xấu. Chương 140, người điên cuồng hoang kẻ lưu lạc căn cứ mặc dù là từ một đám quân lính tàn mạn gom lại, nhưng không thể phủ nhận là tại một ít thời khắc bọn hắn dị thường đoàn kết, liền thí dụ như có mấy cái dê béo nhỏ xông lúc tiến bảo. Từ Trần Cảnh bọn hắn bước vào căn cứ một khắc này bắt đầu, thường trú ở đây cựu duệ liền đã để mắt tới bọn hắn. Đối với mấy cái này cựu duệ mà nói, loại này cắm đầu xông vào căn cứ đê dài cựu duệ, kỳ thật liền cùng đồ ăn hoặc là hàng hóa đồng dạng. Tại đất chết bên trên, danh sách một cựu duệ tính cựu duệ sao? Cái này không cùng người bình thường không có hai loại sao? Ngươi phải dùng cái này. Trần Bá Phủ liếc qua cháu nội ngoan trong tay Hoàng Vương Chiến Thánh, lại nhìn bái ạ trịa một chút, tựa hồ đối với nó một ngụm nuốt mất chủ quán cử động rất không hài lòng. Chơi đùa chứ sao? Trần Cảnh mang theo kính dâm lộ ra một nụ cười sán lạ, tựa như là vội vã nếm thử món đồ chơi mới tiểu hài, hào hứng sức mạnh để lão nhân rất khó cự tuyệt. Dù sao ta lại không cần bỏ ra cái giá gì. Được thôi. Lão nhân thở dài, cho Ngũ Nam cùng Nôn Tức nháy mắt ra dấu, sau đó liền dẫn dần lui về sau đi. Giờ phút này, Trần Cảnh chính có chút hăng hái đánh giá những cái kia vây quanh ở phụ cận cựu duệ. bọn hắn đều là người xấu. Trần Cảnh ở trong lòng đạt được cái kết luận này về sau, chỉ cảm thấy thoải mái không diễn tả được. Ngươi vậy mà giết đầu to lão. Cả người cao chừng chớ 2m5 nữ nhân từ đám người bên trong đi ra, bất khả tư nghị nhìn xem Trần Cảnh. Không, chuẩn xác mà nói, là đang đánh giá Trần Cảnh sau lưng kia con dã thú. Bọn hắn đều là tại đất chết thượng du đãng đã lâu kẻ lưu lạc, gặp qua nhiều loại ô nhiễm loại nói ít cũng có hàng trăm hàng ngàn, nhưng chưa từng thấy qua cổ quái như vậy. Không có ô nhiễm loại khí tức, nhưng lại có thể so với ô nhiễm loại dữ tợn kinh khủng. Tựa như là từ trong cơn ác mộng đi ra sinh vật. Ăn ít sinh lạnh, đối thân thể không tốt. Trần Cảnh cũng không quay đầu lại đối bái ạ chia nói. Có lẽ tự đêm nói đều là thật, đối bái ạ chia loại này đến từ ngày cũ cổ lao chủng tộc tới nói, cựu duệ là vật đại bổ, ô nhiễm loại có lẽ cũng thế. Tại ăn sạch đầu kia kinh khủng cự hình nhuyễn trùng về sau, bái ạ chia thân thể rất rõ ràng trở nên to lớn hơn, trước kia chỉ có 5 mét thân dài, hiện tại đã kéo dài đến khoảng 8 mét, hai cánh mở rộng đến cực hạn càng có chừng 20 thước chiều dài. Giết bọn hắn. Bái ạ chia có thể rất trực quan phát giác được những người lưu lạc này đối Trần Cảnh để ý, cho nên thái độ của nó cũng rất trực tiếp, đều giết. Chờ ta trước giúp ngươi đem bọn hắn nướng chín. Trần Cảnh cùng bái ạ triệt là thông qua tâm linh cảm ứng phương thức giao lưu, cho nên ở thời điểm này, những cái kia vòng vây tại bốn phía kẻ lưu lạc cũng không biết bọn hắn đang nói chuyện gì. Giờ phút này, bọn này kẻ lưu lạc ngay tại phân tích bái ạ triệt thực lực. Về phần Trần Cảnh cùng Trần Bá Phù bọn người, thì là trực tiếp bị bọn hắn không để ý đến, bởi vì danh sách một cựu duệ thật không tính là gì. Duy nhất để trong lòng bọn họ không chắc chỉ có bái ạ triệt. Cái này giống như là lấy vô số sinh vật tổ chức liều gom lại quái vật, dù là không có tán phát ra cái gì có thể bị cảm ứng được năng lượng khí tức, lúc này cũng không người nào dám khinh thường nó. Hắn trên tay cầm lấy tựa như là một kiện cổ di vật. Một cái ba đầu tám cánh tay tráng hán từ trong đám người đi ra, hắn mỗi một cánh tay bên trên đều hỗn loạn vô tự sinh trưởng nhân loại khí quan, hoặc là miệng hoặc là lỗ tai hoặc là cái mũi con mắt. Những cánh tay này nói chuyện ngữ điệu cũng không giống nhau, có giống như là nữ nhân nhu hòa, có giống như là hài đồng non nớt. Đoạt lại, có thể bán cái giá tốt. Giết giết giết. Đoạt tới. Mấy người này cũng có thể xem như hàng hóa bán. Trần Cảnh có chút hăng hái đánh giá quái nhân này, nhất là cái kia quái dị đầu, thật sự là cùng lỗ sắt trứng gà giống như không có cái gì, giống như tất cả khí quan đều bị tấy ghép đến kia mấy cánh tay bên trên. Đầu to lão thực lực vốn là không mạnh, nếu không phải là các ngươi một mực giúp hắn chống đỡ chẳng tử, ta sớm liền nghĩ biện pháp giết chết lão già kia. Một cái tiểu nữ hải cũng theo đó trong đám người đi ra, trắng nón gương mặt non nớt bên trên mọc ra hai cái cùng loại con rồi mắt ép. Hắn hẳn là chết bởi đánh lén. Nói chuyện nam nhân trong ngực ôm một nữ nhân, hai người đều là lấy một loại nào đó quỷ dị kết nối tư thái. Trần Chuồng từ trong đám người đi tới. Trần Cảnh bị bọn hắn cái này bất thình lình biểu diễn cho cả sẽ không, mặt giống như là hỏa thiêu giống như đỏ lên, mà đứng ở phía sau Trần Bá Phù phản ứng càng nhanh, không đợi mỗi nam các nàng mượn cơ hội này khai nhang giới, trực tiếp đưa tay liền bưng kín hai người bọn họ con mắt. Ngươi, đem con mắt che lên. Trần Bá Phù trừng dần một chút, biểu lộ hết sức nghiêm túc, nhưng mơ hồ lại lộ ra vẻ lúng túng. Cái này giống là đại nhân mang hài tử trong nhà lúc xem truyền hình, hài tử thấy tập trung tinh thần hào hứng chính động, không cẩn thận trong tấm hình liền xông tới một chút không thể miêu tả đồ vật. Lũ khốn kiếp này, nhưng thật đáng chết a. Đây không phải muốn dẫn xấu nhà ta cảnh cảnh sao? Giờ phút này Trần Bá Phù trong lòng vô cùng hối hận, chỉ hận mình tuổi còn rất trẻ quên đám này cậu tạp thoái đức hạnh. Mang cháu trai ở đâu khai nhãn giới không tốt, không phải tại đất chết bên trên để hắn khai nhãn giới. Cái này không phải liền là để cháu nội ngoan thụ ô nhiễm sao? Kia cái gì? Các ngươi có thể hay không mặc quần áo bảo? Trần Cảnh quay qua ánh mắt không dám nhìn thẳng kia đối sống nguyên lương, mặt đỏ tới mang thai nói chuyện đều có chút không lưu loát. Chúng ta liền không mặc. Nói chuyện chính là nữ nhân kia, nàng giống như là con lười giống như treo ở trên thân nam nhân, ngữ khí mười phần khinh thường. Dù là đến tận thế ta cũng muốn cùng ta nhà thân yêu cùng một chỗ. Chớ cùng hắn nhiều lời. Nam nhân mở miệng, trong giọng nói tràn đầy không che giấu chút nào sát ý, da của hắn túi cũng không tệ, đợi lát nữa ta muốn lột xuống mặc trên người ngươi. Vì cái gì không phải mặc trên người ngươi? Nữ nhân sửng sốt. Bởi vì hôm nay là thứ hai. Nam nhân không chút do dự đáp. Cái này cùng ngày có cái gì tất nhiên liên hệ sao? Nữ nhân ngơ ngẩn. 135 ngươi mặc, 246 ta mặc. Nam nhân chém đinh chặt sắt nói, chủ nhật chúng ta hưu binh ngưng chiến, muội tử, ngươi liền nói được hay không đi? Thỏa. Nữ nhân gật đầu. Trần Cảnh hiện tại đã bất lực nhà rãnh, tâm nói các ngươi thích để Trần chạy khắp nơi cũng sẽ không nói cái gì, nhưng các ngươi cái này rõ ràng là kỳ quái tư thế. Bái ạ chĩa híp mắt đánh giá kia đối bên đường, ngưng trọng trong giọng nói lộ ra một tia cảnh giác. Bọn hắn là đang tiến hành một loại nào đó nghi thức sao? Ta mơ hồ có thể cảm giác được có một loại quái dị sinh mệnh khí tức. Ngươi ngậm miệng. Trần Cảnh đã không muốn lại cùng đám điên này dài dòng, trực tiếp giơ tay lên bên trong hoàng vương trần thánh, đỏ bừng cả khuôn mặt không nói ra được xấu hổ. Hắn còn muốn nghĩ tới một lần người trước hiện thánh thoải mái một chút, nhưng bây giờ hắn thật có loại một quyền đánh vào trên đông, sau đó bỗng nhiên ăn một miếng con rồi cảm giác. À chìa. Ừm. Một hồi nếu là bọn hắn không có bị thánh quang thiêu chết, ngươi liền xông đi lên giết chết kia đối không muốn mặt. O mấy cái ca. Trần Cảnh đã không quan tâm bái à chìa học được mở miệng nói bẩn, cũng hoàn toàn không muốn đi truy cứu nó là từ đâu mà học những này phá tử. Hắn chỉ muốn tranh thủ thời gian kết thúc đây hết thảy, để đám hỗn đản kia hoàn toàn biến mất rơi. Làm gì a? Ngũi Nam đã ở phía sau hô lên, tựa hồ còn muốn lôi ra Trần Bá Phủ che khuất nàng hai mắt tay. Ngươi che con mắt ta làm gì? Trần Bá Phù giận không chỗ phát tiết, cắn răng nghiến lợi mắng: "Lão tử sợ ngươi đau mắt hụt." Chương 141, chén thánh cực hạn Trần Cảnh lại một lần nữa cảm nhận được. Trong cái này thế giới quả nhiên không bình thường, nhưng càng chuẩn xác mà nói, không bình thường người tựa hồ cũng bị tụ tập tại phế thổ lên. Dù là Vĩnh Dạ thị còn có tự nguyện kỳ loại kia có thể để cho cựu duệ nổi điên ngày lễ tồn tại, những người điên kia lại điên cũng không có khả năng điên qua đám hôn đản kia đi. Không biết liêm sỉ, đồi phong bại tụ. Đám người này trong đầu đến tột cùng đều chứa cái gì đồ vật ta? Làm Trần Cảnh lợi dụng chén thánh gai nhọn đâm thủng ngón tay lúc, huyết dịch tựa như môi giới trong nháy mắt khởi động chén thánh quyền năng. Tại chướng mắt chói mắt hoàng quang phía dưới, tất cả đến đây vòng vây bọn hắn cái này mấy cái dê béo nhỏ cựu duệ nhóm đều ngây dại. Hoàng quang tựa hồ có một loại nào đó đoạt người tâm phách ma lực. Giờ phút này cũng không có người nghĩ đến thoát đi, mà là biểu lộ ngây ngốc nhìn qua chén thánh, phản phất không có chút nào sợ hãi những này sắp ăn mòn bọn hắn bản thể quỷ dị quan mang. Bởi vì Trần Cảnh trước đó liền mang tốt kính dâm, cho nên tại thời khắc này, hắn thị giác năng lực cũng không nhận được quá lớn ảnh hưởng. Ánh mắt mặc dù có chút mơ hồ, nhưng miễn cưỡng cũng có thể thấy rõ ngoại giới sự vật. Ân, có điều nói thật, hắn tình nguyện mình nhìn không thấy, bởi vì vừa mới dương mắt, hắn đã nhìn thấy kia đối không muốn mặt sống nguyên đương còn tại thánh quang hạ điên cuồng bặm mèo. Màn này trực tiếp để Trần Cảnh bắt đầu hoài nghi tự mình, là chén thánh lực sát thương không đủ mạnh sao? Không đúng, không nhìn thấy bên cạnh mấy người kia trực tiếp bị đốt thành than sao? Vẫn là nói, là bọn hắn miễn dịch thánh quang tổn thương. Cũng không đúng, nữ nhân kia ra đều nhanh cháy rủi, trong không khí đều tràn ngập một cỗ thịt nướng bị. Cẩn thận quan sát một vòng, Trần Cảnh phát hiện duy nhất có thể miễn dịch thánh quang tổn thương người có vẻ như chỉ có bái Akat. Nó liền cùng cái không có việc gì thú đồng dạng đứng ở bên cạnh, kiên nhẫn chờ đợi chủ nhân cho nó làm mở bậc cửa. Lên a, Trần Cảnh tức hồn hển thúc giục nói, một hồi đốt thành cho ngươi còn ăn cái gì? An Thịch Thịch cũng không đợi kịp nóng hổi. A nha, không thể không nói bái Akat làm cổ lão chủng tộc một viên rất có linh tính. Khi lấy được Trần Cảnh mệnh lệnh về sau, nó xông đi lên cái thứ nhất xử lý mục tiêu chính là kia đối sống nguyên lương. Động tác nhanh chóng, liên Trần Cảnh đều không thấy rõ ràng kia hai người là thế nào không có, mà tất cả chuyện tiếp theo đều thuận lý thành trương. Ở đây cựu duệ chỉ có cực ít bộ phận không có bị bái a cắt biểu sát, người còn lại cơ hồ đều là vừa đối mặt liền bị nó một ngụm nuốt mất, liền nhấm nuốt động tác đều không có, hình như là sợ hãi hạ miệng chậm, đồ ăn liền muốn biến thành bụi. Bái a cắt cùng chư bắt giới ăn nhân sâm quả giống như nguyên lành hướng xuống nuốt. Ở trong quá trình này, Trần Cảnh cảm xúc cũng chậm chậm bình phục lại, bắt đầu cẩn thận quan sát thánh quang cực hạn ở đâu. Mặc dù Trần Cảnh sử dụng chén thánh vẫn như cũ cần huyết dịch làm môi giới, nhưng cũng may hắn giác tỉnh thâm không danh sách không phải bài trí, chén thánh dù là sáng đến cực hạn cũng sẽ không lại hấp thu hắn nửa điểm sinh mệnh lực. Trải qua quan sát, Trần Cảnh cơ hồ có thể xác định cái này cổ di vật lực sát thương là có hạn, sát thương bán kính cũng không phải là có thể một mực mở rộng, cực hạn chính là lấy chén thánh làm tâm điểm chừng 500m. Có điều cái phạm vi này cũng đủ để bao phủ toàn bộ căn cứ. Đê giai cựu duệ sẽ bị thánh quang trực tiếp giết chết, mà danh sách tương đối cao cựu duệ, thánh quang tựa hồ chỉ có thể đối bọn hắn đưa đến kiềm chế tác dụng, có thể tạm thời để bọn hắn mất đi năng lực hành động, cũng có thể tạo thành giới hạn tại tầng ngoài tổn thương. Có điều coi như thế, Trần Cảnh cũng biểu thị rất hài lòng. Dù sao chính hắn chỉ là danh sách một cựu duệ, mà mấy cái kia bị hắn định trụ sau đó để bái a cắt nuốt sống cựu duệ đều là danh sách 3. Điểm ấy Trần Cảnh tuyệt không biết phân biệt sai. Trên người bọn họ năng lượng khí tức cùng Ngũ Nam cực độ tương tự, mà Ngũ Nam chính là thường xuyên tự xưng lão tử danh sách 3 vô địch thiên hạ. Đây là cái gì? Vượt cấp a? Vượt cấp chiến đấu còn có thể miểu sát đối thủ. Đây là cỡ nào nhiệt huyết dâng trào tiểu thuyết chủ đề a? Bất quá Trần Cảnh không phải rất vui vẻ. Dù là bái A Cắt đã đem cái cuối cùng địch nhân nuốt vào trong bụng, nét mặt của hắn cũng có chút không hiểu thất lạc, tựa như là tại thị trường chứng khoán kinh lịch thay đổi rất nhanh cuối cùng chép ngọn nguồn mua như cũ kết quả phát hiện chỉ là một giấc mộng như thế. Nói một lời chân thật, Trần Cảnh tự nhận không phải một cái thích trang ít người. Người trước hiện thánh sáo lộ không thích hợp hắn, nhưng cái này cũng không thể đại biểu hắn không muốn trang ít ngẫu nhiên đụng phải một cái cơ hội tốt, hào hứng vừa tới liền náo loạn một màn như thế. Ngoại trừ phát ra từ phế phủ thất lạc hắn đã không biết nên bày ra biểu tình gì. Từ bước vào kẻ lưu lạc căn cứ bắt đầu, lại đến phát sinh xung đột mâu thuẫn, cái này một loạt kinh lịch sâu chuỗi. Nhiều tiêu chuẩn giả heo ăn thịt hổ trang bức đánh mặt kịch bản a. Nhưng là bây giờ, Trần Cảnh chỉ cảm thấy từ nơi sâu xa có đồ vật gì tại thao túng hắn, chết sống không cho hắn đem cái này bức giả vờ. Có điều nghĩ lại, Trần Cảnh lại cảm thấy mình có chút xuẩn. Tại phế thổ loại này có thể so với bệnh viện tâm thần địa phương muốn trang bức đánh mặt, tựa như là có như vậy một chút không thực tế, mà lại tại những tên điên này trên thân có thể lấy được cảm giác thỏa mãn hẳn là cũng sẽ không quá nhiều. Tranh thủ thời gian ăn, đã ăn xong trở về đi ngủ. Trần Cảnh không kiên nhẫn thúc giục một câu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía cái kia xuất hiện tại thánh quang bên trong khổng lồ hư ảnh. Cái kia hẳn là Hoàng Vương lưu lại hình chiếu, tồn tại đã không biết bao nhiêu năm tháng. Khổng lồ mà cổ lão thân ảnh như lụa mỏng, gió nhẹ nhẹ phẩy liền có thể khiến cho nó nổi lên trận trận gợn sóng, rõ ràng nhìn xem mười phần rõ ràng nhưng lại lộ ra một tia hư vô phiếu miểu, nhan sắc cảm đạm lam lũ trưởng bảo càng là phảng phất muốn tướng tinh không đều cho che quất. Làm đạo này đến từ viễn cổ cựu nhật thân ảnh tiêu tán, chướng mắt chói mắt thánh quang cũng biến mất theo không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Rất nhanh, từ chén thánh kịch liệt rung động mà đưa tới ủ hai có chút làm dịu, Trần Cảnh cũng có thể dần dần nghe rõ thanh âm khác. Thế nào thế nào? Ngũ Nam gấp đến độ dậm chân, nhưng lão đầu tử bàn tay lại giống như là phong ấn, mặc cho nàng lại thế nào nhảy nhót cũng không tránh thoát. Thằng đến lão đầu tử chủ động thả tay xuống, Ngũ Nam cùng nôn tức lúc này mới có thể trông thấy. Người đâu? Ngũ Nam hỏi dò. Nó trong bụng đâu? Trần Cảnh mất mát ngồi xổm trên mặt đất hoa vòng. Một cái đều không cho ta còn lại. Ngũ Nam lại hỏi. Ngươi hỏi nó đi. Trần Cảnh hề hoại đến một câu không muốn nhiều lời. Cùng mỗi nam khác biệt, nô tước từ đầu đến cuối đều biểu hiện được rất yên tĩnh. Nàng chỉ là ngẩng đầu nhìn một chút ở trên không xoay quanh cự quạ, sau đó lại cúi đầu xuống, biểu lộ vi diệu lượm trần cảnh một chút, trắng non khuôn mặt nhỏ đông nhiên trở nên có chút hồng. Nói xong để cho ta chơi đùa. Ngươi làm sao ăn một mình a? Mỗi nam tức giận đến đi lên liền muốn khóa trần cảnh hậu, nhưng lại bận tâm lão phong tử ở đây, cuối cùng cũng chỉ có thể bắt lấy trần cảnh bả vai điên cuồng lay động, ủy khuất đến chỉ muốn khóc. Cái này ăn một mình không ăn cũng được. Trần cảnh thở dài, một mặt sinh không thể luyến. Mà đúng lúc này, Trần Bá Phủ đống nhiên hướng hắn nhìn lại, hai ông cháu ánh mắt sinh ra tiếp xúc ngắn ngủi, sau đó lại xuất hiện một loại tuyệt không thể tả phản ứng. Loại kia phản ứng đại khái tựa như là trưởng bối phát hiện tiểu bối nhìn một chút thứ không nên thấy, mà mình lại không hiểu thấu tại hiện trường. Loại kia vi diệu xấu hổ. Nhất thời để bọn hắn hai cũng không biết nên hướng đối phương bày ra dạng gì biểu lộ. Kia cái gì? Giai ẩn. Đi với ta tìm một chút ăn. Lao đầu tử ho khan một tiếng, sau đó tránh đi Trần Cảnh ánh mắt, chắp tay sau lưng cũng như chạy trốn đi. Tại kia sát na, Trần Cảnh chỉ hoài nghi là không phải mình xuất hiện ảo giác, bởi vì hắn lờ mờ nghe thấy được lao đầu tử khẽ thở dài một hơi. Hải tử trưởng thành A. Chương 142, bạo chết đồ tác chi thụ hoàng vương chén thánh đối với lang thang người căn cứ tạo thành tổn thương khó mà đánh giá. Đây cũng là Trần Cảnh sau đó mới phát hiện. Những cái kia chướng mắt chói mắt màu vàng thánh quang, cơ hồ đem mặt đất hết thảy đều đốt thành dọa người bôi, thậm chí tại cái này sát thương bán kính bên trong, tuyệt đại đa số kim loại khí cụ cũng đều bị đốt đến hòa tan biến hình. Bại gia tử. Trần Bá Phủ khiển trách. Cái này căn cứ mặc dù không có vật gì tốt, nhưng nhặt điểm phá nát lấy về bán cũng có thể kiếm không ít ta. Nhưng chính là ngắn như vậy ngắn một phút quan cảnh, cái gì cũng bị mất. Ta cũng không muốn a. Trần Cảnh ngồi xổm trên mặt đất mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, chỉ cảm thấy hôm nay việc này nguyên náo trong lòng có chút chán. Ngẩng đầu nhìn lên, lúc trước bị lão đầu tử bảo hộ tại sau lưng ngôi nam luôn tức cùng giai ẩn, giờ phút này đều được an bài ra ngoài nhặt ve chai. Bọn hắn tựa như là nhặt đồ bỏ đi kẻ lang thang, cúi đầu xoay người một bước dừng lại, khắp nơi tìm kiếm lấy có không có thứ gì đáng tiền. Ai biết thánh quang lực sát thương có thể mạnh như vậy. Trần Cảnh thở dài, đáng tiếc chỉ có thể tiếp tục một phút. Thời gian cún đồ muốn 24 giờ, một phút còn chưa đủ ngươi phách lối a. Trần Bá Phủ vừa trừng mắt, nghĩ lại cỡ trách vài câu, lại cảm thấy có chút không nỡ, ngựa khí chậm rãi mềm nhũn ra, lần sau lại có loại sự tình này, tiểu tử ngươi không cho phép ra tay, nghe không? Trần Cảnh ừ một tiếng, biểu lộ có chút ủy khuất. Việc này nói đến không đều là lao đầu tự mình náo ra tới. Nếu không phải ngươi muốn chơi giả heo ăn thịt hổ kia một bộ, việc này cũng không thể nháo đến mức này. Không phải áp chế khí tức trang thái điều đóng vai yếu, còn muốn mượn cơ hội này cho ta học một khóa cái gì gọi là mạnh được yếu thua. Xin nhờ ta không có ngây thơ như vậy a. Bái A Cắt giống như lại tiến hóa. Trần Bá Phù tựa hồ đối với Bái A Cắt biến hóa trên người cảm thấy rất hứng thú, miệng bên trong chật chật có âm thanh cảm thán. Đã cựu duệ cùng ô nhiễm loại đối với nó đều có bổ dưỡng tác dụng. Nếu không chúng ta nghĩ biện pháp lại đi làm điểm. Được a. Trần Cảnh gật gật đầu, có chút không quan tâm, dù sao chính là tiện đường sự tình, trông thấy một cái ô nhiễm loại liền xử lý một cái, xem như vì dân trừ hại. Đối với những cái kia chỉ lưu lại công kích bản năng ô nhiễm loại, Trần Cảnh chỉ cảm thấy bọn chúng cùng kinh dị trong phim ảnh zombie không sai biệt lắm, thậm chí liền câu thông giao lưu cơ hội đều không có. Tựa như là trước kia đầu kia bị nhốt ở trong lồng chó. Nó cũng chính là nhìn xem tương đối nhu thuận, một khi rời đi cái kia đáng chết chiếc lồng, nó liền sẽ công kích mắt chỗ cùng hết thể sinh vật. Điểm ấy trước đó liền đạt được nghiệm chứng. Loại kia đối những sinh vật khác cực đoan công kích dục vọng, trực tiếp khiến cho nó không nhìn chạm mặt tới thanh quang, tại bị đốt thành tro trước đó, nó cũng còn nghĩ nào lên cắn Trần Cảnh một ngụm. Có lẽ đây chính là đê giai ô nhiễm loại đặc tính. Giống như là người nào đó đồng dạng không có đầu óc, không có á. Ngũi Nam mang theo ngôn tức chạy trở về, bùi bẩn trên mặt, biểu lộ thất vọng không nói ra được. Cái gì đều không có á. Những cái kia di vật cũng bị hủy. Ngôn tức gật gật đầu, so sánh với Ngũi Nam nàng sạch sẽ hơn được nhiều, chỉ có váy dính một chút thôi, cái gì vật tư đều không có lưu lại, đều bị đốt rủi. Tính cầu. Trần Bá Phù khoát tay áo, sau đó quay đầu lại nhìn về phía cách đó không xa còn tại lật rác rưởi Zion. Đừng tìm. Chúng ta đổi chỗ. A. Zion mê vong đứng thẳng người. Dù là cuốn lên tay áo, hắn ống tay áo thượng vẫn như cũ dính đầy cho bụi. Muốn đổi địa phương sao? Ta hiện tại đi mở xe, chuyển sang nơi khác đóng quân giã ngoại đi. Trần Bá Phù nói, rất không vui nhìn cháu nội ngoan một chút, nơi này bụi quá lớn, ta cảm giác sặc đến hoảng. Trực tiếp đi thôi. Trần Cảnh vô quần, chậm rãi đứng lên. Nơi này khoảng cách Zion quê quán cũng không coi là xa xôi, trực tiếp lái xe đi nhìn xem. Nghe thấy lời này, Zion trong hốc mắt ngọn lửa nhấp nháy hai lần, cảm xúc rất rõ ràng xuất hiện ba động, nhưng có lao nhân ở đây hắn cũng không dám nói cái gì. Gấp gáp như vậy, Trần Bá Phù cau mày, trên đường đi chậm rãi đi thôi, cho là mang người du lịch. Về sau có rất nhiều cơ hội. Trần Cảnh cười nói. Trần Cảnh không phải một cái nóng lòng quyết trí tự cường người, nếu như có thể mà nói, hắn càng muốn tìm thoải mái địa phương nằm kiếm sống. Nhưng tình huống hiện thật lại không cho phép hắn làm như thế. Lý thế giới mạnh được yếu thua, biểu thế giới càng là như vậy. Thậm chí tại cái kia ăn người không thấy máu thế giới, Trần Cảnh cảm giác nguy cơ hội càng thêm mãnh liệt. Bởi vì nơi đó không có lao đầu tự tại, hắn duy nhất chỗ dựa chỉ có chính mình. Cho nên cố gắng mạnh lên thời điểm xác thực không thể lười biếng. Huống chi lần này trở về lý thế giới tiến hành khảo thí cũng là có thời gian hạn chế. Tổng lúc dài 30 ngày. Qua thời gian này liền phải trở về. Có trời mới biết thế giới kia hội ở lần này thí sinh trở về sau biến thành bộ dáng gì. Nhưng bằng trực giác mà nói, Trần Cảnh cảm thấy thế giới kia chỉ sợ sẽ không thái bình. đại khái 3 giờ liền có thể đến. Zion lúc lái xe, miệng bên trong vẫn không quên cho Trần Bá Phù hồi báo, ngựa khí có vẻ hơi vội vã không nhịn nổi. Con đường này ta nhớ được đặc biệt quen. Không có sai. Ngươi mở ngươi đi. Trần Bá Phù cả người đều co lại trên ghế, đuôi bẩn ngư dân mũ che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, có vẻ hơi hào hứng kẻ nhạt. Hắn vốn là thật dự định mang Trần Cảnh tại phế thổ hào hào chơi một đoạn thời gian. Nhưng hiện tại xem ra, cháu nội ngoan giống như không có hứng thú này, cái này khiến lao nhân không khỏi cảm thấy có chút thất lạc. Uy, điều nhân, ngươi làm sao không theo chúng ta đánh bài?
Không muốn.
Ta nhìn ngươi là thua không dậy nổi đi.
Không, ta chỉ là tại phân tích.
Tại nhà xe trung đoạn hàng ghế dài bên trong, Nô Tước ôm cánh tay ngồi tại nơi hẻo lánh, nhìn chằm chằm Ngũ Nam, ánh mắt lạnh như băng bên trong lộ ra một tia nghi hoặc.
Ta luôn cảm giác ngươi chơi bẩn, nhưng ta không có chứng cứ.
Nói mỏ gì đâu.
Ta không phải loại người như vậy.
Kỳ thật không trách Nô Tước đang nghi, giờ phút này liền Trần Cảnh cũng nhịn không được hoài nghi.
Hôn đản này có phải hay không chơi bẩn rồi?
Ba người đánh địa chủ. Từ rời đi Vĩnh Dạ cho tới bây giờ, Ngũ Nam gia hỏa này một thanh đều không có thua qua. Cái này khiến thường xuyên tại đấu địa chủ bên trong thắng hạt đậu Trần Cảnh có chút không nghĩ ra.
Không chơi nổi liền không chơi nổi nha, còn nói xấu ta chơi bẩn.
Ngũ Nam thu hồi trên bàn bài bổ kẹ, biểu lộ mười phần ủy khuất.
Bị ta bắt được chứng cứ, ta liền chặt tay của ngươi.
Nôn Tước cười lạnh nói.
Đúng lúc này,
nhà xe bỗng nhiên kịch liệt run đống lúc đích, Ngũ Nam gần như bản năng một thanh kéo ra cửa sổ xe đem nửa người đều dò xét ra ngoài, nhìn liền cùng muốn nhảy xe giống như.
Ngươi làm gì?
Trần Cảnh không hiểu ra sao.
Trong xe có chút buồn bực.
Ta hít thở không khí.
Ngũ Nam mặt không đổi sắc bay cửa xe lên ngồi trở về.
Ngươi vừa rồi không phải là chột dạ sợ chúng ta động thủ đánh ngươi đi?
Nôn Tước tựa hồ càng thêm hoài nghi, nhìn từ trên xuống dưới Ngũ Nam.
Ai chột dạ?
Đừng vu oan người a.
Chớ quấy rầy.
Nghe thấy lao đầu tử cái này hơi có vẻ ngưng trọng thanh âm, Ngũ Nam cùng Nôn Tước trong nháy mắt đều yên tĩnh trở lại.
Thế nào?
Trần Cảnh quay đầu nhìn lại, chỉ gặp lao đầu tử đã từ xe trên ghế đứng lên, mặt cơ hồ đều dán tại kính chắn gió bên trên, chính gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Tại khoảng cách nhà xe chỗ rất xa, trải rộng cỏ xỉ rêu đồi núi thượng mọc ra một gốc tư thái quái dị đại thụ che trời. Tráng kiện thân cây có một cái như tê liệt vết thương, tựa như là bị người dùng đũa bổ ra giống như. Tinh hồng sền sệt máu tươi trực tiếp từ miệng vết thương phô thiên cái địa phun ra. Chỉ ở trong mấy mắt, tòa kia đồi núi tựa như cùng bị tinh hồng mưa to bao phủ, khắp nơi trên đất xanh biếc cỏ xỉ rêu đều bị nhuộm thành huyết đồng dạng màu đỏ.
Kia là đồ tác chi thụ.
Lái xe dần lẩm bẩm nói, là một loại không thể tin ngữ khí.
Các ngươi bộ lạc thủ hộ thần.
Trần Bá Phủ nhíu chặt lông mày,
còn không đợi dần gật đầu đáp lại, nương theo lấy mặt đất không ngừng nhỏ bé rung động, cây kia đại thụ thân ảnh cũng dần dần nghiêng lệch, thẳng đến ầm vang ngã xuống, rơi vào đồi núi khe danh bên trong. Chương 143, dấu kín tại phế thổ uy hiếp làm Trần Cảnh bọn hắn đón xe đuổi tới đồi núi hạ khe danh bên trong, trong không khí đã tràn ngập lên một trận máu đỏ tươi sương mù. Đám người trong lô mũi có thể nghe thấy mùi, là một chủng loại giống như nghiền nát cỏ xanh hỗn tạp huyết mùi vị của nước. Đây chính là đồ tác chi thụ. Trần Cảnh đứng tại thân cây vị trí giữa, hướng tán cây phương hướng nhìn lại, chỉ cảm thấy không nói ra được rung động.
Khoảng cách gần nhìn,
cây này hình thể khổng lồ đến dọa người. Thậm chí Trần Cảnh leo lên cây làm, chỉ cảm thấy dưới chân giẫm lên cũng không phải là cây cối, mà là một loại màu nâu xám cứng rắn thổ. Gập ghềnh tựa như là đồi núi, thẳng tắp kéo dài ra 700-800 mét.
Các ngươi bộ lạc hậu trường quá cứng rắn a.
Từ lúc đi đến hiện trường, Trần Bá Phủ lông mày vẫn luôn là nhăn lại, cho dù ai đều có thể nhìn ra trên mặt hắn nghiêm trọng.
Đây là ô nhiễm loại.
Trần Cảnh hỏi.
Không sai, mà lại cái này còn không là bình thường ô nhiễm loại.
Trần Bá Phủ ngồi xổm người xuống nuốt ve heo hứa phát lạnh vào cây, thần sắc trong mắt càng thêm nghiêm trọng.
Đây cũng là bị cựu Nhật tàn uế chiều sâu ảnh hưởng ô nhiễm loại.
Rất mạnh sao?
Trần Cảnh quay đầu lại hỏi nói, thực lực của nó đại khái tương đương danh sách mấy cựu duệ?
Danh sách 4 hoặc là danh sách 5.
Trần Bá Phủ chậm rãi đứng dậy, biểu lộ ngưng trọng nhanh chóng đi thẳng về phía trước, cho đến đi đến trên cành cây cái kia đạo xé rách vết thương bên cạnh.
Lão nhân lúc này mới dừng bước lại.
Vết thương này,
giống như là bị thứ gì chém vào da.
Trần Bá Phủ lông mày càng nhăn càng chặt, nhìn chằm chằm cái kia đạo vết thương kinh khủng tự lẩm bẩm.
Cái này đồ tác chi thụ xem như cao danh sách ô nhiễm loại, không nên tùy tiện bị đánh thành dạng này a.
Zion, ngươi ngồi xổm ở chỗ ấy mân mê cái gì đâu?
Giờ phút này Zion chính ngồi xổm ở tán cây vị trí, dùng tay không ngừng tại vỏ cây thượng đảo.
Lao ra,
ta đang tìm đồ tác chi thụ trái tim.
Zion cũng không ngẩng đầu lên hô to nói, tìm tới nó ta liền có thể tấn thăng.
Cái này còn cần đến đảo.
Trần Bá Phù rất khinh thường nở nụ cười, đột nhiên nâng lên đùi phải.
Chỉ gặp khô sẹp chân cơ bắp thượng gần xanh từng cục, ngón chân đều tại dép lào bên trong căng thẳng.
Một giây sau, Trần Bá Phù chân phải đột nhiên rơi xuống, ngay sau đó chính là cực kỳ khủng bố đất rung núi chuyển.
Giống như sơn nhạc sống lưng thân cây, từ giữa đó vỡ vụn thành từng mảnh mà ra.
Cho tới giờ khắc này, mọi người mới có thể trông thấy đồ tác chi thụ nội bộ.
Ngoại trừ tầng ngoài cùng cùng loại cây cối tổ chức kết cấu bên ngoài, bên trong kỳ thật dáng dấp cùng thịt không sai biệt lắm.
Tại khoảng cách tán cây gần nhất vị trí, có một viên đường kính hẹn tam khoảng 10 cm xanh biếc tinh thể. Đó chính là đồ tác chi thụ trái tim.
Trần Cảnh tò mò hỏi.
Trần Bá Phủ cười một tiếng không nói chuyện, đưa tay nhẹ nhàng một nắm, viên kia tinh thể tựa như bị lực lượng nào đó điều khiển, dãy rủa lấy thoát ly đồ tác chi thụ thân thể, lăng không hướng lao đầu tử bay tới.
Zion,
đi
trước làm chính sự.
Trần Bá Phủ nắm chặt đồ tác chi thụ trái tim, la lớn, chờ chúng ta giúp xong lại nói cho ngươi tấn thăng sự tình.
Được rồi, lao ra.
Ta xuống dưới lái xe.
Mở cái giám xe, chúng ta đi máy bay đi.
Không thích hợp.
một mực trầm mặc không nói ngôn tức đống như nói, tại sao lại không được bình thường? Trần Bá Phù không kiên nhẫn nhìn về phía nàng, chỉ gặp ngôn tức trên mặt là một loại nghi hoặc không hiểu biểu lộ. Bái A Cát, ngôn tức chỉ vào một mực ở trên bầu trời xoay quanh bái A Cát, giọng nghi ngờ bên trong lộ ra một tia cảnh giác. Cứu duệ cùng ô nhiễm loại thân thể đối với nó tới nói đều là đại bổ chi vật, trước đó nó có bao nhiêu thích những vật này, các ngươi cũng có thể nhìn ra, nhưng bây giờ nó vậy mà không có nhào lên gặm ăn đồ tác chi thụ, ngược lại trốn tránh. Vì cái gì? Trần Cảnh ngẩng đầu nhìn về phía bái A Cát. Ô nhiễm. Không đợi Trần Cảnh đặt câu hỏi, bái A Cát liền chủ động cấp ra đáp án, trong giọng nói có loại không nói ra được nghiêm trọng. Nó bị cựu nhật lực lượng hủ thực, nếu như ta đem nó hấp thu, ta cũng sẽ bị ăn mòn. Nghe thấy bái A Cát nói như vậy, Trần Cảnh lập tức ý thức được có chút không thích hợp. Hắn đem bái A Cát hướng lao đầu tử thuật lại một lần. Ăn mòn. Trần Bá Phù trong mày, có chút không hiểu hỏi nói, là cựu nhật tàn ế ăn mòn sao? Nhưng ta không có cảm giác đến có những vật kia a. Nói, lão nhân liền trầm mặt xuống, như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm đồ tác chi thụ vết thương. Cây này theo đạo lý không nên xuất hiện ở đây. Nó hẳn là một đường chạy tới. Chạy tới? Chạy thế nào? Ngôi nam có chút không nghĩ ra. Dùng rễ cây chạy a, rễ cây chính là chân của nó chân, chạy lưu loát đây. Trần Bá Phù không cảm thấy kinh ngạc nói, hẳn là có đồ vật gì đang đuổi giết nó. Đồ tác chi thụ là một đường chạy tới. Trần Cảnh cảm thấy lao đầu tử nghe có chút không thể tưởng tượng, nhưng nghĩ đến đồi núi kia bên cạnh khắp nơi trên đất hố sâu, có vẻ như thật đúng là để nó một cước một cái cho dẫm ra tới. Phế thổ thượng vật ly kỳ cổ quái có nhiều lắm. Trần Bá Phù vô vô quần, chậm rãi đứng dậy. Xe trước đầu ở chỗ này, Cảnh Cảnh, ngươi để bái A Cát xuống tới. Trần Bá Phù quay đầu nhìn một cái rừng ở dưới sườn núi nhà xe, trên mặt nhìn như biểu tình bình tĩnh bên trong lộ ra một tia nghiêm trọng. Chúng ta bây giờ an vị bái A Cát qua, trước nắm chặt thời gian đi Hoàng Vương đỉnh viện đem chính sự làm. Ngươi là sợ giết đồ tác chi thụ người kia xấu chuyện của chúng ta? Nôn Tước bất tình lính hỏi. Xem như thế đi, ta luôn cảm thấy giết chết đồ tác chi thụ vật kia không đơn giản, một đường truy sát cao giai ô nhiễm loại, còn có thể cam đoan hiện trường không lưu lại tự thân khí tức, loại thủ đoạn này chỉ làm cho ta nhớ tới một số người. Trần Bá Phù cười cười, cũng không có che giấu mình cảnh giác. Lúc này bái A Cát đã hạ xuống đến đám người bên cạnh, trên mặt là một bộ bất đắc dĩ biểu lộ. Trần Bá Phù không tâm tư đi trấn an một mặt khó chịu bái A Cát, thả người nhảy lên liền nhảy tới trên lưng của nó. Đi, đi trước làm chính sự. Không thể không nói. Bái A Cát tại nuốt hấp thu những cái tiệp cựu duệ cùng ô nhiễm loại về sau, hình thể rõ ràng tăng lớn thêm không ít. Chí ít tất cả mọi người ngồi lên cũng sẽ không cảm thấy chen. Nhiều nhất cảm thấy có chút bất an toàn. Chúng ta muốn hay không tìm dây an toàn buộc lên? Bái A Cát vừa thăng đến không trung, Ngôi Nam liền từ đằng sau một tay ôm chặt ở Trần Cảnh eo, một cái tay khác thì bắt lấy phía sau Ngôn Tước, rất có một loại ta nếu là rơi xuống ngươi cũng đừng nghĩ sống ý tứ. Yên tâm đi, Bái A Cát ổn đương rất, rơi không được. Tại sao ta cảm giác có chút lắc lư đâu? Ngôi Nam vẫn là không yên lòng. Đó là ngươi mình lắc lư. Ngôn Tước tức giận bỏ qua một bên Ngôi Nam tay, nhưng một giây sau liền lại bị Ngôi Nam bắt lại đi lên, tức giận đến nàng hận không thể một cước đem Ngôi Nam cho đạp xuống dưới. Quái! Ngồi tại phía trước nhất Trần Bá Phù tựa hồ phát hiện cái gì, túi đầu quan sát đến đồ tác chi thụ một đường trốn tới vết tích. Giai ẩn, ta nhớ được các ngươi bộ lạc tại phía đông đi. Ừm. Đúng lao ra. Nhưng cây này như thế nào là từ phía tây chạy tới? Trần Bá Phù lẩm bẩm nói, nhìn qua trải rộng cỏ xỉ rêu trên hoang dã kia từng cái liên tiếp thiên hành, trên mặt biểu lộ càng thêm nghiêm trọng. Cái này lộ tuyến, tựa như là chúng ta đi Hoàng Vương đỉnh viện lộ tuyến a. Chương 144, cựu nhật thời đại cổ di chỉ dọc theo con đường này, lòng của mọi người tình đều có chút phức tạp, nhất là Trần Bá Phù cái này dẫn đầu đại ca. Sẽ không cần xảy ra sự cố a. Trần Bá Phù trong lòng phạm nói thầm. Nói thật, đồ tác chi thụ đảo vong lộ tuyến quỷ dị đến có chút quá phận. Bởi vì theo lý mà nói, nó hẳn là hảo hảo đợi tại trong bộ lạc làm thủ hộ thần mới đúng. Nhưng từ nó tại phế thổ thượng di động lộ tuyến đến xem, nó giống như là từ Hoàng Vương đỉnh viện chạy tới. Giai ẩn bộ lạc tại phía đông, mà Hoàng Vương đỉnh viện tại phía tây. Hai địa phương này chênh lệch khoảng cách nhưng có điểm xa. Mà lại nghe dần giản thuật, đồ tác chi thụ cũng chưa từng ở trước mặt người ngoài bại lộ qua mình biết di động sự thật. Tại dần trong trí nhớ, đồ tác chi thụ vẫn luôn giống như là một gốc phổ thông cây, sinh trưởng ở trong đất không lúc đích. Nói cách khác, cây này không có đợi tại trong bộ lạc, phản mà là đi Hoàng Vương đỉnh viện phương hướng, sau đó bị một đường truy giết tới đây. Nó tại sao muốn đi Hoàng Vương đỉnh viện? Ai biết được. Trần Bá Phù lắc đầu bất đắc dĩ, đối mặt Trần Cảnh nghi vấn, hắn nhất thời cũng không biết trả lời như thế nào. Nguyên bản lão nhân còn muốn mang theo cháu trai đến cái nhàn nhã đạp thanh du lịch, có thể kế hoạch không đổi kịp biến hóa, hiện tại xem ra, đạp thanh kế hoạch không thể không sớm kết thúc. Đi máy bay chính là nhanh a. Ngôi Nam đã thành thói quen bay ở trên trời cảm giác. Dù sao bái A Cát vững như máy bay hành khách ngoại hiệu không phải không có lửa thì sao có khói. Phía trước chính là Hoàng Vương đình viện. Giai ẩn chỉ vào phương xa trên hoang dã một mảnh đổ nát thê lương nói. Nơi này với hắn mà nói cũng không lạ lắm. Dù sao tại phế thổ sinh hoạt nhiều năm như vậy, khoảng cách bộ lạc không tính quá xa cổ gì chỉ hắn đều có hiểu rõ, thậm chí còn bụng trộm chạy vào đi chơi qua. Chỗ kia trống rỗng, không có cái gì, hẳn là cũng tàng không được người. Giai ẩn rất có kinh nghiệm nói. Cái này nhưng khó mà nói chắc được. Trần Bá Phù nhíu chặt lông mày, chỉ cảm thấy phía trước hoang dã có chút không đúng. Trên đất cỏ xỉ rêu nhìn tựa hồ bị một chút vật kỳ quái cho che khuất, giống như là nhan sắc khác nhau nham thạch. Lại nhìn kỹ hai mắt, Trần Bá Phù lập tức sắc mặt đại biến. Hắn bỗng nhiên vỗ một cái bái A Cát phía sau lưng để nó trước dừng lại. Ngoa tào, làm sao nhiều như vậy người chết? Lúc này không chỉ có là Trần Bá Phù đổi sắc mặt, liền hơi có chút đần độn mỗi nam đều phát hiện có chút không đúng. Bởi vì tại cổ di chỉ phụ cận trên mặt đất, lít nha lít nhít chất đầy thi thể. Trần Cảnh hít sâu một hơi, cố gắng bình phục nội tâm bất an, nhẹ giọng nói với Bái A Cát. Bay cao điểm. Bái A Cát trầm mặc nhẹ gật đầu, sau đó chậm rãi vỗ hai cánh, dần dần hướng không trung kéo lên. Cách xa mặt đất càng xa, cổ di chỉ phụ cận cái này đống núi thây, nhìn xem cũng liền càng là hùng vĩ. Như dần cho lúc trước đám người giới thiệu, Hoàng Vương đình viện nhìn chính là một cái rách dưới cổ di chỉ, không có một tòa hoàn chỉnh công trình kiến trúc, khắp nơi đều có màu xám đá vụn cùng đất cát. Bởi vì cổ di chỉ mặt đất phủ lên một lớp bụi sắc gạch đá, cho nên từ trên cao quan sát xuống dưới, di chỉ mặt đất cùng phụ cận hoang nguyên hình dạng mặt đất so sánh càng mãnh liệt. Không có những cái kia xanh biếc cỏ xỉ rêu bao trùm, đại khái đó có thể thấy được một cái cực kỳ hợp quy tắc màu xám hình tròn, hoặc là nói một cái cự đại đồ đằng. Cổ di chỉ mặt đất những cái kia không biết tác dụng lỗ khảm, giống như vẽ đường cong làm ra phát họa tác dụng. Đồ đằng chi tiết bị miêu tả đến cực kỳ tinh xảo xảo diệu, đơn giản cùng Hoàng Vương chén thánh thượng đồ án giống nhau như lúc. Địa phương không có tìm nhầm, nhưng những thi thể này lại là chuyện gì xảy ra? Hàng trăm hàng ngàn thi thể vây quanh cổ di chỉ xếp thành một vòng, trong đó hình thể khổng lồ ô nhiễm loại thi thể chiếm đại đa số, chỉ có một phần nhỏ là cách ăn mặc khác nhau kẻ lưu lạc. Không đúng, ta trước kia tới qua nơi này. Zion lẩm bẩm nói, trong giọng nói lộ ra một tia hoảng sợ. Lúc ấy nơi này trống rỗng không có cái gì. Lần trước ngươi tới nơi này là bao lâu chuyện lúc trước rồi? Trần Bá Phù hỏi. Mấy tháng trước đi. Zion đáp. Trần Bá Phù im lặng không lên tiếng gật gật đầu, cẩn thận quan sát một trận, ngựa khí dần dần ngưng trọng lên. Những cái kia ô nhiễm loại trong thi thể có 3-4, thực lực so đồ tác chi thủ còn mạnh hơn một chút. Ngoa tạo, nếu không chúng ta rút lui đi. Mỗi nam cảm giác phía sau phát lạnh, lên một thân nổi da gà, gốc cây kia thực lực đều tương đương với danh sách 4 hoặc là danh sách 5 cựu duệ, so với nó lại mạnh hơn một chút, đó không phải là danh sách 6 rồi. Dứt lời, mỗi nam về sau co rụt lại, trốn ở Trần Cảnh phía sau. Trần lao ra, giết chết những này ô nhiễm loại người. Hội sẽ không cùng ngươi mạnh như nhau a? Con mẹ nó chứ đi chỗ nào biết đi. Trần Bá Phù biểu lộ càng thêm khó coi, trong lòng cũng tính toán. Tại Vĩnh Dạ cùng Vĩnh Dạ phụ cận phế thổ bên trên, có thể có bản lĩnh cùng hắn đấu người có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà lại những người kia hắn đều biết. Cho nên ở thời điểm này, Trần Bá Phù đã bắt đầu bẻ ngón tay, ý theo trong trí nhớ địch nhân từng cái so sánh. Có thực lực, có thủ đoạn. Giết người xong về sau còn có thể ẩn tàng tự thân khí tức không lưu lại tại hiện trường nửa điểm. Này làm sao nhìn đều giống như nơi đó có người. Nôn Tước đống nhiên nói. Trần Bá Phù thuận Nôn Tước chỉ phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp tại đống kia núi thây bên trong, xác thực có một cái gầy xẹp héo bóng người đang từ từ di động. Người kia, Trần Bá Phù không biết, thậm chí đều không có nửa điểm ấn tượng. Mà lại người kia khí tức, liền như là bãi A Cát. Cái gì khí tức đều không có. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy hắn đứng ở nơi đó, chỉ sợ liền Trần Bá Phù đều cảm giác không đến hắn tồn tại. Chẳng lẽ hắn là cổ lão chủng tộc một viên? Trần Bá Phù trong lòng sinh ra cái suy đoán này, con ngươi trong nháy mắt thích chặt. Cùng lúc đó, đi bộ nhàn nhã đi hướng cổ di chỉ trung tâm bóng người, đột nhiên không hề có điểm báo trước ngẩng lên đầu nhìn sang. Cũng không biết là song phương cách xa nhau quá xa, vẫn là đối phương dùng thủ đoạn nào đó. Người kia trên mặt tựa như là bảo bọc một tầng kim sắc sương mù, chỉ có cặp kia không chứa bất luận nhân loại nào cảm xúc con ngươi bại lộ bên ngoài, lạnh lẽo, đạm mạc, tràn ngập quỷ dị khó tả tử khí, liền như là không có chút nào âm thanh tử thi hoặc là nhân tạo băng lãnh máy móc. Làm Trần Cảnh ánh mắt cùng hắn phát sinh tiếp xúc lúc, dù là đối phương không có biểu hiện ra quá rõ ràng để ý, Trần Cảnh cũng vẫn như cũ cảm nhận được một loại hơi lạnh thấu xương. Người này nhìn xem lạ mặt ta. Giờ phút này, Trần Bá Phủ còn tại quan sát tỉ mỉ người kia khuôn mặt tướng mạo, mà ngồi sau lưng hắn cháu nội ngoan Trần Cảnh thì là kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới tấn thăng danh sách 2 cần thỏa mãn tam điều kiện. Thứ nhất, nắm giữ môi giới môn chi trìa. Thứ hai, tiến vào Hoàng Vương đình viện. Thứ ba, chính là hắn. Nhìn qua cái kia ăn mặc cùng thế giới này không hợp nhau đạo sĩ, lại một nhìn kỳ hắn nữ hắc đạo bảo cùng hắn trong tay cầm phất trần, Trần Cảnh cơ hồ trong nháy mắt liền xác định được, hắn chính là kẻ khinh nhẫn. Triệu Ngụy Tiên. Trần Cảnh vừa muốn lên tiếng nhắc nhở mọi người để ý, đứng tại cổ di chỉ bên trong đạo nhân chợt thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Giờ khắc này, ngoại trừ Trần Bá Phù bên ngoài, không ai có thể thấy rõ động tác của hắn. Cẩn thận. Trần Cảnh chỉ nghe thấy bên tai truyền đến lão nhân giống to, lập tức liền cảm giác nghiêng người chỗ truyền đến một trận hơi lạnh thấu xương. Còn không đợi Trần Cảnh kịp phản ứng, lão nhân trước hết một bước đem hắn lôi dậy nhắc tới mình trước người. Ở trong quá trình này, Trần Cảnh chỉ mơ hồ trông thấy một đạo kim sắc quang mang cùng mình gặp thoáng qua. Một giây sau, Bái A Cắt thân thể liền từ lồng ngực chỗ đứt gãy mà ra, giống như là bị một loại nào đó lợi khí sinh chặt đứt. Toàn bộ thân thể đều không hề có điểm báo trước trên không trung chia làm hai đoạn, mà cưỡi tại trên lưng nó đám người cũng theo đó mất đi trọng tâm, giống như lưu tinh truy lạc lấy tốc độ cực nhanh đánh tới hướng mặt đất. Đón trong bầu trời đêm tinh quang, Trần Cảnh rốt cục thấy rõ cái kia đạo đứng lơ lửng trên không khô gầy thân ảnh, cùng trong tay đối phương nắm chắc thanh trường kiếm kia. Trên chuôi kiếm bắt quái bánh răng lúc này ngay tại phi tốc chuyển động, một đầu cùng loại sợi quang học dây cáp từ bánh răng phần đuôi kéo dài mà ra, chặt chẽ liền nói tiếp người mạnh môn. Bên hai tiếng gió rít gào, lão nhân cũng tại không hiểu giống to. Thời đại này làm sao lại có cổ phương sĩ? Đám này tạp chủng không phải chết hết sao? Chương 145, cổ phương sĩ cùng sống thiên hai cổ phương sĩ. Này là một cái cùng cổ lão chủng tộc đồng dạng lịch sử lâu đời từ ngữ. rất nhiều quan tại Đồ Linh nghiên cứu hội truyền thuyết bên trong đều có này đó cổ phương sĩ thân ảnh. Nghe nói bọn họ là hiện đại huyền không thành phương sĩ tiền thân, thức tỉnh danh sách cũng cùng những cái đó hiện đại phương sĩ đồng dạng vì Đồ Linh. Nhưng Trần Cảnh còn nhỏ khi đã từng nghe lão đầu tử nói qua, cựu nhật thời đại phương sĩ cùng hiện đại phương sĩ cuối cùng còn là không giống nhau. Cho dù thức tỉnh danh sách giống nhau, theo danh sách nguyên sơ thu hoạch được quyền năng cũng có sở khác nhau. So sánh hiện đại những cái đó dựa vào sinh vật khoa học kỹ thuật tấn thăng danh sách sĩ bở phương sĩ, này đó trang điểm quá hạn cổ phương sĩ thì càng sắp xỉ hơn tại Trần Cảnh lý giải bên trong truyền thống ý nghĩa thượng tu chân giả. Mặc dù cổ phương sĩ cũng là cơ vì loại nào đó loại tựa như sinh vật khoa học kỹ thuật phương thức tấn thăng danh sách, nhưng bọn họ không có như vậy nhiều hoa hoè loẹt loẹt pháp khí trang bị. Liên thí dụ như này cái một kiếm chém chết bạ di triệu ngụy tiên, hắn chiến đấu phương thức cực kỳ đơn giản, liền là đơn thuần dùng kiếm thôi. Không giống là huyền không thành phương sĩ còn có đủ loại kiểu dáng thủ đoạn, cái gì đơn phần tử tuyến, động năng nhân tạo phi kiếm, ai phụ thể âm thần chi loại. Ngoạ tào té xuống. Nha nha, quá tới cứu người. Thiếu gia cẩn thận. Hắn lại chạy người đi. Tại đám người phi tốc hướng mặt đất rơi xuống đồng thời, phản ứng nhất là tỉnh táo chính là Trần Bá Phủ cùng Ngô Tước, đặc biệt là Ngô Tước. So sánh đối mặt Nguyệt Quang ẩn tu hội lúc lo lắng bất an, giờ phút này nàng tỉnh táo làm cho người khác giận sôi. Cho dù bạ gì tại trước mắt nàng bị mãnh nhiên chém thành hai đoạn, nàng cảm xúc cũng vẫn như cũ ở vào tuyệt đối bình tĩnh trạng thái. Triệu tới cự quạ lúc sau liền rút ra giấu tại thủ trượng bên trong trường kiếm. Theo trường kiếm huy động, hướng đám người phi tốc lao xuống mà tới cự quạ liền cấp tốc phân liệt ra. Một phân hai, hai chia làm bốn. Cơ hồ đảo mắt công phu kia cái cự quạ liền chia ra thành phô thiên cái địa đàn quạ. Ngũ Nam, Giai ẩn. Bọn họ không tại Trần Bá Phủ bản năng bảo hộ phạm vi bên trong, cho nên hạ xuống tốc độ nhanh nhất cũng liền là bọn họ hai người. Đàn quạ tựa hồ biết chính mình nên làm chút cái gì. Tại Ngũ Nam bọn họ rơi đến cách mặt đất 300 mét tả hữu cao độ lúc, xuất hiện trước nhất kia phê đàn quạ đã lao xuống mà đi, giống như cân đầu vân bản đem bọn họ hai người nhẹ nhõm nâng lên. Cách chiến trường xa một chút, Trần Bá Phủ hét lớn, nhấc tay bung lên, trận trận nồng đậm như chất lỏng bán hắc vụ liền từ hắn lòng bàn tay bên trong tuôn ra. Hướng bên ngoài khuyết tán lan tràn tốc độ thậm chí so những cái đó quạ đen phân liệt càng tới cũng nhanh, bất quá khoảnh khắc bên trong liền có che khuất bầu trời chi thế. Giờ phút này, mắt thường của mọi người có thể thấy được bầu trời đã bị này đó nồng vụ che cái chặt chẽ, đầy trời sao trời phát họa ra thôi sáng tinh quỹ lại nhìn không thấy nửa điểm. Không đợi Trần Cảnh kịp phản ứng, hắn đã bị lao đầu tử một bả ném ra ngoài, mà đứng tại cự quạ lưng bên trên ngôn tức càng là tay mắt lênh lẹ, thấy Trần Cảnh hướng chính mình bay tới, nhẹ nhàng bâng cơ khoát tay liền ổn ổn tiếp được hắn. Không có việc gì đi. Ngôn tức lo lắng hỏi nói. Trần Cảnh rất muốn nói một câu không có việc gì, nhưng giờ phút này hắn tình cảnh có chút xấu hổ, rốt cuộc bị này cái thấp chính mình một đầu lọ lì lấy ôm công chúa phương thức tiếp được, thực làm hắn mặt già có chút không nhịn được. Bài ạ gì chết? Nôn nước mắt bên trong lộ ra một tia không hiểu khổ sở, tựa hồ này một đường tới đối kia cái ngốc 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 bài ạ gì ấn tượng không tệ. Nó là sẽ không chết. Trần Cảnh giải thích nói, nghiêng đầu nhìn về những cái đó dần dần hóa thành hơi nước trừ khử bài ạ gì thân thể tàn phế, chỉ cần tiếp qua 24 cái giờ, ta liền có thể một lần nữa đem nó triệu hoán qua tới. Được đến này cái hồi đáp, nôn nước yên lặng gật gật đầu. Kia cái cổ phương sĩ thật mạnh a. Trần Cảnh lòng vẫn còn sợ hai nói, bài ạ gì thế nhưng vừa đối mặt liền bị hắn dây. Sát thực cường đến đáng sợ. Nhìn kia cái thẳng đến Trần Bá Phủ phi phát mà đi phương sĩ, nốt được ngự khí bên trong mãn là ngưng trọng. Trừ lao ra từ bên ngoài, chúng ta ai cũng không phải là hắn đối thủ, cho nên chúng ta hiện tại rút lui trước lui, tận khả năng cách chiến trường xa một chút, đừng cho lão gia tử kéo chân sau. Hảo. Nhưng ngươi có thể hay không trước buông ta xuống? Cùng lúc đó, lăng không mà đi cổ phương sĩ đã cùng Trần Bá Phủ triển khai cận thân trận giáp lá cả. Hắn tựa hồ quyết định Trần Bá Phủ nhất tới chính là thẳng đến này một đoàn người bên trong thực lực mạnh nhất cửu duệ, cùng với điếc hai kim thiết giao kích chi thành, cổ phương sĩ tay bên trong trường kiếm mỗi một lần bùng chém đều bị lao đầu tử tay không tấc sắt ngăn lại. Phản phất kia cố nhìn như bình thường thân thể phàm thai, muốn so bất luận cái gì đã biết vật chất đều muốn cứng cỏi, mặc cho cổ phương sĩ tay bên trong trường kiếm lại như thế nào sắc bén, ra sức vung chém hơn trăm lần cũng chỉ có thể tại lão nhân trên người lưu lại từng đạo bạch ấn. Vung ra cuối cùng một kiếm, cổ phương sĩ triệu ngụy tiên rốt cục cũng ngừng lại, tựa hồ hắn cũng ý thức đến này loại trình độ chiến đấu, căn bản liền tổn thương không được trước mắt này cái khô gầy lao đầu tử. Mụ, làm thịt ngươi. Trần Bá Phù tại này một khắc đều quên chính mình là tới làm cái gì. Bất chi bất giác liền đắm chìm tại này chàng chiến đấu bên trong. Sớm đã yên tĩnh nhiều năm như nước động bàn không có chút nào rung động huyết dịch, lại lần nữa tại mạch máu bên trong phi tốc chảy xuôi, càng như ngọn lửa điên cuồng thiêu đốt. Tại hắn kia trương mặt già bên trên, có thể xem thấy chỉ có một loại gần như điên cuồng chiến ý, nơi này là đất chết, không là vĩnh dạng. Tại này cái địa phương hắn không cần lại bó tay bó chân. Hắn có thể dùng hết thể hắn nghĩ muốn chiến đấu phương thức tới tiến hành chiến đấu. Nốt tước, dẫn bọn hắn rút lui. Trần Bá Phù nói xong câu đó sau, thân thể liền dần dần trở nên trong suốt lên tới, như sương khói bản lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại Triệu Ngụy Tiên trước mắt tiêu tán. Đường hắn lần nữa xuất hiện, đã là sừng sững tại cao tiên hắc vụ phía trên. Đã nghiền a. Trần Bá Phù ngồi xếp bằng tại nồng đậm như hắc thủy bản mây mù chi đỉnh, mặt bên trên tươi cười đã hưng phấn lại điên cuồng. Hắn cơ hồ đã xác định, này cái cổ phương sĩ thực lực đã vượt qua hắn dự đoán giá trị. Liên tính đem này cái cổ phương sĩ đặt tại vĩnh dạ này loại địa phương, cả tòa thành bên trong có thể đấu qua được hắn người chỉ sợ cũng liền giải giáp mấy vị. Rất lâu không như vậy mà quá. Theo Trần Bá Phủ chậm rãi khép lại song trường, che khuất bầu trời hắc vụ cũng theo đó nhúc nhích lên tới. Những cái đó trải rộng vặn mèo chi nhãn xương mù không ngừng cuộn cuộn, tựa như là vô biên vô hạn sóng cả sóng biển mãnh liệt. như cùng truyền thuyết thần thoại bên trong muốt sở phân biển. Đầy trời nồng vụ tự Trần Bá Phủ sở xử vị trí vì trung tâm biến, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được một phân thành hai đột nhiên vỡ ra. Nay loại phảng phất bầu trời đều tại sụp đổ khủng bố cảnh tượng, chỉ làm người chấn động không hiểu. Mà đúng lúc này, đứng lơ lửng trên không cổ phương sĩ bỗng nhiên mở miệng, quái dị giọng điệu như là điện tử hợp thành người thanh. Nhữ, muốn cùng bản chân nhân đấu pháp. Triệu Ngụy Tiên nói liền nhấc tay vung khẽ đạo bảo tay áo dài, rất nhiều lớn chừng ngón cái như là điện tử máy bay không người lái bản vật thể, đột nhiên theo hắn ống tay áo bay ra, lao thẳng tới Hoàng Vương đỉnh viện cổ di chỉ bên ngoài tầng tầng núi thây. Đám người không hiểu hắn muốn làm chút cái gì, chỉ nghe hắn tay bấm chỉ quyết thì thảo niệm nói: "Thái Sơ Văn Duy, âm thần hạ hành, linh quang bảo khiếu, không được vọng hoảng sợ. Nô phụng đồ linh thiên tôn cấp cấp như luật lệ. Khởi." Lên cung thứ nhất càng cảm ơn mọi người cổ động, bản chương xong.